Chương 642, sống sót sau tai nạn. Chương 642, sống sót sau tai nạn. Nắm chặt thân cây, tuyệt đối đừng buông tay. Đường Chết Đối ngồi phịch ở sam trên cành cây, Cảnh Quế Hưng gào thét, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt nhưng như cũ kiên định. Hắn đưa ra một cái tay, tại đục ngầu hồng thủy bên trong ra sức huy động, mỗi một lần vung tay đều mang bọt nước, cánh tay cơ bắp bởi vì thời gian dài căng cứng mà có chút run rẩy, nhưng hắn không dám có chút dừng lại. Sam thân cây bởi vì nhiều Cảnh Quế Hưng trọng lượng, sớm đã mất đi bàn sơ sức nổi, nguyên bản còn có một nửa phù ở trên mặt nước, giờ phút này đã hoàn toàn chìm vào trong nước, chỉ có thân cây đỉnh một phần nhỏ lộ ở bên ngoài, hai người thân thể hơn phân nửa ngâm ở băng lạnh trong nước sông, toàn bộ nhờ thân cây còn sót lại sức nổi miễn cưỡng trèo chống, không đến mức triệt để chìm xuống. Đường Chết chỉ có thể dùng cánh tay trái kẹp chặt thân cây, cánh tay phải cùng hai chân đồng thời phát lực bởi nước, mỗi tiến lên một mét đều dị thường gian nan, dưới chân ngẫu nhiên đụng phải đáy sông tảng đá, cấn đến bàn chân đau nhức, nhưng cũng để hắn nhiều hơn mấy phần trèo chống khí lực. Kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay. Đường Chết một bên bởi nước, vừa hướng Cảnh Quế Hưng hô. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, cây kia cây tùng tựa như là trong bóng tối cứu mạng hải đăng. Rốt cục đi tới dưới tán cây, một cây cổ tay thô cành cây từ trên cành cây rủ xuống, vừa vặn treo ở trên mặt nước vương, chặt cây ở giữa còn mang theo xanh biếc lá tùng, nhìn rắn chắc lại có tính bền dẻo. Cảnh lão sư, một hồi ta bắt lấy nhánh cây, ngươi cũng đưa tay bắt, tuyệt đối đừng rơi xuống. Hắn vội vàng nhắc nhở, sợ Cảnh Quế Hưng bởi vì sợ hãi lần nữa mất tự. Cảnh Quế Hưng suy yếu gật gật đầu, hai tay gắt gao nắm lấy sam thân cây, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay trong khe còn lưu lại vừa rồi dãy rủa lúc dính vào bùn cát. Đường Chết hít sâu một hơi, mượn dòng nước lực đẩy, để sam cây chậm rãi tới gần cây tùng. Tại thân cây sắp đụng vào cây tùng trong nháy mắt, hắn đột nhiên duỗi ra cánh tay phải, tóm chặt lấy kia cây tùng nhánh. Nhánh cây bị hắn kéo đến có chút khối lượng, nhưng không có đứt gãy, tính bền dẻo mười phần, đủ để tiếp nhận hai người trọng lượng. Hắn dùng sức kéo rồi, xác nhận vững chắc về sau, đối Cảnh Quế Hưng hô to, "Nhanh, đưa tay bắt nhánh cây." Dùng thêm chút sức, Cảnh Quế Hưng run rẩy vươn tay, đầu ngón tay rốt cục đụng phải cành cây bên dưới. Hắn giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dùng hết lực khí toàn thân bắt lấy nhánh cây, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể một chút xíu hướng cây tùng phương hướng chuyển, sang thân cây tại dưới người hắn lắc lư, nhiều lần kém chút để hắn mất đi cân bằng, đều bị hắn gắt gao níu lại nhánh cây ổn định. Đường Chết thì dùng một cái tay nắm lấy nhánh cây, một cái tay khác đẩy Cảnh Quế Hưng phía sau lưng, giúp hắn đối kháng dòng nước xung kích, lại hướng phía trước một điểm. Nhanh đến, hắn càng không ngừng cổ vũ, trong thanh âm mang theo dồn dập thở dốc. Thời gian dài thể lực tiêu hao cùng khẩn trương cao độ để hắn đầu váng mắt hoa, nhưng hắn biết, trước hết đem Cảnh Quế Hưng đưa lên cây tùng. Rốt cục, Cảnh Quế Hưng dạng chân tại cây tùng chạc cây bên trên, thân thể sủi lơ tại nhánh cây ở giữa, từng ngụm thở phì phò. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới mảnh liệt hồng thủy, trái tim còn đang nhảy lên kịch liệt, vừa rồi ngắn ngủi mấy phút dãy rủa, giống như là qua cả một đời như vậy dài dằng dặc. Băng lạnh nước sông thuận góc áo của hắn hướng xuống nhỏ, cong đến hắn toàn thân phát run, lại kém xa sống sót sau hai nạn sợ hãi tới mảnh liệt. Không đợi Đường Chết bò lên, Cảnh Quế Hưng liền vội vã không nhịn nổi ngẩng đầu, đối hắn hô to: Đường Chết, nhanh, mau đưa lạc thiết đầu cho ta. Đường Chết từ cây tùng khác một bên xoay người bên trên chặt cây, hắn cởi xuống bên hông lồng sắt, đưa tới Cảnh Quế Hưng trước mặt, giọng nói mang vẻ bất đắc dĩ phàn nàn, thật sự là phụ ngươi, đều kém chút chết tại hồng thủy bên trong, còn băn khoăn cái này phá rán, ngay cả mệnh đều có thể không cần rồi. Nói xong, hắn lại giải khai bên hông đao con thứ, gỡ xuống cắt đao, đem đao hung hăng chém vào sam trên cây, lưới đao thật sâu khảm vào gỗ, chỉ để lại trôi đao lộ ở bên ngoài. Hắn lại dùng đao con thứ bên trên dây thừng, một mặt trói lại trôi đao, một chỗ khác một mực thắt ở cành cây bên trên, làm thành một cái đơn giản cố định trang bị. Làm xong đây hết thảy, hắn mới tựa ở cành cây bên trên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngược bởi vì thở hào hển mà kịch liệt chập trùng. Cảnh Quế Hưng hoàn toàn không để ý Đường Chết phàn nàn, tiếp nhận lồng sắt về sau, lập tức giơ lên trước mắt, từ mảnh quan sát động tĩnh bên trong. Mấy ngày nay đều là Đường Chết bắt thạch con nít nuôi nấng lạc thiết đầu, đối với cái này, Cảnh Quế Hưng từ đầu đến cuối kiên trì cái nhìn của mình, dán muốn là lấy thạch con nít làm thức ăn, dạng này không chỉ có không sẽ phá hư sinh thái, ngược lại có thể duy trì giống loài ở giữa cân bằng, đây là tự nhiên nhất sinh tồn trạng thái. Giờ phút này, lồng bên trong lạc thiết đầu bởi vì sặc chút nước, tăng thêm mất ấm, chính phờ phạc mà co quắp tại nơi hẻo lánh, không nhúc nhích. Cảnh Quế Hưng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần chiếc lồng, lạc thiết đầu mới chậm rãi xoay bông nhúc nhích thân thể. Nhìn thấy rắn còn sống, Cảnh Quế Hưng nước mắt đột nhiên rớt xuống, hòa với trên mặt nước mưa, theo gương mặt hướng xuống trôi. Đường Chết, ngươi biết không? Đây chính là chúng ta lần này núi Phạm Tịnh khoa khảo vĩ đại nhất thu hoạch. Nó phát hiện, nhất định sẽ hoành động trong ngoài nước toàn bộ vòng sinh vật. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kích động, phảng phất quên đi vừa rồi hung hiểm. Đường Chết không để ý tới hắn, chỉ là dùng mu bàn tay xoa xoa trên mặt nước mưa cùng nước bùn, nhịn không được đánh mấy nảy mũi, ướt đẫm y phục dính ở trên người, hàn ý lạnh leo thuận làn da hướng đầu khớp xương chui, môi của hắn đã cong đến phát tím, trên cánh tay còn giữ mới vừa rồi bị Cảnh Quế Hưng cầm ra vết đỏ, giờ phút này chính nhận ẩn làm đau. Cảnh Quế Hưng rốt cục chú ý tới Đường Chết trạng thái, nhìn xem hắn ướt đẫm quần áo, cong đến phát run thân thể, cùng trên cánh tay vết chảo, thanh âm đột nhiên trở nên khẳng hẳn, "Đường Chết, thật xin lỗi. Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Đừng đi theo ta bộ này hư." Đường Chết khoát tay áo, tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi. Ánh mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới hồng thủy, bây giờ không phải là nói tạ ơn thời điểm, ngươi nhìn nước này, còn tại trướng, cây này mặc dù rắn chắc, nhưng bạn nhất bị hồng thủy xông ngược lại, chúng ta vẫn là cho hết trứng, phải nghĩ biện pháp mau chóng trở lại bên bờ. Cảnh Quế Hưng nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt trên mặt cùng nước mưa, trong lòng cũng tán đồng Đường Chết ý nghĩ, cùng ở chỗ này chờ đợi xa xa khó vời cứu viện, không bằng chủ động tự cứu, mới là duy nhất sinh lộ. Chúng ta vẫn là an tâm chờ Hứa lao sư bọn hắn tìm trong huyện cảnh sát vũ trang tới cứu chúng ta à. Hắn rất sợ nước, mặc dù biết hiện tại tự cứu là biện pháp tốt nhất, nhưng là muốn để hắn lần nữa vào nước, hắn thật không có dũng khí đó. Đường Chết dây rủa lấy đứng người lên, bò lên trên cây tùng chỗ cao nhất, từ quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, nơi này dòng nước so sánh với du lịch thông thả rất nhiều, tốc độ rõ ràng giảm bớt, cách bờ bên cạnh gần nhất địa phương không đến 10 mét. Nếu là hắn một thân một mình, coi như không có sang cây, chỉ dựa vào hai tay cũng có thể đi qua. Vừa vặn bên cạnh còn có cảnh Quế Hưng, cái này không biết bơi, vừa rồi kém chút đem hai người đều kéo vào hiểm cảnh, quả cân hơn nữa còn đem rắn mệnh đem so với mình còn nặng, vạn nhất trên đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lấy hắn hiện tại tinh bị lực tận trạng thái, căn bản không có khí lực lại cứu một lần. Cảnh lão sư, chúng ta đến bơi tới bên bờ đi. Đường Chết từ trên nhánh cây leo xuống, ngữ khí kiên định nói. Chương 643, dùng sống tê dại trộn lẫn ngươi. Chương 643, dùng sống tê dại trộn lẫn ngươi. Chúng ta đến bơi tới bên bờ đi. Đường Chết vừa mới nói xong điện, cảnh Quế Hưng sắc mặt trong nháy mắt như bị nước lạnh tới qua, nguyên bản liền mặt tái nhợt tăng thêm mấy phần hôi bại, trong ánh mắt tràn đầy tránh né do dự. Hắn vô ý thức đem lồng sắt hướng trong ngực lại nắm thật chặt, đốt ngón tay chụp lấy lan can, liền âm thanh đều mang rung động. Cái này, nếu không ngươi trước tiên đem rắn mang đi ra ngoài, đi dưới núi tìm người tới cứu ta. Ta tại trên ngọn cây này các loại, hẳn là cũng không có vấn đề. Đường Chết thuận ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa sang cây, cây kia bị dây thừng cố định tại trên cây tùng thân cây còn tại mặt nước nhẹ nhàng lắc lư, bất đắc dĩ thở dài, vẫn là theo vừa rồi biện pháp đến, ngươi ôm chặt lấy sang cây, ta ở phía sau đẩy ngươi, còn lại giao cho ta. Chỉ cần ngươi đừng loạn dãy rủa, đỉnh nhiều mấy phút liền đến bên bờ. Hắn tận lực để ngữ khí nghe nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại rõ ràng, cảnh Quế Hưng sợ hãi sớm đã mọc rễ. Lúc trước tại Hồng Thủy bên trong tình thế cấp bách cầu sinh lúc, cảnh Quế Hưng còn có thể dựa vào bạn có thể bắt lấy sang cây, nhưng hôm nay có cây tùng cái này an toàn đảo lại để cho hắn trở lại băng lãnh đục ngầu trong nước, hắn triệt để không có dũng khí. Hai tay của hắn gắt gao móc ở cây tùng chặt cây, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngay cả lắc đầu về sau rụt rụt, trong thanh âm sợ hãi cơ hồ giấu không được, ta không dám. Trong nước quá dọa người, vừa rồi loại kia chìm xuống dưới cảm giác, ta sợ ta lại rơi xuống liền bỏ không được. Đường Chết nhìn xem hắn gắt gao dán trên cành cây dáng vẻ, trong lòng vừa tức vừa gấp. Ngươi nếu là không dám, chúng ta cũng chỉ có thể tại bực này chết. Đường Chết thanh âm trầm xuống, mang theo vài phần bất đắc dĩ cường ngạnh, ngươi xem một chút nước này, lại chướng một hồi, cây này cũng nhịn không được. Đến lúc đó đừng nói ngươi rắn, hai chúng ta đều phải cho cá ăn. Cảnh Quế Hưng cúi đầu xuống, ánh mắt rơi trong ngực lồng sắt bên trên, lồng bên trong lạc thiết đầu tựa hồ đã nhận ra hắn lo nghĩ, có chút xoay bông nhúc nhích thân thể. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía dưới lăn lộn hồng thủy, đục ngầu dưới mặt nước phảng phất cất giấu vô số nguy hiểm, trong lòng trong nháy mắt bị lưỡng nan cảm xúc lấp đầy, một bên là đối hồng thủy sâu tận xương tủy sợ hãi, một bên là đối sinh khát vọng, còn có đối cái này hành động vòng sinh vật tiêu bản chấp niệm. Ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve chiếc lồng, lạnh buốt sát xúc cảm không có thể làm cho hắn tỉnh táo, ngược lại để xoắn xuýt càng sâu, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đường Chết nhìn xem hắn do dự bộ dáng, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đội vàng sao động, ngựa khí mềm nhũn ra, cảnh lão sư, ta biết ngươi sợ, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần đến bên bờ, chúng ta liền thật an toàn, đến lúc đó ngươi có thể an an ổn ổn nghiên cứu ngươi rắn, chúng ta còn có thể cùng Hứa dạy bọn hắn tụ hợp, ngươi tin ta một lần, lần này ta nhất định đem ngươi dây an toàn qua khứ, tuyệt không để ngươi xảy ra chuyện. Trong giọng nói của hắn mang theo khó được ôn hòa, ý đồ dùng hy vọng xua tan cảnh Quế Hưng sợ hãi. Nhưng lời nói này không có thể đánh động cảnh Quế Hưng, hắn ngược lại đem thân thể thiếp càng chặt hơn, hai tay giống dây leo đồng dạng quấn ở cây tùng trụ cột bên trên, đầu lắc như đánh trống chậu, không được, ta thật không dám xuống dưới. Cây này rất rắn chắc, chờ một chút, nói không chừng người cứu viện rất nhanh liền tới. Đường Chết nhìn xem hắn khó chơi dáng vẻ, biết khuyên tiếp nữa cũng là uổng phí công phu. Hắn cắn răng, trong lòng có chủ ý, đầu tiên là leo đến sang bên cây, giải khai bên hông lồng sắt, một lần nữa treo ở cắt cán đao bên trên, lại kiểm tra một lần dây thừng kiên cố độ. Tiếp lấy hắn cởi xuống trên thân nặng nề ẩm ướt áo khoác, ném ở trên nhánh cây, chỉ lưu một kiện tiếp thân ngắn tay, dạng này du lịch càng nhẹ nhàng. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng lẽ vây quanh cảnh Quế Hưng sau lưng chặt cây bên cạnh, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cảnh Quế Hưng cánh tay, dùng sức kéo một phát. À, cảnh Quế Hưng không có chút nào phòng bị, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, từ cảnh cây nha bên trên té xuống, phù phù nhất thanh rơi vào trong nước. Băng lạnh nước sông lần nữa bao trùm hắn, quen thuộc ngạt thở cảm giác đánh tới, hắn trong nháy mắt hoảng hồn, hai tay trong nước lung tung bay nhảy, miệng bên trong không ngừng hấp nước, ngay cả hô cứu mạng khí lực đều không có. Đường Chết đã sớm chuẩn bị, tại hắn rơi xuống nước trong nháy mắt liền bơi đi, từ phía sau vươn tay, vững vàng từ hắn dưới nách chép qua, dùng sức đem hắn hướng sang cây phương hướng lạc. Cảnh Quế Hưng tại trong lúc bối rối lung tung cầm nắm, đầu ngón tay vừa vặn đụng phải sang cây thô ráp thân cây, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm đi lên, đốt ngón tay chụp đến trắng bệnh, liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Chớ lộn xộn, đỡ lấy. Đường Chết ghé vào lỗ tai hắn hô to, một cái tay chăm chú đè lại bờ vai của hắn, giúp hắn điều chỉnh tư thế, để hắn có thể vững vàng ghé vào sam trên cây, một cái tay khác thì nhanh chóng giải khai cố định sam cây dây thừng, thuận tay đem dây thừng quấn tại tay mình trên cổ tay, dạng này đã có thể phòng ngừa sam cây bị cuốn đi, cũng có thể tùy thời điều chỉnh phương hướng. Làm tốt đây hết thảy, hắn hít sâu một hơi, một cái tay che chở sam cây không cho nó lật nghiêng, một cái tay khác trong nước ra sức huy động, hướng phía bên bờ phương hướng bơi đi. Đúng lúc này, bầu trời mưa đột nhiên ngừng, dày đặc tầng mây dần dần tản ra, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua khe hở rơi xuống dưới, chiếu ở trên mặt nước, nổi lên lăn tăn bạc quang. ánh mắt so vừa rồi rõ ràng rất nhiều, Đường Chết có thể thấy rõ bên bờ cỏ dại cùng bùn đất, thậm chí có thể nghe được nơi xa trong rừng tiếng chim hót. Cảnh Quế Hưng thì gắt gao ghé vào sam trên cây, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, liền hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Băng lạnh nước sông theo gương mặt chảy xuống, hắn lại không cảm giác được lạnh, chỉ có trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại tuyệt đối đừng rơi xuống suy nghĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Đường Chết tại sau lưng lực đẩy, cùng sam cây ở trong nước rất nhỏ lắc lư, nhưng thủy chung không dám mở to mắt nhìn một chút. Cũng may bên bờ cũng không tính xa, tại Đường Chết toàn lực thôi thúc dưới, sam cây rất nhanh liền tới gần bên bờ. Cảnh Quế Hưng hai chân giẫm tại ướt át bùn trên mặt đất, lạnh buốt xúc cảm từ lòng bàn chân truyền đến, lại làm cho hắn trong nháy mắt tìm về cảm giác thật. Hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, sau đó phủ phủ nhất thanh co quắp ngồi dưới đất, nhìn trước mắt bùn đất cùng cỏ dại, đột nhiên không có dấu hiệu nào cười lên ha ha, trong tiếng cười mang theo sống sót sau tai nạn của hỉ, còn có khó có thể dùng che giấu kích động. Đường Chết, chúng ta còn sống. Ha ha, chúng ta thật còn sống. Đường Chết quay người trở lại trong nước, đem treo ở sam trên cây lồng sắt cùng cắt đao lấy trở về, tiện tay ném xuống đất. Hắn đi đến Cảnh Quế Hưng bên người, nhìn xem hắn cười đến nước mắt đều mau ra đây dáng vẻ, vừa tức vừa buồn cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi, "Cảnh lão sư, ngươi biết ta hiện tại nhất muốn làm gì sao?" Cảnh Quế Hưng cười một hồi lâu, mới miễn cưỡng ngưng cười âm thanh, ngay cả cũng không ngẩng đầu, một bên xoa cười đến mỏi như quai hàm, một bên trêu ghẹo nói, "Ta đoán ngươi bây giờ khẳng định nghĩ tìm một chỗ nhậu nhẹt, hảo hảo khao mình dừng lại. Nói thật ra, ta hiện tại cũng nghĩ phải say một cuộc, vậy đại khái chính là sống sót sau hai nạn cảm giác ra." Đường Chết không chờ hắn nói xong, đột nhiên cười ở trên người hắn, song tay đè chặt bờ vai của hắn, trong đôi mắt mang theo nghiến răng nghiến lợi trêu chọc, ngựa khí lại cất giấu mấy phần nghĩ mà sợ nhẹ nhõm, "Ngươi biết không, lão tử hiện tại đặc biệt muốn dùng sống tê dại trộn lẫn ngươi ca, để ngươi cũng nếm thử bị dày vò tư vị." Chương 644, ta có biện pháp làm ra thịt. Chương 644, ta có biện pháp làm ra thịt sống tê dại trộn lẫn ca. Cảnh Quế Hưng cao mày lặp lại một lần, trong ánh mắt tràn đầy ngây thơ, hắn chưa từng nghe qua loại này nông thôn trêu chọc lời nói, nhìn xem Đường Chết một mặt cười xấu xa, lại đoán không ra trong đó hàm nghĩa, chỉ có thể lăng lăng chờ lấy giải thích. Đường Chết gặp hắn bộ dáng này, nhịn không được cười ra tiếng, lại cố ý không mặt trần, "Chờ ngươi về sau tại chúng ta Tây Nam ba tỉnh đợi đến ở lâu, tự nhiên là biết." Nói xong liền không còn xét cái đề tài này, lúc này hai trên thân người ướt sũng, giọt nước thuận góc áo hướng xuống nhỏ, trên đất bùn đọng lại thành nho nhỏ bụi nước, gió thổi qua, hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. "Mưa cạnh, chúng ta tìm một chỗ đem quần áo hơi cho khô đi, lại như thế ướt, không phải cảm lạnh không thể." Cảnh Quế Hưng liền vội vàng gật đầu, đưa tay sờ sờ trong túi hộp diêm, mở ra xem, bên trong diêm đã sớm bị bong bóng đến như nhũn ra, căn bản hoạch không đến, bất đắc dĩ thở dài, "Trên người ta diêm ướt cả, lần này phiền toái." "Đừng nóng đội, ta có cái này." Đường Chết cười sờ lên bên trong túi, móc ra một cái màu bạc cái bật lửa, Cảnh Quế Hưng hai mắt tỏa sáng, ngay cả vội vàng đi theo Đường Chết hướng trên núi đi, tìm địa thế cao, tương đối khô ráo địa phương. Hai người hướng trên núi đi đại khái 200m, tìm tới một khối bị cây tùng vờn quanh bằng phẳng đất trống, trên mặt đất phủ lên thật dày lá tùng. Đường Chết để Cảnh Quế Hưng ngồi tại dưới tán cây nghỉ ngơi, mình thì dẫn theo cắt đao đi tìm nhóm lửa vật. Vừa xuống mưa to, trên núi nhánh cây cơ hồ đều ướt đẫm, nhưng cái này không làm khó được từ nhỏ tại núi Phạm Tịnh lớn lên Đường Chết, chỉ cần có cây tùng, liền không lo tìm không thấy có thể đốt lên đồ vật. Quả nhiên, đi không bao xa, hắn liền thấy một gốc chết héo cây tùng, thân cây có chậu rửa mặt thô, trên cành cây còn giữ mấy cái chim gõ kiến tạc ra động, tiểu nhân giống năm đấm, đại có thể nhét vào một cái bát, dài nhất động trường dài hơn 1 mét, giống một đạo thật dài vết sẹo, biên giới còn dính lấy một chút nhựa thông. Đường Chết dùng ngón tay móc móc cửa động mảnh gỗ vụn, đầu ngón tay trong nháy mắt dính đầy dầu mỡ nhựa thông, xích lại gần bờ nghe, còn có thể nghe đến nhàn nhạt tùng hương vị. Cái này chim gõ kiến a, trên sách đều nói nó là cây cối bác sĩ, chuyên môn ăn cây bên trong côn trùng. Nhưng ai có thể nghĩ tới đâu, có chút cây lúc đầu chỉ là bị côn trùng đục giống tâm, nhưng ra vẫn là hoàn hảo, dạng này cây còn có thể sống thêm bên trên thật nhiều năm đâu. Nhưng cái này chim gõ kiến ngược lại tốt, nó bất chấp tất cả, đi lên chính là dừng lại mánh mổ, đem cây mổ đến cứ gọi là một cái thùng trăm ngàn lô a. Kết quả đây, cây này phản mà bị chết nhanh hơn. Hắn phí hết sức lực thật lớn, mới đánh xuống mấy khối gỗ thông, sau đó ôm những này gỗ thông về tới trên đất trống. Vừa đến đất trống, hắn trước tiên đem trên đất lá tùng dùng đao thanh sửa lại một chút, miễn sẽ phải đợi mà phát lên lửa đến dẫn tới hỏa hai. Thanh lý xong lá tùng về sau, hắn mới đem gỗ thông đỡ trên mặt đất, tiếp lấy lại lấy ra mấy khối dầu chân nhiều lòng dầu mục, dùng cây châm lửa đem bọn nó nhóm lửa. Đường Chết ở một bên nhìn xem, chờ lửa đốt sau khi đứng lên, hắn lại lần lượt hướng trong đống lửa thêm chút mảnh nhánh cây. Những cái kia mảnh nhánh cây đều là ẩm ướt, vừa ném đến trên đống lửa thời điểm, còn bốc lên một cỗ khói xanh đâu. Bất quá không quan hệ, theo nhựa thông lửa nướng, trên nhánh cây trình độ chậm rãi bị bốc hơi rơi mất. Cũng không lâu lắm, liền nghe đến đôm đốt một thanh âm vang lên, những cái kia tủi lướt giống như là bị làm ma pháp, đột nhiên liền cháy hừng hực đi lên, hỏa diễm cũng càng ngày càng vượng, đem toàn bộ đất trống đều chiếu lên sáng trưng. Màu vỏ quýt ánh lửa chiếu vào trên mặt của hai người, để bọn hắn cảm giác ấm áp dễ chịu, đặc biệt dễ chịu. Cảnh Quế Hưng nghe được bụng truyền đến tiếng kháng nghị, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hắn có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, hy vọng có thể che giấu đi quân thái của mình. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ kỹ nên làm gì ứng đối, Đường Chết bụng cũng phát ra đồng dạng thanh âm, cái này để cho hai người cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Đường Chết thấy thế, thừa cơ trêu chọc nói, "Cảnh lão sư, ngươi cái này bụng làm cho thật là đủ vang dội a. Có phải hay không đói chết à nha?" Ánh mắt của hắn thuận thế rơi vào Cảnh Quế Hưng bên cạnh lồng sắt bên trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung. Cảnh Quế Hưng nhìn thấy Đường Chết ánh mắt, trong lòng nhất thời siết chặt, hắn liền tranh thủ lồng sắt chăm chú ôm tại sau lưng, hai tay giống bảo hộ chân quý vật phẩm đồng dạng bảo vệ chiếc lồng, đồng thời dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Chết, sợ hắn sẽ đối với lồng bên trong đồ vật có cái gì làm loạn ý đồ. Đường Chết tựa hồ cũng không có bị Cảnh Quế Hưng phản ứng dọa lùi, hắn tiếp tục nói ra, hiện ngay tại lúc này, tất cả mọi người đói đến ngực dán đến lưng, ta cái này bụng cũng đói đến đủ cục gọi đâu. Nếu không, chúng ta đem cái này lạc thiết đầu nướng lên ăn a. Nói, hắn còn cố ý nhíu nhíu mày, giả trang ra một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Cảnh Quế Hưng nghe xong, doa đến kém chút nhảy dựng lên, hắn vội vàng đem lồng sắt ôm chặt hơn nữa, miệng bên trong la lớn, ngươi cũng chớ làm loạn a. Này làm sao có thể ăn đâu? Muốn ăn, còn không bằng cắt trên người ta thì đâu. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khủng hoảng cùng quyết tuyệt, hiển nhiên đối Đường Chết đề nghị phi thường mâu thuẫn. Đường Chết nhãn tình sáng lên, cố ý hướng phía trước đụng đụng, trong giọng nói tràn đầy chăm chú, thật. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta nhìn ngươi trên mông thịt cũng không tệ, lại nhiều lại dày đặc, cắt một khối xuống tới cũng không chết được, đến lúc đó ta tìm chút cho than cho ngươi cầm máu, cam đoan không có việc gì. Cảnh Quế Hưng lần này là thật luôn uống, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, liên tục quát tay, ngươi làm sao còn muốn ăn thịt người? Vậy sẽ đến nguyên virus, sẽ chết người đấy. Hắn càng nói càng gấp, liền âm thanh đều có chút phát run. Đường Chết nhìn xem hắn thất kinh dáng vẻ, rốt cục nhịn không được cười lên ha ha, lao đi khỏe miệng không tồn tại nước bọn, đùa ngươi. Ta nhưng không ăn thịt người thịt, càng không ăn bảo bối của ngươi rắn. Hắn dừng một chút, sắc mặt hơi nghiêm túc chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta xác thực không thể một mực bị đói. Ta truy ngươi thời điểm quá mau, ngay cả súng săn đều không mang, trên người bây giờ ngoại trừ cây lao này, cái gì công cụ đều không có, mà lại chúng ta bị Hồng Thủy lao xuống xa như vậy, cùng hứa dạy bọn hắn cách một con sông, liền coi như bọn họ nghĩ tìm chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Cảnh Quế Hưng nhíu nhíu mày, chỉ đống lửa, nhưng chúng ta sinh lửa a. Chờ trời tối xuống, ánh lửa như thế sáng, bọn hắn nhất định có thể nhìn thấy, đến lúc đó liền có thể tìm tới chúng ta. Vừa dứt lời, bụng của hắn lại cô nhất thanh, giống như là tại phản bác hắn. Đường Chết lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, núi này bên trong cây như thế mật, trời tối sau cho dù có ánh lửa, cũng truyền không được bao xa, mà lại đường sông bị Hồng Thủy chìm, bọn hắn căn bản không có cách nào thuận bờ sông tìm. Lý Mặc mặc dù sẽ dùng vô tuyến điện liên hệ huyện chính phủ, nhưng mà ai biết huyện thành đến Trương gia trại đường cái có hay không bị phá tan. Nếu là gặp được lún, nhân viên cứu viện ít nhất phải trời tối ngày mai mới có thể đến, thậm chí càng muộn. Cảnh Quế Hưng ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, cúi đầu nhỏ giọng nói, vậy cũng không có cách, đói một hai ngày cũng không chết được người, chờ cứu viện tới liền tốt. Vậy cũng không nhất định, đói bụng cái nào có sức lực chờ cứu viện. Đường Chết thần bí cười cười, đứng người lên phủi tay bên trên cho bụi, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta có biện pháp làm giá thịt, chính là sợ ngươi không dám ăn. Chương 645, lão mục trùng chương 645, lão mục trùng. Cảnh Quế Hưng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, liên thủ bên trong hong quần áo động tác đều ngừng lại, thật, cái gì thịt? Đường Chết ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, dùng nhánh cây gậy gậy hỏa diễm, nhìn hỏa tinh phải lên, cười nói, yên tâm, khẳng định không là bảo vệ động vật, cũng không phải cái gì vật kỳ quái. Ngươi ở chỗ này trông coi lửa, thuận tiện đem quần áo hơi cho khô, trời sắp tối rồi, ta đi trước tìm ăn, trở về lại chặt chút cảnh cây dựng cái tốt đều. Hắn chỉ dần dần tối xuống sát trời, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Trên núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, khi trời tối nhiệt độ còn phải hàng mấy độ, cũng đừng không đợi được cứu viện, trước tiên đem mình chết rét. Cảnh Quế Hưng bán tín bán nghi nhíu nhíu mày, trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng nhìn xem Đường Chết chắc chắn dáng vẻ, hắn vẫn là khẽ gật đầu một cái, vậy ngươi cẩn thận một chút, về sớm một chút. Nói xong, lại đem lực chú ý thả lại hông quần áo bên trên, còn cố ý đem giả rắn lồng sắt hướng cạnh đống lửa xê dịch, để lạc thiết đầu cũng có thể cảm nhận được ấm áp. Đường Chết cầm lấy cắt đao, quay người hướng trước đó phát hiện khô cây tùng phương hướng đi đến. Khi thật sớm tại chặt thông dầu một nhóm lửa lúc, hắn liền nghe đến thân cây bên trong truyền đến nhỏ xíu kéo kẹt thanh âm, mặc dù yếu ớt, lại chạy không khỏi lỗ tai của hắn, mà lại từ thanh âm tần suất phán đoán, cây bên trong côn trùng số lượng còn không ít. Rất nhanh, hắn liền đến cây kia khô cây tùng trước, dùng cắt đao mũi đao nhẹ nhàng cậy mở một khối vỏ cây, cây ra mặc dù bị nước mưa dính ướt, nhưng là bên trong sớm đã khô cạn phát giòn, một nảy ra liền rơi. Vừa lột bỏ hai khối vỏ cây, hắn liền phát hiện thân cây bên trong hiện đầy lít nha lít nhít vết lõm, giống như là côn trùng bỏ qua dấu vết lưu lại, có nhiều chỗ còn dính lấy nhỏ xíu mảnh gỗ vụn, hiển nhiên là trùng đục dấu hiệu. Quả nhiên có hàng. Đường Chết nhếch miệng lên một vòng ý cười, tiếp tục dùng cắt đao cẩn thận bóc lấy vỏ cây. Cắt lưới đao lợi, vỏ cây bị từng khối nảy ra xuống tới, rơi trên mặt đất phát ra sàn sạt tiếng vang. Đương lột đến khối thứ ba vỏ cây lúc, hai đầu trắng trắng mập mập côn trùng đột nhiên từ trong thụ động rớt xuống, rơi vào lá tùng bên trên, còn đang không ngừng núp đích, bọn chúng có lớn bằng ngón cái, thân thể hiện lên màu ngà sữa, đầu mang theo nhàn nhạt màu nâu nhạt. Đường Chết ngay cả vội vươn tay đem côn trùng nhặt lên, bỏ vào trong túi quần áo, sau đó tiếp tục bóc lấy vỏ cây. Cách mỗi một hồi liền có côn trùng rơi ra đến, ít thì một đầu, nhiều thì ba bốn đầu. Đường Chết rất nhanh liền đem vỏ cây lột xong, túi cũng phồng lên, khoảng chừng hơn 40 đầu côn trùng, mặc dù số lượng không ít, nhưng hai người phân ra ăn, chỉ sợ còn chưa đủ. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn có một tia sáng, liền lại tại phụ cận tìm tìm, rất nhanh phát hiện một cái khác quả càng mảnh khô cây tùng, chỉ có to cỡ miệng chén, thân cây cũng rất thẳng, nhìn chết héo không bao lâu. Đường Chết giơ lên cắt đao, vừa đi vừa về chặt mấy đao, trên cành cây xuất hiện một đạo thật sâu vết cắt, lại dùng lực đẩy, răng rắc nhất thanh, khô cây tùng ứng thanh nga xuống, nện ở lá tùng bên trên phát ra chầm đủ. Hắn liền vội vàng tiến lên, dùng phương pháp giống nhau lột vỏ cây, cây này bên trong côn trùng so trước đó cây kia ít chút, chỉ tìm tới mười mấy đầu, nhưng tăng thêm trước đó, cũng có hơn 60 đầu, miễn cưỡng đủ hai người đỡ đói. Đường Chết đem côn trùng đều cất vào vỏ cây bên trong, cầm hướng đống lửa phương hướng đi đến. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong núi rừng vang lên trận trận côn trùng kêu vang cùng chim gọi, chỉ có đống lửa quang mang trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Trở lại đất trống lúc, Cảnh Quế Hưng đã đem áo khoác nương đến nửa làm, đang ngồi ở dưới tán cây, nhìn thấy Đường Chết trở về, Cảnh Quế Hưng vội vàng đứng người lên, tìm tới ăn. Là cái gì? Đường Chết đem vỏ cây để dưới đất, hơn 60 đầu côn trùng còn đang không ngừng núp đích, trang diện có chút để cho người ta khó chịu. Hắn chỉ vào côn trùng, nói với Cảnh Quế Hưng, ngươi nhìn, cái này chính là ta nói thịt cao lòng trắng trứng, dinh dưỡng không thể so với thịt bò chênh lệch. Cảnh Quế Hưng cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, vô ý thức lui về sau một bước, trong dạ dày một trận cuộn cuộn, kém chút phải ra, ngươi nói thịt. Chính là cái này. Cái này, đây không phải côn trùng sao? Sao có thể ăn? Đường Chết túi người, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên một đầu côn trùng, thả trong lòng bàn tay ước lượng một chút, trên mặt lộ ra tiểu dung. Đây chính là thiên nhu hấu trùng a, chúng ta dân bản xứ đều gọi nó lão mục trùng đâu. Đường Chết tràn đầy phấn khởi giải thích nói, đây chính là cái đồ tốt ta. Nhất là đang chiến tranh thời điểm, binh các ca ca tại trong chiến hào tìm không thấy ăn, liền sẽ đi tìm loại này côn trùng đến ăn, đừng nhìn nó dáng dấp không đáng chú ý, thực giàu có cao lòng trắng trứng, phi thường nhịn đói, nếu ai có thể tìm tới một đầu, kia thật đúng là nhặt được bảo, tất cả mọi người sẽ đoạt muốn đâu. Đường Chết nói những lời này đều là lời nói thật, mặc dù ăn sống thời điểm có chút mỏi nhừ, nhưng trải qua đơn giản nướng về sau, lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Nhưng mà, một bên Cảnh Quế Hưng lại đối Đường Chết xem thường. Hắn lắc đầu liên tục, khoát tay, trong giọng nói rõ ràng mang theo phản bác ý vị. Ta mới không ăn cái này đâu. Cảnh Quế Hưng kiên quyết nói, ngươi lại không đã từng đi lính, làm sao lại biết đạo binh cấp ca ca ăn cái này? Ta nhìn khẳng định là người khác nghe nhầm đồn bậy, đem một vài không thật nghe đồn truyền ra. Hiện tại quốc gia cường đại như vậy, bộ đội hậu cần bảo hộ cũng phi thường tốt, làm sao có thể để các chiến sĩ đói bụng đâu? Ngươi cho rằng vẫn là kháng đẹp viện triều lúc kia, thiếu ăn thiếu mặc sao? Đường Chết nghe, cũng lời cùng hắn tranh luận, có một số việc không có tự mình trải qua, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, dù sao thứ này có thể ăn. Nói xong, hắn đứng người lên, dẫn theo cắt đao lại muốn đi ra ngoài. Ngươi trông coi lửa, nhớ kỹ châm tuổi, ta đi chặt chút cảnh cây dựng tốt lều, không phải ban đêm thực sự đông lạnh. Cảnh Quế Hưng nhìn xem Đường Chết bóng lưng, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất côn trùng, trong lòng xoắn xuýt ba phần, một mặt là đối côn trùng kháng cự, một phương diện khác lại sát thực đói đến khó chịu. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần côn trùng, từ quan sát kỹ lấy, bọn chúng còn đang ngọ ngoại, thân thể mập mạp, nhìn sát thực giàu có protein nhưng nghĩ đến muốn ăn tiến miệng bên trong, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Cái này tựa như là tiên nhu hấu trùng a. Cảnh Quế Hưng đột nhiên mở miệng, bệnh nghề nghiệp lại phà bảo, làm sinh vật đội khảo sát khoa học viên, hắn đối côn trùng chủng loại vẫn hơi hiểu biết, loại này ấu trùng hình thể trắng kiện, sinh hoạt tại cây gỗ khô bên trong, phù hợp thiên nhu ấu trùng đặc thù. Đường Chết vừa đi chưa được mấy bước, nghe được hắn, quay đầu nhẹ gật đầu, đúng, chính là thiên nhu ấu trùng. Chúng ta nơi này lão nhân nói, trước kia bị bỏ đói thời điểm, người sống trên núi đều tìm loại này côn trùng ăn, có đôi khi còn chưa đủ cướp, hiện tại sinh hoạt tốt, ngược lại không ai ăn. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, cái này côn trùng chỉ ăn cây cối, chúng ta ăn nó đi, cũng coi là vì dân trừ hại. Ngươi động vật này học ra lần này tổng sẽ không còn có cái gì nói đi. Nói xong, Đường Chết không còn lưu lại, dẫn theo cắt đao hướng rừng cây tùng chỗ sâu đi đến. Cảnh Quế Hưng lung túng cười khan vài tiếng, nghĩ đến thật muốn ăn kia một đống côn trùng, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía rắn lồng, tự nhủ, ai bảo ngươi là loại sản phẩm mới đâu? Bằng không ăn thịt rắn dù sao cũng so ăn côn trùng mạnh a. Chương 646, giống ăn bã dầu. Chương 646, giống ăn bã dầu. Dựng tốt lều cần đầy đủ những cây, mà lại tốt nhất là tươi mới cành cây, cành cây mang theo lá tùng, không chỉ có rắn chắc, còn có thể tạo được nhất định phòng ẩm tác dụng. Mà lại cây tùng một bên trong còn có một số ngựa hai cây, loài cỏ này đắp lên tốt lều phía trên, đã có thể giữ ấm, lại có thể chống nước, là trừ cỏ tranh bên ngoài lựa chọn tốt nhất. Thằng đến trời tối được nhanh hoàn toàn thấy không rõ lắm, Đường Chết mới đem nhánh cây cùng ngựa hai cây chặt tốt cầm trở về. Cảnh Quế Hưng đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt phức tạp nhìn trên mặt đất côn trùng, trong tay còn cầm một cái nhánh cây, lại không dám đụng vào chúng. Đường Chết đem cành cây để dưới đất, bắt đầu dựng tốt lều. Hắn trước tìm hai cây tùng, đem một gốc so sánh thô cành cây nằm ngang ở giữa bọn chúng, dùng cây mây trói chặt, sau đó lại đem cành cây dựng ở phía trên, cuối cùng lại là đem ngựa hai cây đắp lên tầng cao nhất. Dựng tốt lều quá trình bên trong, Cảnh Quế Hưng cũng qua đến giúp đỡ, hai người phối hợp với nhờ ánh lửa, không đến nửa giờ, một cái giản dị tốt lều liền dựng tốt, mặc dù không tính lớn, lại đầy đủ hai người tránh né phong hàn. Đường Chết phủi tay bên trên cho bụi, hài lòng mà nhìn mình thành quả, ban đêm hãy ngủ ở chỗ này bên trong, so lộ thiên mạnh hơn nhiều. Cảnh Quế Hưng nhìn xem tốt lều, nhẹ gật đầu, mắt bên trong mang theo vài phần bội phục. Lúc này, bụng của hắn lại cô kêu nhất thanh, nhắc nhở lấy hắn đói khát sự thật. Hắn nhìn một chút trên đất côn trùng, lại nhìn một chút Đường Chết, do dự mở miệng, cái này côn trùng thật có thể ăn sao? Sẽ có hay không có độc? Đường Chết ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhặt lên một đầu côn trùng, cười nói, yên tâm, không có độc, ta từ nhỏ đã đến qua, người trong thôn cũng thường xuyên ăn. Ngươi nếu là thực sự không dám ăn, vậy ngươi liền chịu đựng đói, chờ hứa dạy bọn hắn cho ngươi đưa thịt bò đồ hộp tới. Nói xong, hắn cầm lấy mấy cây mảnh nhánh cây, đem côn trùng một đầu bắt đầu xuyên, gác ở trên đống lửa phương nướng. Côn trùng vừa mới đụng phải hỏa diễm, liền phát ra tư tư tiếng vang, còn toát ra nhàn nhạt khói trắng, một cỗ đặc biệt mùi thơm dần dần phát ra, không giống với loại thịt mùi tanh, cũng khác biệt tại thực vật mùi thơm ngát, mang theo vài phần dầu chân hương khí. Cảnh Quế Hương ngồi ở bên cạnh, nhịn không được hít mũi một cái, trong lòng kháng cự tựa hồ thiếu chút. Thừa cơ hội này, Đường Chết lại đem một vài cành cây cắm ở đống lửa chung quanh, nhờ ánh lửa đem bọn nó hơi cho khô, lại làm hai đống lửa đến ổ trong dạ điểm lên, nói với Cảnh Quế Hương, trên mặt đất quá ướt, trước dùng bó đuốc bùn tiêu khô, ban đêm trong này mới dễ chịu một điểm. Cảnh Quế Hương một mực tại hỗ trợ trợ thủ, mặc dù hắn cơ hồ cái gì cũng không biết, bất quá một mực ngồi ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng từ đầu đến cuối băn khoăn. Chờ bọn hắn đem túp lều bên trong lửa phát lên lúc, cạnh đống lửa bên trên côn trùng cũng đã nướng xong, kim hoàng, nếu là không nhớ cho chúng nó nướng trước đó dáng vẻ, nhìn qua còn rất có muốn ăn, không khỏi để người chảy nước miếng. Đường Chết cũng mặc kệ Cảnh Quế Hưng, mình lấy một con xuống tới thả ở trong miệng ngay lấy, sắc ngoài bị nướng đến có chút khô vàng, bên trong chất thịt nhưng như cũ tươi non. Có chút bỏng miệng, Đường Chết một bên ngay, một bên càng không ngừng hà hơi, ừm, mùi vị thật thơm, nếu là lại có điểm muối cùng rượu thì tốt hơn. Cảnh Quế Hưng nhìn xem Đường Chết ăn đến hưng khởi, cũng không khỏi đến chảy ra nước bọt. Đường Chết lấy ra một chú ổi, đưa tới trước mặt hắn, nếm thử. Cảnh Quế Hưng nhìn xem đưa tới trước mặt côn trùng, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là lấy dũng khí nhận lấy, hắn nhắm mắt lại, cắn một ngụm nhỏ. Chất thịt rất non, mang theo nhàn nhạt khói lửa cùng dầu chân hương, không như trong tưởng tượng mùi lạ, thậm chí còn có chút thơm ngon. Hắn sửng sốt một chút, lại cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt lấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đường Chết nhìn xem hắn, cười nói, thế nào? Không có ngươi nghĩ khó ăn như vậy a? Cảnh Quế Hưng nhẹ gật đầu, nói ra, cái này, mùi vị kia cũng không tệ lắm, có điểm giống ăn bã dầu cảm giác, đúng, chính là bã dầu hương vị, xốp giòn giòn, còn rất thơm. Đường Chết cười lên ha ha, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đây chính là trên núi đồ tốt, cao lòng trắng trứng, đỉnh nói. Nói xong, lại đưa một chuỗi cho hắn. Hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa, một bên nướng côn trùng một bên ăn, nguyên bản kháng cự Cảnh Quế Hưng, ăn mấy đầu sau cũng dần dần buông ra, thậm chí chủ động cầm lấy cạnh đống lửa bên trên côn trùng đến ăn. Không nghĩ tới cái này côn trùng ăn ngon như vậy, trước kia ở trong sách chỉ biết là thiên nhu hấu trùng là côn trùng có hại, không nghĩ tới còn có thể làm đồ ăn. Cảnh Quế Hưng vừa ăn côn trùng, một bên cảm khái nói, trong ánh mắt tràn đầy mới lạ. Đường Chết cười nói, trên núi đồ vật chính là như vậy, rất xem thêm lên không tới nổi mắt, kỳ thật đều là bà bối. Chỉ cần ngươi hiểu, khắp nơi đều là có thể ăn đồ vật. Hắn chỉ xa xa sơn lâm, ngựa khí mang theo vài phần tự hào, ta từ nhỏ tại núi này lý trưởng lớn, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, nhắm mắt lại đều có thể phân rõ. Hai người trò chuyện, ăn côn trùng, trong bất chi bất giác, hơn 60 đầu côn trùng liền bị ăn đến không sai biệt lắm. Cảnh Quế Hưng sờ lên tròn trịa bụng, thỏa mãn thở dài, rất lâu không ăn được no như vậy rồi, không nghĩ tới là dựa vào côn trùng lấp bao tử. Đường Chết đứng người lên, đem còn lại nhánh cây đều thêm tiến trong đống lửa, để hỏa diễm vượng hơn chút. Sau đó lại đem lều bên trong hai đống lửa chuyển qua cổng, lại đem cạnh đống lửa bên trên cành cây kéo tới lều bên trong, đệm trên đất bùn, dùng chân giẫm bước vàng, nói với Cảnh Quế Hưng, "Cảnh lão sư, người ăn no rồi có thể tiến đến nghỉ ngơi." Cảnh Quế Hưng lên tiếng, đem giả rắn chiếc lồng cầm tới một bên trên cây tùng treo, sau đó mới tiến vào lều, cành cây bên trên còn lưu lại nhiệt độ, ngồi lên ấm áp. Hắn ngồi trong chốc lát, đối bận rộn Đường Chết nói ra, "Đường Chết, cảm ơn ngươi." Đường Chết ngẩng đầu cười cười, "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là một đoàn đội, làm dẫn đường, ta có nghĩa vụ đem các ngươi hoàn hảo vô khuyết mang ra núi đi." Cảnh Quế Hưng ha to miệng, còn muốn nói điều gì? Đường Chết tiếp tục nói ra, thêm lời thừa thãi đều không cần nói, ngươi là một cái tận chức tận trách nhà khoa học, ta chỉ là một cái bình thường nhỏ dân chúng, có mấy lời nói đến khó nghe, ngươi không muốn để ở trong lòng, ta rất bội phục người như ngươi, vì làm học vấn, có thể ngay cả mệnh đều không cần. Thu thập xong về sau, Đường Chết cũng tiến vào túp lều, nói ra, kỳ thật, muốn nói tạ người là ta, nếu như không có các ngươi những này làm nghiên cứu khoa học, có lẽ tiếp qua mấy chục năm, núi Phạm Tịnh chỉ sợ cũng phải biến thành một tòa chuỗi lùi núi. Về phần trên núi xuất hiện những động vật này, khả năng cũng chỉ là biến thành đại nhân dạng cho đám trẻ con nghe nói chuyện. Cảnh Quế Hưng nghe xong, cười vui vẻ, lần này, hắn là phát ra từ nội tâm cười, ngươi nói như vậy, trong lòng ta dễ chịu nhiều. Đường Chết vô vô bả vai hắn, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi ngủ nửa đêm trước, ta ngủ nửa đêm về sáng. Nói xong, hắn đi đến lều cổng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bóng đêm dần dần sâu, trong núi rừng côn trùng kêu vang dần dần lắng lại, chỉ có đống lửa đôn đốt tiếng vang cùng nước sạch trong nước hồng thủy tiếng vang minh. Chương 647, A nước tiểu theo chứng 7 chương 647. A nước tiểu theo chứng bảy một trận thanh thúy tiếng chim hót xuyên tấu nắng sớm, đem Đường Chết từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hắn rủi rủi con mắt, từ cành cây xếp thành giường ngồi dậy thân. Túp lều bên trong tràn ngập nhàn nhạt lá tùng hương, xuyên tấu qua nhánh cây khe hở, có thể nhìn đi ra bên ngoài đã dâng lên mặt trời, kim sắc quang mang vẩy vào rừng cây tùng ở giữa, để ẩm ướt không khí nhiều hơn mấy phần ấm áp. Hắn duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra kéo kẹt nhẹ băng lên, đi ra túp lều mới phát hiện, Cảnh Quế Hưng vậy mà không thấy bóng người. Bất quá để hắn hơi cảm giác gan tâm là, trên đống lửa bị thêm mấy củi, hỏa diễm chính đôm nốt thiêu đốt lên. Màu vỏ quýt ngọn lửa liếm láp lấy củi, bên cạnh mấy đống tối hôm qua dự bị củi lửa đã tắt, chỉ còn lại mấy tiết biến thành màu đen những cây, hiển nhiên là có người sáng sớm chăm sóc quá mức đống. Cảnh lão sư, Cảnh lão sư. Đường Chết hướng phía rừng cây tùng phương hướng hô hai tiếng, thanh âm tại sáng sớm trong núi rừng quanh quẩn, lại không có đạt được đáp lại. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cây tùng, chứa lạc thiết đầu lồng sắt còn treo ở trên những cây, gián chính an tĩnh chiếm cư trong lồng, tựa hồ còn đang ngủ say. Mấy cái trắng đen xen kẽ nhà chim khách, thì thước rơi vào đầu cảnh, lưu dịu réo lên không ngừng, cái đuôi thỉnh thoảng nết lên đến. Nhìn phá lệ mà bắt, đại đa số người đều cảm thấy nha chim khách là vui mừng biểu tượng, gặp có thể mở cửa gặp vui, nhưng đường chết đối loại này chim lại không nửa điểm hảo cảm. Phần này chán ghét muốn từ rất nhiều năm trước nói lên, khi đó ra gà mái ấp, thật vất vả ấp ra 12 con lông xù con gà con, vàng óng một đoàn, phá lệ đáng yêu. Cũng không có chờ con gà con lớn lên, liền bị một đám nha chim khách để mắt tới, ngắn ngủi 3 ngày, 12 con gà con bị điêu đi sạch sành sanh, chỉ còn lại gà mái tại ổ gà bên cạnh càng không ngừng gáy gọi. Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, khi còn bé hắn bá cha nhà ổ gà cũng thường bị nha chim khách trộm trứng, mà mỗi lần ném đi trứng gà, bá mẹ Ngô Liên Tâm tổng đem sổ sách tính tại trên đầu của hắn. Về sau hắn mới phát hiện, Đường Trung cũng đang làm trò quỷ, hắn không chỉ có lặng lẽ lấy đi trứng gà, còn cố ý tại vỏ trứng bên trên gõ cái lỗ nhỏ, hút sạch trứng dịch sau lại đem sắc không thả lại ổ gà, làm bộ là gà vừa hạ trứng. Ngô Liên Tâm nhặt qua nhiều lần sắc không, nhưng thủy chung nhận định là Đường Chết trộm trứng gà, mỗi lần đều đối hắn hùng hùng hổ hổ. Thời điểm đó Đường Chết, tính tình cực kỳ giống cha hắn Đường Tự Lập, luôn muốn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù là bị người oan uổng, dù là trong lòng ủy khuất, cũng chỉ là yên lặng chịu đựng, từ không biện giải. Nhưng những cái kia bị oan uổng trong ngáy mắt, nha chim khách gan bụng chẳng cảnh, lại giống châm đồng dạng đâm trong lòng hắn, từ đó về sau, lại nhìn thấy nha chim khách, hắn chỉ cảm thấy ầm ĩ lại chán ghét, nửa điểm cũng nhìn không ra vui mừng dáng vẻ. Ồn ào quá. Đường Chết đối đầu cảnh nha chim khách giống lên nhất thành, đưa tay nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ ném tới. Nha chim khách chấn kinh, vội cánh bay đến cách đó không xa khác trên một thân cây, lại không bay đi, vẫn như cũ liễu dịu đều, giống như là đang cùng hắn đối nghịch. Ngay tại Đường Chết chuẩn bị lại tìm cục đá lúc, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy trong rừng cây tùng cảnh Quế Hưng trong tay đang bưng một khối vỏ cây, hướng thú bừng bừng hướng hắn đi tới. "Cảnh lão sư, ngươi sáng sớm chạy đi đâu?" Đường Chết nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đón hỏi, ánh mắt rơi vào tay Cảnh Quế Hưng vỏ cây bên trên. Cảnh Quế Hưng giơ lên vỏ cây, mang trên mặt mấy phần cười đắc ý, "Ta đi trong rừng tìm thiên nhu hấu trùng. Ngươi nhìn, làm nhiều như vậy, đủ chúng ta đương bữa ăn sáng." Hắn đem vỏ cây đưa tới Đường Chết trước mặt, bên trong bỏ đầy màu ngà sữa côn trùng, khoảng chừng một chén lớn nhiều như vậy, môi đầu đều có lớn bằng ngón cái, còn tại chậm ung dung ngọ ngoại, nhìn so tối hôm qua tìm tới côn trùng càng to mọng. Đường Chết nhìn xem đám côn trùng này, nhịn cười không được, ngươi hôm qua còn nói thứ này buồn nôn, làm sao hôm nay chủ động đi tìm? Cảnh Quế Hưng trên mặt nổi lên vẻ lúng túng, gãi đầu một cái, nhìn xem là rất buồn nôn, nhưng tối hôm qua ăn sát thực hương à, cao lòng trắng trứng còn định nói. Ta nhìn trời đã sáng ngươi còn không có tỉnh, ngồi không cũng không có tí sức lực nào, liền đi tìm một chút trở về, đã ăn xong tốt đi đường. Đường Chết tiếp nhận bỏ cây, trong lòng có chút vui mừng, mới một buổi tối, Cảnh Quế Hưng liền từ một cái ngay cả hồng thủy đều sợ học giả, biến thành có thể chủ động tìm kiếm thức ăn cầu sinh người, học được thật đúng là nhanh. Hắn tìm mấy cây mảnh nhánh cây, đem côn trùng một đầu bắt đầu xuyên, gác ở bên cạnh đống lửa nướng, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn con mọt sách nhà, trước đó không cho bắt thạch con đết, là bởi vì có cái khác đồ ăn, hiện ở loại tình huống này, có thể tìm tới ăn cũng không tệ rồi. Cảnh Quế Hưng cười gật đầu, ngồi tại bên cạnh đống lửa hỗ trợ chấm củi, còn không phải sao, trước kia ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu tiêu bản, cái nào nghĩ tới có một ngày cần nhờ côn trùng lấp bao tử. Bất quá cái này dã ngoại cầu sinh cũng thật có ý tứ, so đợi ở trong phòng thí nghiệm sinh động nhiều. Hắn nhìn xem xuyên ở trên nhánh cây côn trùng, trong ánh mắt không có ngày hôm qua kháng cự, nhiều hơn mấy phần chờ mong. Đường Chết một bên lật qua lại trùng xuyên, một bên treo kẹo nói, nếu là hiện tại có khẩu súng, đoán chừng ngươi ngay cả trên cây nhà chim khách đều nghĩ đánh xuống nương ăn. Khó mà làm được. Cảnh Quế Hưng vội vàng khoát tay, ngừng trong chốc lát, lại cười lấy nói ra, bất quá cũng không phải là không thể ăn, nếu là thật gặp được không còn có cái gì nữa, đừng bảo là hỷ thước, liền xem như khỉ lông vàng cũng muốn làm ra ăn, dù sao tính mạng con người so cái gì đều trọng yếu. Nói xong, hai người đều nhịn không được bật cười. Sáng sớm trong núi rừng, tiếng cười cùng đống lửa đốt nốt âm thanh đan vào một chỗ, phá lệ ấm áp. Cũng không lâu lắm, nướng côn trùng hương khí tựa như cùng một dòng suối trong không khí chậm rãi chạy xuôi ra. Kia cố mùi thơm, phản phất là thiên nhiên nguyên thủy nhất quà tặng, để cho người ta nghe ngóng tức thèm nhỏ dãi. Côn trùng tại lửa thiêu đốt dưới, dần dần trở nên khô vàng súp giòn, sắc ngoài có chút nâng lên, giống như là bị thổi khí. Nhưng mà, đưa nhẹ nhàng cắn mở kia nhìn như cứng rắn sắc ngoài lúc, sẽ ngạc nhiên phát hiện bên trong chất thịt vẫn như cũ tươi non nhiều chất lỏng, uyển như mới nở đóa hoa tiểu nộn. Đường Chết mỉm cười, lấy trước lên một chuỗi nương xong côn trùng, đưa cho Cảnh Quế Hưng, nhiệt tình nói ra, đến, nếm thử nhìn, hôm nay côn trùng so tối hôm qua càng mỏ mỡ đâu, hương vị khẳng định cũng càng tốt hơn. Cảnh Quế Hưng tiếp nhận trùng xuyên, cắn một cái xuống dưới, kia xốp giòn sắc ngoài tại răng ở giữa vỡ ra, tản mát ra nhàn nhạt dầu chân hương, so tối hôm qua càng thêm nồng đậm thuần hậu, càng có nhai kình. Hắn không khỏi liên tục gật đầu, tán thán nói, ừm, sắc thực ăn ngon, mùi vị kia, thật sự rất thơm à. Hai người một bên say sưa ngon lành mà nhấm nháp lấy nướng côn trùng, một bên vui sướng tán gẫu. Trong bất chi bất giác, một chén lớn nướng côn trùng đã bị bọn hắn tiêu diệt đến sạch sẽ. Thường dùng hoàn mỹ vị bữa sáng về sau, Đường Chết đứng dậy, dùng bùn đất đem đống lửa triệt để dập tắt, bảo đảm không có một tia hỏa tinh lưu lại. Sau đó, hắn gỡ xuống treo ở trên cây chiếc lồng, đưa cho Cảnh Quế Hưng, nói ra, chúng ta dọc theo đường sông hướng ngoài núi đi thôi, đến động đức chùa lại chờ đợi hứa dạy bọn hắn. Mặc kệ là bọn hắn từ nhọn dưới núi đến, vẫn là trong thành cứu viện bộ đội muốn lên núi, đều tất nhiên sẽ trải qua nơi đó, dạng này chúng ta liền lại càng dễ bị phát hiện. Cảnh Quế Hưng tiếp nhận chiếc lồng, cười nói, ta ngay cả đông nam tây bắc đều không phân rõ, chỉ có thể là a nước tiểu theo trứng bày rồi. Câu nói này hay là hắn trước mấy ngày nghe chết nói đến vẫn rất địa đạo. Đường Chết vô ý ở giữa liền bị Cảnh Quế Hưng mắng một lần, bất quá câu nói này cũng là chính hắn dạy cho bọn hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình rời lên tảng đá đập chân của mình. Chương 648, chạy ra chương 648, chạy ra đường chết nghe Cảnh Quế Hưng dùng vừa học Phương Nôn trêu chọc, đành phải cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Cảnh lão sư, ngươi bây giờ học xấu, đều biết mắng người à, một phốc cũng không giống cái phần tử trí thức, tiến bộ ngược lại là rất nhanh." Cảnh Quế Hưng cười hắc hắc hai tiếng, mang trên mặt mấy phần đắc ý, "Đây không phải theo ngươi học mà." "Đúng, các ngươi bên này nói mắng chửi người giống như không gọi mắng chửi người nói là ngày quyết người đúng không?" Đường chết nhẹ gật đầu, thu hồi đùa giỡn thân sắc, chỉ dần dần lên cao mặt trời, "Đừng kéo những thứ vô dụng này, chúng ta đến sớm làm đi. Trên núi đường khó đi, tăng thêm hôm qua vừa mới mưa, khắp nơi cho đất, nếu là lệ mề đến xế chiều, trước khi trời tối không nhất định có thể đuổi tới động đất chùa." Hai người thu thập xong đồ vật, Đường chết dẫn theo cắt đao ở phía trước mở đường, Cảnh Quế Hưng ôm giả rắn lồng sắt, dọc theo đường sông bên cạnh dốc đứng hướng ngoài núi đi. Cái gọi là đường kỳ thật chính là trong núi rừng bị dã thu dẫm ra tới đường mòn, hiện đây cảnh khô cùng bùn nhão, mỗi đi một bước đều phải phá lệ cẩn thận. Dưới chân bùn đất dính tại đế dày, càng để lâu càng dày, nặng nghề giống chói lại khối chỉ, ngẫu nhiên dẫm lên bóng loáng tảng đá, sẽ còn trượt, đến nằm chắc bên cạnh nhánh cây mới có thể giữ vững thân thể. Cảnh Quế Hưng không đi quen đường núi, mới đi nửa canh giờ, liền mệt mỏi thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi, ngay cả áo sơ mi đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, từ sáng sớm đi thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi. Trời chiều đem sơn lâm nhuộm thành màu vàng quýt, xuyên thấu qua nhánh cây vẩy trên mặt đất, hình thành cái bóng thật dài. Ngay tại Cảnh Quế Hưng sắp nhịn không được thời điểm, Đường chết đột nhiên chỉ về đằng trước, "Mau nhìn, phía trước chính là thanh thủy sông cửa ra vào, đến động đất chùa, chúng ta liền có thể ở nơi đó trước chờ lấy lửa dạy bọn hắn." Cảnh Quế Hưng nghe, mừng rỡ, tăng tốc bước chân, rốt cục đi ra rậm rạp sơn lâm, vừa ra, liền bị hai cái cảnh sát vũ trang ngăn lại, ánh mắt cảnh giác đánh giá bọn hắn, "Các ngươi là làm cái gì?" Đường chết thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trong thanh âm mang theo khó nén mọi mệt, "Chúng ta là núi Phạm Tịnh đội khảo sát khoa học người. Ta là dẫn đường Đường chết, vị này là Cảnh Quế Hưng giáo sư, chúng ta hôm qua gặp được Hồng Thủy, cùng đội ngũ đi rời ra, rốt cuộc tìm được các ngươi." Cảnh sát vũ trang nghe xong Cảnh Quế Hưng giáo sư ánh mắt lập tức thay đổi, vội vàng chạy bộ đi cách đó không xa một cái lều vải. Một cái khác thì lưu tại nguyên chỗ, trấn an bọn hắn, "Cuối cùng là tìm tới các ngươi, đừng có gấp, lãnh đạo lập tức tới ngay." Chỉ chốc lát sau, trong lều vải đi ra một đám người, cầm đầu là cái người cao gầy trung nhân, mặc màu xám áo sơ mi, khí chất trầm ổn, Đường chết liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, chính là Dịch Giải Phóng, cùng sau lưng hắn, có mặc đồng phục cảnh sát huyện lãnh đạo cục công an, có công thương võ trang bộ cán bộ, còn có một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, làn da ngăm đen trung nhân, Đường chết một chút liền nhận ra, kia là bảy giám đốc công xã Triệu Nghi Ngờ nhân bí thư. "Cảnh giáo sư." "Đường chết, các ngươi có thể tính ra đến rồi." Triệu Nghi Ngờ nhân dẫn đầu chào đón, khắp khuôn mặt là kích động. Mấy người mặc áo khoác trắng nhân viên y tế cũng xuống tới, xuất ra huyết áp kế cùng đèn tin, bắt đầu cho hai người làm kiểm tra, lượng huyết áp, đo mạch đập, xem xét vết thương trên người, động tác thuần thục vừa mịn gây nên. Dịch Giải Phóng đi đến nhân viên y tế bên người, thanh âm ôn hòa mà hỏi thăm, "Bọn hắn tình huống thế nào? Có bị thương hay không?" Bên trong một cái bác sĩ thu hồi huyết áp kế, cười trả lời, "Dịch bí thư, ngài yên tâm. Hai người bọn hắn ngoại trừ trên người có chút mềm tổ chức chảy ra, cái khác hết thảy bình thường, mạch đập bình ổn, cũng không có mất nước dấu hiệu, chính là thể lực tiêu hao quá lớn, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt." Dịch Giải Phóng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, "Vậy là tốt rồi, vất vả các ngươi." Nói xong, đối Đường chết cùng Cảnh Quế Hưng làm cái mời thủ thế, tiến nhanh trong lều vải nghỉ một lát, bên trong có cơm nóng, trước lót dạ một chút. Nhân viên y tế viện hai người đi vào lớn nhất kia lều vải, trong lều vải phủ lên phòng ẩm đệm, bày biện mấy chương chồng chất ghế dựa, nơi hẻo lánh bên trong còn đặt vào một cái giữ ấm thùng. Một cái chiến sĩ vũ cảnh từ giữ ấm trong thùng xuất ra hai cái hộp cơm, đưa tới trong tay bọn họ, "Đây là vừa đang còn nóng cơm cùng xào rau xanh, các ngươi nhanh ăn đi." Trong hộp cơm còn bốc hơi nóng, rau xanh mặc dù đơn giản, lại tản ra mê người mùi thơm. Đường chết cùng Cảnh Quế Hưng đi một ngày đường, đã sớm đói đến ngực dán đến lưng, tiếp nhận hộp cơm liền ăn ngấu nghiến không qua mấy phút, hai người liền đem tràn đầy hai cơm hộp đồ ăn ăn đến sạch sẽ, ngay cả hộp cơm ngọn nguồn đều liếm lấy sạch sẽ. Ngay tại hai người dựa vào ghế lúc nghỉ ngơi, Dịch Giải Phóng đẩy ra lều vải màn cửa đi đến, phụ trách chiếu cố bọn hắn nhân viên y tế thấy thế, thức thời lui đi ra ngoài, đem không gian lưu cho bọn hắn. Dịch Giải Phóng kéo một cái chồng chất ghế dựa, ngồi tại hai người đối diện, mang trên mặt ân cần tiêu dung, "Cảnh giáo sư, lần này thật là làm cho ngài chịu khổ, Hồng Thủy tới quá đột ngột, tăng thêm đến Trương gia trại con đường bị nước mưa phá tan, chúng ta cũng là xế chiều hôm nay mới chạy tới nơi này dựng cứu viện điểm, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền tự đi ra ngoài." Cảnh Quế Hưng đội vàng ngồi thẳng thân thể, trong giọng nói tràn đầy cảm kích, "Vất vả Dịch bí thư, lần này có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ Đường chết đồng chí. Nếu không phải hắn tại Hồng Thủy bên trong cứu ta, ta chỉ sợ sớm đã táng thân tại Hồng Thủy bên trong." Nói, hắn đem Hồng Thủy đột kích lúc như thế nào cứu giúp Lạc Thiết Đầu, như thế nào bị Hồng Thủy cuốn đi, cùng Đường chết như thế nào dẫn hắn trốn sinh sự tình, một năm một mười nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy đối Đường chết kính nể. Dịch Giải Phóng nghe xong, đứng người lên, đi đến Đường chết trước mặt, cầm thật chặt tay của hắn, "Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Không chỉ có cứu được cảnh giáo sư, còn bảo vệ trọng yếu như vậy khoa khảo tiêu bản, ngươi lập công lớn." Đường chết đội vàng đứng người lên, có chút ngượng ngùng nói, "Dịch thúc thúc, ngài đừng nói như vậy, ta là đội khảo sát khoa học dẫn đường, bảo hộ đội viên cùng tiêu bản đều là ta phải làm, không có gì lớn." "Đúng rồi." Đường chết đột nhiên nhớ tới cái gì, nếu mày hỏi nói, "Dịch thúc thúc, làm sao không thấy được Hứa Trung Nam dạy bọn hắn? Chúng ta cùng bọn hắn tẩu tán về sau, một mực không có liên hệ với, không biết bọn hắn thế nào." Dịch Giải Phóng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, "Đừng lo lắng, Hứa dạy bọn hắn có vô tuyến điện, từ trước đến nay chúng ta duy trì liên hệ, các ngươi mới vừa xuất sơn dừng thời điểm, chúng ta liền đã đem các ngươi bình an tin tức nói cho bọn hắn hiện tại ngay tại chạy về đằng này, đoán chừng trước khi trời tối cũng có thể đến. Đường Chết lúc này mới yên lòng lại, thở phào một hơi. Dịch Giải Phóng đem hắn kéo đến lều vài nơi hẻo lánh, hạ giọng, mang theo vài phần trách cứ lại có chút bất đắc dĩ hỏi, tiểu tử ngươi, lúc nào cho đội khảo sát khoa học làm dẫn đường rồi? Chuyện lớn như vậy, làm sao không nói với ta nhất thanh? Ta cũng là buổi sáng hôm nay nghe Hứa giáo sư nhắc lên, mới biết được ngươi tại trong đội. Đường Chết cười khổ một tiếng, gãi đầu một cái, đem đầu đuôi sự tình đơn giản nói một lần. Tháng trước đưa Thẩm Nguyệt đi Lâm Thành Đại học đi học, vừa vận đụng phải trước kia tại chúng ta đại đội biết được Thanh Hồ Tĩnh, nàng bây giờ tại Lâm Thành Đại học dạy học, lần này cũng tham gia đội khảo sát khoa học. Nàng lại đề cử ta làm dẫn đường, không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Dịch Giải Phóng nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng căn dặn vài câu lúc, lều vải màn cửa đột nhiên bị người bỗng nhiên xốc lên, một bóng người lô mãng xông vào, ngay cả bên ngoài đứng gác cảnh sát vũ trang đều không có ngăn lại. Chương 649, không thể bởi vì một trận hồng thủy liền từ bỏ. Chương 649, không thể bởi vì một trận hồng thủy liền từ bỏ. Đường Chết cùng Dịch Giải Phóng đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh lảo đảo xông vào, người tới mặc màu lam khoa khảo phục, góc áo còn dính lấy bùn điểm, đầu tóc rối bời dán tại trên trán, khắp khuôn mặt là lo lắng, chính là Hồ Tĩnh. Nàng hiển nhiên là một đường chạy tới, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, hô hấp đều mang dồn dập thở dốc. Đường Chết. Hồ Tĩnh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt trong lều vải Đường Chết, cơ hồ là lập tức liền bước nhanh chạy tới, một phát bắt được tay của hắn, trong thanh âm tràn đầy lo lắng, ngươi thế nào? Có bị thương hay không? Hôm qua hồng thủy lớn như vậy, ta cùng Hứa dạy bọn hắn tìm ngươi một đêm, đều nhanh sắp điên. Tay của nàng có chút lạnh, lại nắm rất chặt, trong ánh mắt lo nghĩ cùng nghĩ mà sợ không che giấu chút nào. Đường Chết bị nàng đột nhiên xuất hiện cử động làm cho sững sờ, trên tay nhiệt độ chuyển đến, để hắn có chút không được tự nhiên nhìn về phía bên cạnh Dịch Giải Phóng, chỉ gặp Dịch Giải Phóng nết miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười, trong đôi mắt mang theo mấy phần trêu chọc. Đường Chết lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nghĩ rút về tay, lại bị Hồ Tĩnh cầm thật chặt, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ, hàm hồ nói, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, không bị tổn thương. Dịch Giải Phóng thấy thế, thức thời đứng người lên, vô Đường Chết bả vai, cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi ra xem một chút Hứa dạy bọn hắn đến chưa. Nói xong, liền đẩy ra lều vải màn cửa đi ra ngoài. Hồ Tĩnh lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có người, nhìn thấy Dịch Giải Phóng rời đi bóng lưng, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vội vàng buông ra Đường Chết tay, ngón tay vô ý thức giảo lấy góc áo, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, cương, vừa rồi quá gấp, không có chú ý. Cũng không có chờ Đường Chết đáp lại, Hồ Tĩnh lại nghĩ tới cái gì, lần nữa đưa tay muốn đi kéo cánh tay của hắn, nghĩ nhìn kỹ một chút hắn có hay không ẩn tàng vết thương. Đường Chết lại vô ý thức lui về sau một bước, tránh đi tay của nàng, ngựa khí tận lực bình tĩnh nói, Hồ lão sư, ta thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, cảnh giáo sư cũng ở nơi này, hắn cũng không có việc gì. Một mực ngồi ở bên cạnh trên ghế xem trò vui Cảnh Quế Hưng rốt cục nhịn không được, cố ý ho khan nhất thanh, trêu ghẹo nói, Hồ lão sư, ngươi đây cũng quá bất công đi. Ta như thế lớn một người sống ngồi ở chỗ này, ngươi vào cửa đến bây giờ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, liền vào xem lấy quan tâm Đường Chết, chẳng lẽ ta là không khí à? Hắn trên miệng oán trách, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Hồ Tĩnh lúc này mới chuyển hướng Cảnh Quế Hưng, trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi, nhưng trong nháy mắt đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, lườm hắn một cái, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cảnh lão sư, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Tiêu bản cố nhiên trọng yếu, động lòng người mệnh càng có thể quý a. Vì một đầu lạc thiết đầu, ngươi kèm chút đem mình cùng Đường Chết đều dựng tiến hồng thủy bên trong, ngươi cảm thấy đáng giá không? Ngữ khí của nàng mang theo vài phần trách cứ, lại càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ, hôm qua biết được hai người bị hồng thủy cuốn đi lúc, nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Cảnh Quế Hưng bị nàng dừng lại quả trách, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ấy nấy. Kỳ thật trải qua hôm qua một đêm nghĩ lại, hắn cũng ý thức được mình lúc ấy quá lô mãng, chỉ muốn bảo hộ Tiêu bản, lại không để ý đến hồng thủy nguy hiểm, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Hắn có chút ngượng ngùng đứng người lên, gãi đầu một cái, tự rêu nói, là ta lúc ấy quá vọng động rồi, không có cân nhắc hậu quả, để mọi người lo lắng, các ngươi trò chuyện, ta ra ngoài đi một chút, không phải rời hai người các ngươi thế giới hai người. Nói xong, liền bước nhanh đi hướng cửa trống đồng, vẫn không quên quay đầu cho Đường Chết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đường Chết bị cử động của hắn làm cho dở khóc dở cười, vội vàng nói, ta cũng cùng ngươi cùng đi ra, nhìn xem Hứa dạy bọn hắn đến chưa. Nói, cũng đi theo đi tới cửa, hắn thực sự chịu không được trong lều vải xấu hổ không khí, chỉ muốn mượn cớ thoát đi. Hồ Tĩnh nhìn xem hắn vội vã muốn đi bóng lưng, vừa tức vừa gấp, nhịn không được dậm chân một cái, đối bóng lưng của hắn cáu mắng, ngươi cái này từ một đầu, không có chút nào khai thiếu. Mang xong, nhưng lại nhịn không được lo lắng hắn, đành phải cũng đi theo ra lều trại, trong lòng vừa tức vừa bị quất. Bên ngoài lều sắc trời đã tối xuống, chiến sĩ vũ cảnh đốt lên mấy ngọn đèn bão, huyết hào quang màu vàng chiếu sáng toàn bộ đất trống. Cách đó không xa tảng đá bên cạnh, Hứa Trung Nam cùng Trần Đông, Chu Cần bọn người chính ngồi ở nơi đó ăn cơm, trong hộp cơm nhiệt khí lượn lờ dâng lên, Dịch Giải Phóng ngồi tại bên cạnh bọn họ, đang cùng Hứa Trung Nam nói gì đó, nhìn trò chuyện vui vẻ. Đường Chết bước nhanh tới, Hứa Trung Nam nhìn thấy hắn, lập tức buông xuống hộp cơm, đứng người lên vô bờ vai của hắn, "Đường Chết, ngươi không có việc gì liền tốt. Hôm qua Hồng Thủy tách ra đội ngũ về sau, chúng ta một mực liên lạc không được ngươi, Hồ Tĩnh đều cũng đến phát khóc." Trần Đông cũng liền bận bịu từ bên cạnh trong ba lô xuất ra một thanh súng săn, đưa cho Đường Chết, "Đường Chết, thương của ngươi, ta một mực giúp ngươi bảo quản lấy, không có mất, còn có ngươi ba lô, Chu Cẩn cũng giúp ngươi mang ra ngoài." Chu Cẩn cũng liền bận bịu đem túi đeo lưng của hắn đưa qua, cười nói, "Đồ vật đều cho ngươi hảo hảo thu đâu, một kiện không ít, lần này thật sự là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi mang theo giả sáng chỗ tới, chúng ta còn không biết muốn lo lắng bao lâu. Trong ánh mắt của hắn đầy là chân thành cảm kích, Trần Đông cũng ở một bên liên tục gật đầu. Đường Chiết tiếp nhận thương cùng ba lô, trong lòng ấm áp, mặc dù kinh lịch hồng thủy hung hiểm, nhưng các đội hữu lo lắng để hắn cảm thấy phá lệ an tâm. Hắn khẩu súng cong lên người, ba lô đeo trên vai, đối hai người khẽ gật đầu một cái, cảm ơn các ngươi, cũng vất vả các ngươi. Chờ Hứa Trung Nam bọn hắn ăn cơm tối xong, nhân viên y tế lại tới cho mỗi người làm đơn giản thân thể kiểm tra, lượng huyết áp, tra nhịp tim, xác nhận tất cả mọi người không có thụ thương tình huống. Dịch Giải Phóng gặp tất cả mọi người không có việc gì, liền đứng người lên nói ra, sắc trời cũng không sớm, nơi này đến Trương gia trại chỉ có mấy dặm đường, xe đều đậu ở chỗ đó, chúng ta đêm nay đi suốt đêm về trong huyện, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai lại làm đến tiếp sau an bài. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, quay người đối đội khảo sát khoa học các đội viên nói ra, xét thấy lần này bất khả kháng thiên tai, ta làm lần này núi Phạm Tịnh đội khảo sát khoa học đội trưởng, hiện tại chính thức quyết định kết thúc lần này khoa khảo hoạt động, chờ đến tiếp sau thời tiết ổn định, chúng ta một lần nữa chế định khoa khảo kế hoạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một mực ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói Bở Rủ Sở đột nhiên đứng người lên, ngựa khí kích động phản đối nói, không, Hứa giáo sư, ta không đồng ý kết thúc khoa khảo. Chúng ta lần này tới núi Phạm Tịnh là vì nghiên cứu chân quý giống loài, hiện tại vừa mới bắt đầu, sao có thể bởi vì một trận hồng thủy liền từ bỏ? Bở Rủ Sở là Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức cắt cử tới chuyên gia, đối lần này khoa khảo nhiệm vụ phá lệ coi trọng, không cam tâm cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Hứa Trung Nam nhìn xem hắn, kiên nhẫn giải thích nói, Bở Rủ Sở tiến sĩ, ngài cũng nhìn thấy, lần này hồng thủy nguy hiểm cỡ nào, chúng ta kém chút liền đã mất đi cảnh giáo sư cùng Đường Chiết hai tên đồng đội, núi Phạm Tịnh thời tiết vốn là ác liệt hay thay đổi, không ai từng nghĩ tới tại cuối thu mùa sẽ còn hạ như thế đại mưa to, dẫn phát như thế đại hồng thủy. Vì mọi người an toàn, chúng ta nhất định phải kết thúc hoạt động. Hắn chỉ cách đó không xa vẫn như cũ đục ngầu thanh thủy sông, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiêm túc, hiện tại đường sông còn không có khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục lưu lại trên núi quá nguy hiểm. Chương 650, Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn Tổ cắt cử tới chương 650, Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn Tổ cắt cử tới thế nhưng là chúng ta cũng không có người thụ thương à. Vợ dù Sở thanh âm bên trong để lộ ra một tia không cam lòng, hắn dùng sức phất phất tay, tựa hồ muốn xua tan Hứa Trung Nam lo lắng. Đây chỉ là một trận hồng thủy mà thôi, hiện tại mưa đã cạnh, chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh đốn một ngày, sau đó tiếp tục chúng ta khoa khảo hành trình. Sao có thể bởi vì một điểm nho nhỏ thời tiết biến hóa, liền dễ dàng buông tha như thế nhiệm vụ trọng yếu đâu? Hắn ngữ tốc rất nhanh, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, hiển nhiên đối Hứa Trung Nam quyết định cảm thấy bất mãn. Vợ dù Sở đến từ nước ngoài, hắn đối với dã ngoại thám hiểm phong hiểm nhận biết cùng Hứa Trung Nam có rõ ràng khác biệt. Hắn thấy chỉ cần không có nhân viên thương vong nên kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. So sánh với hắn càng coi trọng nhiệm vụ độ hoàn thành, mà đối với khả năng khó khăn gặp phải cùng nguy hiểm, hắn tựa hồ cũng không có đầy đủ nhận biết. Hứa Trung Nam thấy thế cũng chậm rãi đứng dậy, hắn chân mày hơi nhíu lại, trong giọng nói toát ra một tia nghiêm túc. Vợ dù Sở, ngài khả năng đối núi Phạm Tịnh địa hình không hiểu rõ lắm. Ngọn núi này diện tích phi thường bao la, chúng ta mấy ngày nay mới đi toàn bộ khoa khảo lộ tuyến 1/5 cũng chưa tới, mà lại trải qua mấy ngày nay 43, tất cả mọi người đã phi thường mệt mỏi, thể lực cùng tinh lực đều khó mà chống đỡ được tiếp tục đi tới. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta cưỡng ép tiếp tục tiến lên, rất dễ dàng xảy ra bất chắc, cho nên chúng ta trước hết trở lại trong huyện tiến hành chỉnh đốn, bảo đảm mỗi người an toàn, sau đó lại cân nhắc đến tiếp sau sự tình. Vợ dù Sở mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hắn trừng to mắt, hé miệng muốn phản bác Hứa Trung Nam quyết định, nhưng mà không đợi hắn nói ra một chữ, Hứa Trung Nam liền không chút lưu tình đánh gây hắn. Hứa Trung Nam thanh âm băng lãnh mà kiên định, phản phất không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Hắn lấy đội khảo sát khoa học lĩnh đội thân phận, nghĩa chính ngôn từ nói ra, "Bọn dù Sở tiến sĩ, ta phi thường rõ ràng chức trách của mình cùng quyền lực. Căn cứ đội khảo sát khoa học điều lệ quy định, đương gặp được khả năng nguy hiểm cho đội viên an toàn tình huống lúc, ta làm lĩnh đội, có quyền lực tuyệt đối quyết định phải chăng kết thúc hoạt động lần này. Cho nên, vô luận ngươi có bao nhiêu lý do cùng lấy cớ, lần này khoa khảo hoạt động đều phải dựa theo quyết định của ta đến, lập tức kết thúc." Vợ dù Sở hoàn toàn không ngờ rằng Hứa Trung Nam sẽ cứng rắn như thế, hắn không khỏi sững sờ, nguyên bản chuẩn bị xong phản bác lời nói ngạnh sinh sinh bị nẹn tại trong cổ họng. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, lạnh hư một tiếng, không che giấu chút nào toát ra đối Hứa Trung Nam bất mãn cùng uy hiếp. "Hứa, ngươi cũng đừng quá phách lối." Vợ dù Sở thanh âm bên trong để lộ ra vẻ tức giận, "Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là thụ Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức cắt cử mà đến. Lần này khoa khảo thành quả nhất định phải trải qua chữ ký của ta xác nhận, nếu không, các ngươi làm hết thảy cố gắng đều đem bỏ phí, tất cả nghiên cứu khoa học số liệu cùng phát hiện đều trở nên không có chút ý nghĩa nào." Trong giọng nói của hắn rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp ý vị, tựa hồ là đang ám chỉ Hứa Trung Nam, nếu như không dựa theo ý nguyện của hắn làm việc, như vậy lần này khoa khảo hoạt động kết quả đem lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Không khí chung quanh trong nháy mắt biến đến mức dị thường khẩn trương, nguyên bản bận rộn các đội viên đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Hứa Trung Nam cùng Bở Rủ Sở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, không người nào dám tùy tiện mở miệng, sợ đánh vỡ cái này khẩn trương không khí. Dịch Giải Phóng mắt thấy tình huống có chút không ổn, vội vàng bước nhanh về phía trước, vẻ mặt tươi cười hòa giải nói, "Ai nha nha, Bở Rủ Sở tiến sĩ, Hứa giáo sư, mọi người nhưng đừng tổn thương hòa khí a. Chúng ta cũng là vì lần này khoa khảo nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành nha, chỉ là riêng phần mình lập trường không giống nhau lắm thôi. Ngài nhìn hiện tại ngày này sắp cũng không sớm, nếu không như vậy đi, chúng ta về trước trong huyện đi, có vấn đề gì đâu, chúng ta ngày mai tại trong huyện chậm rãi thương lượng, ngài cảm thấy thế nào?" Hắn vừa nói, còn vừa không quên cho Hứa Trung Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia rất rõ ràng, chính là để Hứa Trung Nam trước chớ cùng Bợ Rụ Sở lên xung đột. Hứa Trung Nam tự nhiên cũng là ngầm hiểu, hắn hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế nội tâm hỏa khí, sau đó nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt à, vậy trước tiên về trong huyện. Bất quá, liên quan tới kết thúc khoa khảo quyết định này, ta là tuyệt đối sẽ không cải biến. Lời còn chưa dứt, Hứa Trung Nam liền quay người mặt hướng các đội viên, cao giọng hô, tất cả mọi người tranh thủ thời gian thu thập một chút đồ vật, chúng ta cái này liền chuẩn bị xuất phát. Các đội viên nghe được mệnh lệnh, nhao nhao bắt đầu thu lại hành lý của mình cùng trang bị tới. Vợ dù sờ đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Trung Nam dần dần từng bước đi đến bóng lưng, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến dọa người, bất quá hắn cũng không có lại mở miệng phản bác. Dù sao trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này lại tiếp tục tranh luận tiếp đã không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng trước đi theo về trong huyện, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, nghĩ biện pháp đi thuyết phục Hứa Trung Nam thay đổi chủ ý đường chết tiến lên vô bờ vai của hắn, nói ra, vợ dù sở tiến sĩ, chúng ta vẫn là nghe Hứa giáo sư à, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, Thanh Thủy sông hai bên bờ có thật nhiều đất lở địa phương, từ Thanh Thủy sông qua khứ, còn muốn đi đôi châu sông, Chuồng Ngựa sông, Hắc Vịnh sông, Kim Nhà Máy sông nhiều địa phương như vậy, Hứa giáo sư cũng là vì đội viên sinh mệnh an toàn tác tưởng. Vợ dù sở có chút không cam lòng nói, Đường, chúng ta đã có một cái rất khởi đầu tốt, cứ như vậy trở về, ta cảm giác phi thường tiếc nuối. Đường chết cười nói, vợ dù sở tiên sinh, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ồ, vợ dù sở vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, may mắn? Chẳng lẽ là vì chúng ta không thể rất tốt hoàn thành cái này khoa khảo hạng mục sao? Hắn một mặt khinh thường. Đường chết nói ra, núi Phạm Tịnh bên trong có rất nhiều nơi từ trường rất cường đại, vô tuyến điện ở nơi đó căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Ngươi hẳn là may mắn chúng ta ở chỗ này vô tuyến điện còn có tín hiệu, mà lại cũng rời thôn trại không phải rất xa, bằng không mà nói liền phiền toái. Vợ dù sờ nghe xong, ngẩn người, chờ hắn lấy lại tinh thần, Đường chết đã xài bước đi, hắn cũng vội vàng đi theo. Bởi vì trời mưa, Trương gia chạy đến bảy dặm đập đường cái đã trúng đoạn, mọi người chỉ có thể mượn đèn tin cùng đèn báo tia sáng. Đầu tiên là đến bảy dặm đập công xã, bất quá cũng liền chừng một giờ lộ trình. Sau đó liền dựng lấy vũ khí xe cùng dịch giải phóng xe tới trước trong thành, ngoại trừ Đường chết bên ngoài, những người khác vẫn ở tại quốc doanh tiệm cơm. Sáng sớm hôm sau, trong huyện người điều khiển liền dẫn Lý Mặc bọn hắn đi đem xe lái về, chờ bọn hắn trở về thời điểm đã tiếp cận giữa trưa. Buổi trưa cơm vẫn là tại đường ra biệt tử, bữa cơm này là Đường chết ăn bài. Dịch giải phóng cũng tham gia lần này bữa tiệc, trong bữa tiệc, Hứa Trung Nam cùng Bợ Rụ Sở còn đang vì đi ở tranh luận. Đường chết nhịn không được tiếp lời nói ra, hai vị, không cần cái nữa, ta cảm thấy Hứa giáo sư nói đúng, lần này lên núi, mọi người chuẩn bị đến đều không phải là rất đầy đủ, lại thêm thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều thực vật thân thảo đều đã thu đầu, không bằng chờ đầu xuân về sau, tìm cơ hội thích hợp lại lên núi đi. Chương 651, Dương đại nhân tác phong đáng tởm. Chương 651, Dương đại nhân tác phong đáng tởm. Bợ Rụ Sở phát ra nhất thanh khinh miệt hừ lạnh, ngựa khí cứng nhắc nói ra, Đường, đây chính là đội khảo sát khoa học sự vụ, ngươi bất quá là cái dẫn đường mà thôi, có quan hệ gì tới ngươi đâu. Đường chết ngay vậy, đông nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Bợ Rụ Sở, không thối lui chút nào đáp lại nói, Bợ Rụ Sở tiên sinh, núi Phạm Tịnh thế nhưng là cố hương của ta, mà ta lại là lần này đội khảo sát khoa học dẫn đường, ta nhất định phải đối mỗi người các ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách. Nếu như ngài cảm thấy ta nói tới có bất kỳ không ổn nào chỗ, như vậy xin ngài tìm người khác tới đảm nhiệm cái này dẫn đường đi. Lời còn chưa dứt, Đường chết bỗng nhiên đứng dậy, làm bộ muốn rời phòng. Hứa Trung Nam thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói, Đường chết đồng chí, xin ngài trước lánh tính một chút. Đường chết thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn là tức giận một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, miệng bên trong lẩm bẩm, ta căn bản lệnh không an tính được. Ta mới mặc kệ hắn là cái gì Liên Hiệp Quốc Giáo Khoa Văn tổ chức cắt cử tới đâu, vẫn là cái gì khác thân phận, hiện tại cũng đã là mới Trung Quốc, hắn thế mà còn ở trước mặt ta bày làm ra một bộ Dương đại nhân cao cao tại thượng tác phong đáng tởm, ta chính là không có nhìn. Hứa Trung Nam không khỏi mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Bợ Rụ Sở không chỉ có hoàn toàn có thể nghe hiểu giữa bọn hắn đối thoại, thậm chí có thể được xưng là cái Trung Quốc thông. Nói cách khác, Đường chết vừa mới nói mỗi một câu, Bợ Rụ Sở đều nghe được thật sự rõ ràng, rõ ràng. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, hắn vậy mà đối với mình vừa rồi nói không có chút nào ấy nấy, thậm chí còn đem hai tay quanh ôm ở trước ngực, toát ra một loại hoàn toàn không đem Đường chết để ở trong mắt ngạo mạn thái độ. Hồ Tĩnh mắt thấy Đường chết sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng không khỏi siết chặt, ngay cả vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến Đường chết bên cạnh, hạ giọng nói ra, Đường chết, ngươi trước đừng xúc động, nghe ta nói, Bợ Rụ Sở tiên sinh thế nhưng là ngoại thân, là quốc gia phương diện chuyên môn mời tới nhân vật trọng yếu, mặc dù hắn một chút cách làm quả thật làm cho người khó có thể lý giải được, nhưng chúng ta cũng không thể tránh được, dù sao, nắm trong tay của hắn lấy chúng ta chi này. Đội khảo sát khoa học có thể hay không tiếp tục tồn tại hạ đi quyền sinh sát. Hứa Trung Nam thấy thế, cũng đội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, tiểu Đường, ngươi cũng không thể quá tùy hứng, chuyện lần này quan hệ đến quốc gia đại sự, chúng ta không thể bởi vì một cái nhân tình tự mà hỏng đại cục. Đường chết nghe Hứa Trung Nam, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn nhìn thẳng Hứa Trung Nam, không tối lui chút nào nói ra, Hứa giáo sư, ngươi là chúng ta đội trưởng, toàn đội người đều nghe theo chỉ huy của ngươi, vừa rồi ta sở dĩ nói như vậy, cũng là vì toàn bộ đội ngũ cân nhắc, hiện tại tiếp tục lên núi, trên thực tế cũng không có quá lớn ý nghĩa, nếu như ngay cả ngươi cũng phải nghe từ Bợ Rụ Sở ý kiến, vậy ta cũng chỉ đành lựa chọn tối lui ra khỏi. Nói xong, Đường chết cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi phòng, phản phất đối nơi này không có chút nào lưu luyến chi ý giản khoa quân chính khoan thai tự đắc ngồi tại trong sân vườn, thưởng thức một chén hương nồng nước trà. Quán rượu sinh ý bây giờ đã đi vào quỹ đạo, giữa trưa tương đối thanh nhàn, khách hàng cũng không phải là rất nhiều. chỉ có đến ban đêm, nơi này mới sẽ trở nên náo nhiệt, các thực khách nối liền không dứt. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, Giản Khoa Quân có thể hơi thư giãn một tí, thưởng thụ này nháy mắt tiến tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Đường Chết từ trong phòng đi tới lúc, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra ân cần tiêu dung, hỏi: "Lão bản, còn cần gì không sao?" Nhưng mà, Đường Chết tựa hồ cũng không có tâm tư đáp lại hắn, chỉ là đi thẳng tới Giản Khoa Quân bên cạnh trên ghế ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt nói ra: "Cho ta cũng pha một ly trà tới." Giản Khoa Quân thấy thế, liền vội vàng xoay người hướng phía trong đại đường cao giọng hô: "Đại phượng, cho lão bản đến một bình trà." Thanh âm của hắn tại trống trải trong sân vườn quanh quẩn, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến thân đại phượng thanh thúy tiếng trả lời. Cũng không lâu lắm, một bình nóng hôi hổi trà liền bị bưng đến Đường Chết trước mặt. Trà mùi thơm khắp nơi, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh hẳn. Giản Khoa Quân mặt mỉm cười dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì à nha? Ta giống như nghe được ngươi ở bên trong cùng người nước ngoài xảy ra tranh chấp đâu." Đường Chết chậm rãi lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ hồi đáp: "Không có đại sự gì, chính là kia người nước ngoài tập trung tinh thần nhào vào trong tay mình trong công tác, hoàn toàn không đem chúng ta đội khảo sát khoa học viên sinh mệnh an toàn coi là gì." Giản Khoa Quân như có điều suy nghĩ lên tiếng, đúng lúc này, Dịch Giải Phóng cũng từ giữa phòng đi ra, đi thẳng tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Giản Khoa Quân thấy thế, rất thức thời đứng dậy, cười lấy nói ra: "Vậy ta lại đi pha ly trà tới ha." Dứt lời, hắn liền quay người hướng phòng bếp đi đến. Đợi Giản Khoa Quân rời đi về sau, Đường Chết thuận tay đem mình ly kia trà đẩy lên Dịch Giải Phóng trước mặt. Dịch Giải Phóng lộ ra một vòng tiêu dung, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào à nha? Trong đầu không thoải mái?" Đường Chết tức giận hừ nhất thanh, tức giận bất bình nói ra: "Thật là, kia người nước ngoài thật đúng là đem mình làm liên hiệp quốc phái tới đại quan nhi, hoàn toàn không đem chúng ta những này đội khảo sát khoa học viên đưa người nhìn." Dịch thúc thúc, ngài cũng rõ ràng, năm nay thời tiết này quả thật có chút khác thường, đều đã cuối thu, thế mà còn bạo phát như thế đại nhất trận hồng thủy. Mà lại theo ta thấy à, thời tiết này nhiều lắm là cũng liền tinh cái một hai ngày, tiếp xuống khẳng định lại muốn liên tiếp hạ vài ngày mưa. Dưới loại tình huống này, lên núi thực sự không phải cái lựa chọn sáng suốt. Dịch Giải Phóng khỏe miệng y nguyên treo mỉm cười, ngựa khi êm ái nói ra: "Tiểu Đường nha, ngươi còn trẻ đâu, ngẫu nhiên có chút hành động theo cảm tính cũng không thể tránh được, dù sao người trẻ tuổi nha, đều tương đối dễ dàng xúc động, nhưng mà, cái này cũng không thể toán trách các ngươi, dù sao đội khảo sát khoa học thời gian là có hạn, bọn hắn cần đuổi tiến độ. Trong tỉnh đem tương quan tình huống báo lên về sau, còn muốn từ quốc gia lại đến báo cho Liên Hiệp Quốc. Nếu như bởi vì bên này chậm trễ thời gian, dẫn đến năm nay chỉ tiêu không cách nào hoàn thành, vậy nhưng liền phiền toái, quốc gia nghĩ muốn tăng lên lực ảnh hưởng, không chỉ có riêng cực hạn với đất nước phòng cùng kinh tế lĩnh vực a, địa lý và văn hóa phương diện trọng yếu giống vậy, cho nên nha, ngươi dạng này đột nhiên vung tay rời đi, xác thực sẽ để cho Hứa giáo sư cảm thấy rất khó khăn." Dịch Giải Phóng gặp Đường Chết ngồi ở chỗ đó không nói một lời, liền đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, thầm tiếng nói: "Tiểu hòa tử, ngươi thế nhưng là cái có chí lớn hướng, có thể người làm đại sự đâu, càng phải lòng dạ rộng lớn, cũng không thể như thế không phóng khoáng, làm sự tình đến có lớn cách cục mới được nha. Mặt khác đâu, ta vừa mới cũng cùng Hứa giáo sư câu thông qua rồi, đội khảo sát khoa học sẽ còn tại huyện chúng ta thành chỉnh đốn hai ngày, cái này hai ngày, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cơ hội, tâm bình khí hòa lại cùng Hứa dạy bọn hắn hảo hảo câu thông một chút nha." Đường Chết nghe Dịch Giải Phóng lời nói này, chậm rãi gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ thẹn nói ra: "Thật xin lỗi, Dịch thúc thúc, là ta quá vọng động rồi, cho ngài cùng Hứa giáo sư thêm phiền toái." Dịch Giải Phóng chậm rãi hướng trong phòng đi đến, quay đầu nói ra: "Ngươi không phải nói hai ngày này thời tiết còn sẽ có biến hóa sao?" Chương 652, Cố Hương thứ 2 chương 652, Cố Hương thứ 2 Hứa Trung Nam giáo sư cùng bợ rủ sở tranh luận kéo dài toàn bộ buổi trưa. Chất gỗ song cửa sổ xuyên qua ánh nắng từ tường đông chậm rãi rời đến tây tường, hai người vẫn như cũ bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không chịu nhượng bộ. Vợ dù sở thao lấy mang khẩu âm tiếng Trung, ngón tay thỉnh thoảng đập mặt bàn cường điệu quan điểm của hắn, Hứa giáo sư thì từ đầu tới cuối duy trì lấy Trung Quốc học giả đặc hữu nho nhã, nhưng thấu kính sau ánh mắt lại kiên định lạ thường, trích dẫn kinh điển phản bác đối phương mỗi một cái luận điểm. Dịch Giải Phóng ngồi tại giữa hai người, khi thì lắng nghe, khi thì điều giải, cuối cùng tại ngày ngã về tây lúc làm ra quyết định, đã tạm thời đạt không thành chung nhận thức, mọi người trước hết tại Cung Thủy huyện thành ở lại, Cảnh đồng chí cũng cần hảo hảo kiểm tra thân thể. Cảnh Quế Hưng tổn thương cũng không nặng, chỉ là trên thân mấy vết thương, mặc dù không giống vết đao như thế máu chảy ồ ạt, nhưng thụ thương địa phương vẫn là nóng bỏng đau. Loại này vết thương phiền phức nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ lây nhiễm nhiễm trùng, tại Dịch Giải Phóng an bài xuống, hắn được đưa đến bệnh viện huyện nằm viện quan sát. Đám người đều rời đi, ồn ào náo động cho tới trưa quán rượu đống nhiên an tĩnh lại, Đường Chết đang ngồi ở trong sân vườn uống trà, Hồ Tĩnh lại đi mà quay lại, đứng tại cánh cửa bên cạnh do dự một lát. "Đường Chết," nàng nhẹ giọng hỏi, "ngươi buổi chiều có rảnh không?" Ta muốn đi bắt ra hiển nhìn xem." Đường Chết ngẩng đầu, trông thấy Hồ Tĩnh đứng tại phản quang bên trong, thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc. Hắn nhẹ gật đầu, "Vừa bạn, ta cũng muốn về bắt ra hiển một chuyến." Hồ Tĩnh mặt bên trên lập tức tách ra tiểu dung, "Vậy thì tốt quá, ta đi cùng Hứa giáo sư nói một tiếng, liền mở đội khảo sát khoa học xe đi thôi, nhanh như vậy chút." Nói xong, nàng giống con nhẹ nhàng chim én, xoay người chạy ra ngoài, trên đầu đâm ngựa lồng tại sau lưng hất lên hất lên. Hồ Tĩnh trở về đến rất nhanh, trong tay mang theo một chuôi chìa khóa lung lay đường đường vàng, "Đi thôi, trước theo giúp ta đi một chuyến cung tiêu xã." Sau giờ ngọ ánh nắng vẩy vào bản đá xanh trên đường, hai người cái bóng kéo đến già dài. Cung tiêu xã cách không xa, Hồ Tĩnh tại kệ hàng trước cẩn thận chọn, mua đường trắng, bánh mít quy, hoa quả đường, còn có mấy khối in hoa hồng khăn mặt. Nàng tỉ mỉ đem những vật này chia làm mấy phần, lại giật một khối in hoa vải, đem tất cả mọi thứ đều bao ở bên trong, làm thành một cái đơn giản bao phủ. Xe dừng ở quốc doanh tiệm cơm trước đập từ bên trong, là một cỗ màu xanh quân đội dịp. Hai người đem mua sắm đồ vật bỏ vào dương phía sau, Đường Chết lại về quán rượu lấy mình chuẩn bị bao khỏa cùng thương. Xe lái ra huyện thành, hai bên đường ruộng lúa tại cái này ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, lại thu hoạch không ít, khắp nơi là bội thu cảnh tượng, nơi xa liên miên núi xanh tại sóng nhiệt bên trong có chút rung động. Hồ Tĩnh vốn là có chút say xe, nàng quay cửa kính xe xuống, để gió hè rót vào trong xe, hít một hơi thật sâu, dùng cái này đến bình phục trong lồng ngực cuộn cuộn. Vẫn là không khí nơi này tốt, nàng cảm thán nói, có cây lúa hoa cùng bùn đất mùi thơm. Đường Chết chuyên chú lái xe, ngẫu nhiên đáp lại một đôi lời. Con đường gồ ghề nhấp nô, xe dịp lắc lư tiến lên. Nghe nói nhà ngươi rời phòng ở mới. Hồ Tĩnh hỏi nói, ở nơi nào nha? Ta còn chưa có đi qua đây. Hồ Tĩnh tâm linh thần hội gật gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Nàng biết rõ Đường Chết cùng Đại Trung nhà ở giữa những cái kia chuyện cũ năm xưa, trong đó không phải là ân oán rắc rối phức tạp, một lát cũng nói không rõ ràng. Xe dịp tại hồi hương đường đất bên trên tiếp tục tiến lên, một đường sóc này lay động, dơ lên trận trận bụi đất. Con đường này mặc dù gồ ghề nhấp nô, nhưng cũng may lái xe kỹ thuật thành thạo, xe cuối cùng vẫn vững vàng đứng tại Triệu Bình nhà bên trong sân viện. Thẳng đến 2 giờ rưỡi xế chiều tả hữu, bọn hắn mới về đến nhà. Trần Thu Vân nghe được thanh âm, vội vàng từ trong nhà nhanh bước ra ngoài, đương nàng thấy rõ ràng người từ trên xe bước xuống là Hồ Tĩnh lúc, trên mặt lập tức tách ra mừng rỡ như điên tiểu dung. Hồ thanh niên trí thức, thật là người a. Trần Thu Vân thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nàng ba chân bốn cẳng tiến ra đón, nắm chặt Hồ Tĩnh tay, phảng phất sợ buông lỏng tay Hồ Tĩnh liền sẽ biến mất không thấy gì nữa giống như. Tiến nhanh phòng ngồi, cái này nắng gắt cuối thu nhưng lợi hại đâu, đừng nhìn hiện tại cũng đã nhập thu lâu như vậy, phía ngoài mặt trời vẫn là rất gắt. Trần Thu Vân nhiệt tình kêu gọi Hồ Tĩnh, vừa nói, một bên lôi kéo Hồ Tĩnh tại nhà chính trên ghế trúc ngồi xuống. Hồ Tĩnh vừa hạ xuống tòa, Trần Thu Vân lại đổi đội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi cho nàng đổ nước. Nhưng mà, Đường Chết tay mắt lênh lẹ, đoạt tại Trần Thu Vân phía trước nhận lấy ấm nước. Trần Thu Vân thấy thế, cái này mới chậm rãi ngồi xuống đến, nhưng ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối không có rời đi Hồ Tĩnh, tựa như muốn đem Hồ Tĩnh bộ dáng thật sâu in vào trong đầu, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Quả đào bãi, quả đào bãi a. Hồ Tĩnh như có điều suy nghĩ, nơi đó tốt thật là tốt, ta nhớ được có một suối nước rất không tệ, chính là đơn độc một gia đình ở, có thể hay không quá quặn cuế rồi. Đường Chết cười khổ lắc đầu, cùng Đại Trung nhà bọn hắn nằm cạnh gần đi, náo nhiệt mấy chục năm, hiện tại liền muốn đổ cái thanh tĩnh. Hồ Tĩnh hiểu ý gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng giải Đường Chết cùng Đại Trung nhà những năm kia thị phi ân oán. Xe dịp tiếp tục tại hồi hương đường đất bên trên sóc này, dơ lên một trận bụi đất. Xe vẫn là đứng tại Triệu Bình nhà bọn hắn sân viện, hơn 2 giờ chiều, bọn hắn cuối cùng đã tới quả đào bãi. Nghe thấy bên trong sân viện có ô tô âm thanh, Trần Thu Vân vội vàng từ trong nhà ra. Đương nàng thấy rõ là Hồ Tĩnh lúc, lập tức mừng rỡ, ba chân bốn cẳng tiến lên giữ chặt Hồ Tĩnh tay. Hồ thanh niên trí thức, thật là người a. Trần Thu Vân kích động đến thanh âm đều có chút phát run, tiến nhanh phòng ngồi, nắng gắt cuối thu, nắng gắt cuối thu, đừng nhìn hiện tại đã giao thu lâu như vậy, bên ngoài mặt trời vẫn là rất độc. Nàng lôi kéo Hồ Tĩnh tại nhà chính trên ghế trúc ngồi xuống, lại vội vàng muốn đi đổ nước, bị Đường Chết tiếp tới. Trần Thu Vân lúc này mới ngồi xuống, không chớp mắt nhìn xem Hồ Tĩnh, phản phất thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Vẫn là tỉnh thành nước nuôi người nha, người cũng mập cũng trắng. Nàng trêu ghẹo nói, trong thành công việc vất vả a, vấn đề cá nhân đã giải quyết chưa? Hồ Tĩnh bị cái này liên tiếp vấn đề chọc cười, từng cái đáp lại. Hồ Tĩnh cũng hỏi bắt ra hiển mấy năm này biến hóa. Trần Thu Vân thì nói liên miên lại nhải nói trong thôn chuyện mới mẻ, nhà ai cưới nàng dâu, nhà ai thêm cháu trai, cái nào miếng đất thu hoạch tốt, nhà ai heo vừa dài mấy trăm cân. Đường Chết ở một bên lặng lặng nghe, ngẫu nhiên cắm một hai câu. Ánh nắng xuyên thấu qua một cách song cửa sổ, tại nền đá trên bảng bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nhà chính chính giữa trên bàn bông, đặt vào một con sứ ấm cùng mấy cái thô gốm chén trà, trên tường dán tranh tết, mặc dù đơn sơ, lại dọn dẹp sạch sẽ. Hàn huyên nước chừng hơn một giờ, Đường Chết mới nhẹ giọng đánh gãy, mẹ, Hồ thanh niên trí thức trở về còn có việc đâu. Trần Thu Vân lúc này mới chợt hiểu, ngượng ngùng vô vỗ chán của mình, ngươi nhìn ta, một cao hứng liền quên chính sự. Hồ thanh niên trí thức, lần này trở về có thể nhiều ở vài ngày a. Hồ Tĩnh mỉm cười nói, thầm thầm, ta là theo chân đội khảo sát khoa học cùng đi, liền trong thành chỉnh đốn hai ngày, thừa cơ hội này, trở lại thăm một chút mọi người. Trở về tốt, về là tốt à. Trần Thu Vân liên tục gật đầu, bắt ra hiển vĩnh viễn là của ngươi nhà, muốn thường trở lại thăm một chút. Đúng vậy a, Hồ Tĩnh ngữ khí trở nên nhu hòa, dù nói thế nào, bắt ra hiển thổ địa bên trong, cũng lưu lại ta hơn 3 năm thanh xuân, nơi này chính là ta cố hương thứ hai. Nàng dừng lại một chút, hỏi, bốn người bọn họ đều còn tốt đó chứ? Trần Thu Vân nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, nàng không được tự nhiên xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt dao động, Nghiêm thanh niên trí thức, Trương thanh niên trí thức còn có Dương thanh niên trí thức cũng còn tốt, chính là Tô thanh niên trí thức. Khủng. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài. Ngươi một hồi thấy bọn họ trước mặt, vẫn là trực tiếp hỏi bọn hắn đi. Hồ Tĩnh nghi hoặc nhíu mày, chuyển hướng Đường Chết, lại phát hiện hắn cũng tránh đi ánh mắt của mình. Tô Chiêu Ân thế nào? Nàng truy vấn, trong thanh âm mang theo một chút bất an. Chương 653, cái nào hai anh em vợ chương 653, cái nào hai anh em vợ Hồ Tĩnh nhìn xem Đường Chết cùng Trần Thu Vân đối Tô Chiêu Ân sự tình đều không nhắc tới một lời, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng minh bạch bọn hắn khả năng gặp nạn nói nỗi khổ tâm trong lòng, liền không hỏi tới nữa. Nàng chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói với Trần Thu Vân, thầm thầm, thời gian cũng không sớm. Ta đi đại đội bộ xem bọn hắn mấy cái có hay không tại. Trần Thu Vân nghe nói như thế, như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm, ngay cả bận biểu đi theo đến, nhiệt tình đáp lại nói, muốn được, ngươi đi trước nhà, sớm một chút tới ăn cơm tối nha. ngươi đem ba người bọn hắn thanh niên trí thức đều cùng một chỗ kêu đến, ta hiện tại liền bắt đầu nấu cơm. Hồ Tĩnh mỉm cười gật đầu, sau đó mở ra để ở một bên ba phụng, từ bên trong lấy ra một bình đồ hộp cùng một bình mạch sữa tinh, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn Bát Tiên, nói ra, Thẩm Thẩm, lần này tới đến bội bảng, cũng không có cho các ngươi mang vật gì tốt, chỉ một điểm này tâm ý, ngài đừng ghét bỏ. Trần Thu Vân thấy thế, vội vàng khoát tay nói ra, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, có thể đến xem ta liền đã rất cao hứng, còn mang thứ gì nha? Nàng vừa nói, một bên đem đồ hộp cùng mạch sữa tinh hướng Hồ Tĩnh bên kia đẩy, tựa hồ có chút xấu hổ nhận lấy phần lễ vật này. Đó lấy, Trần Thu Vân quay đầu nói với Đường Chiết, A Chiết, ngươi cùng Hồ thanh niên trí thức cùng đi một chút đại đội, mời một chút Nghiêm thanh niên trí thức mấy người bọn hắn ban đêm cùng đi nhà chúng ta ăn cơm tối. Nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm Hồ Tĩnh gặp qua tại khách khí, cho nên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là để Đường Chiết tự mình đi mời một chút Nghiêm Thiên Minh bọn hắn tương đối tốt, dạng này cũng có thể lộ ra càng có thành ý một chút. Đường Chiết lên tiếng, nói với Hồ Tĩnh, Hồ thanh niên trí thức, chúng ta đi thôi. Tầm 10 phút thoáng qua liền mất, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, chúng ta liền đã tới đại đội bộ. Xa xa nhìn lại, đại đội trên bãi tập một mảnh kim hoàng, kia là đầy đất hạt thóc tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra hào quang chói sáng. Cứ việc mặt đất còn không có hoàn toàn khô ráo, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến hạt thóc phơi nắng. Mấy chục tấm phơi tịch chỉnh tề trải trên mặt đất, phía trên bày khắp sung mãn hạt ngũ cốc, tựa như đại dương màu vàng nóng. Tại thao trường trung quanh, một đám 7-8 tuổi đến 11-12 tuổi tiểu ba nhi nhóm ngay tại vui sướng chơi đùa. Tiếng cười của bọn hắn cùng tiếng hô hoán đan vào một chỗ, cho cái này điên tính thôn trang tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Những hải tử này thiên chân vô tả, thỏa thích hưởng thụ lấy thuộc về bọn hắn khoái hoạt thời gian. Bát Gia Hiển bản thân tọa lạc tại dốc núi sườn núi bên trên, bằng phẳng thổ địa mười phần khó được. Mà cái này thao trường, nguyên bản cũng chỉ là mấy khối sườn dốc thổ mà thôi. Về sau, tại tu kiến đập chứa nước thời điểm, mọi người đem nó vương bức ra, cũng ở bên trong dựng lên bộ chỉ huy. Đương đập chứa nước hoàn thành về sau, cái này bộ chỉ huy liền thuận lý thành trương trở thành Bát Gia Hiển đại đội bộ. Mỗi đến ngày mùa tiết, cái này thao trường liền sẽ lắc mình biến hóa, thành vì một cái náo nhiệt sân phơi gạo. Mọi người đem thu hoạch hạt thóc trải tại phơi trên đế, để bọn chúng đầy đủ hưởng thụ ánh nắng tẩy lễ. Mà bên thao trường bên trên một hàng kia bách thụ cũng bị từng cái rơm dạ đống cho bao vây lại. Vì phòng ngừa hạt thóc bị chim sẻ loại hình chim chóc cắn bụng, các đại nhân xuống đất lúc làm việc, để ở nhà tiểu ba nhi liền trở thành thủ chim sinh lực quân. Đương nhiên, đây cũng là tiểu ba nhi nhóm thích nhất sự tình. 10 cái ba nhi nhiệm vụ mặc dù là ở hạt thóc không bị chim hoặc gà ăn hết, nhưng nhiều thời gian hơn thì là dùng để làm trò chơi. Hồ Tĩnh cùng Đường Chiết còn ở phía xa lúc, liền đã thấy đại đội bộ dưới mái hiên, Trương Nguyệt Nga đang ngồi ở trên một cái ghế ngủ gà ngủ gật. Hồ Tĩnh thấy thế, vội vàng ra hiệu Đường Chiết trước chớ có lên tiếng, để tránh bừng tỉnh Trương Nguyệt Nga. Hai người rón rén đi đến Trương Nguyệt Nga bên người, Hồ Tĩnh càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát ra một điểm thanh âm. Chờ bọn hắn đi đến Trương Nguyệt Nga phía sau lúc, Hồ Tĩnh đột nhiên giơ ra hai tay, nhanh chóng bưng kín Trương Nguyệt Nga con mắt. Trương Nguyệt Nga vốn là không có ngủ quen, đột nhiên bị người che mắt, lập tức liền hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức cười hỏi, "Ai nha, đây là ai nha?" Lịch ngậm như vậy. Hồ Tĩnh cố ý hạ giọng, thay đổi cái giọng điệu nói ra, "Trương thanh niên trí thức, ngươi đoán xem nhìn ta là ai nha?" Trương Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, thuận miệng nói mấy cái danh tự, nhưng đều không phải là Hồ Tĩnh. Hồ Tĩnh nghe, mừng thầm trong lòng, tiếp tục đùa nàng nói, "Ai nha, ngươi lại đoán xem nhìn nha, ta là ngươi người rất quen thuộc nha." Trương Nguyệt Nga lại đoán mấy cái danh tự, vẫn là không đúng. Cuối cùng, Trương Nguyệt Nga có chút bất đắc dĩ nói ra, "Ai nha, ta không đoán ra được à, ngươi đến cùng là cái nào thai anh em vợ sao?" Hồ Tĩnh nghe xong, phốc phốc nhất thanh bật cười, sau đó buông tay ra, lập tức nhảy đến Trương Nguyệt Nga trước mặt, cười hì hì nói, "Đương đương đương đương, ngươi mới là cái thai anh em vợ đâu, ngay cả thanh âm của ta đều nghe không hiểu à nha." Lần này, Trương Nguyệt Nga có thể nói là nghe được thật sự rõ ràng, nàng tập trung nhìn vào, quả nhiên một Trương không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt như ưu linh xuất hiện ở trước mắt. Trương Nguyệt Nga giống cái mông bị kim đâm, siêu một cái từ trên ghế bắn lên, ba chân bốn cẳng vọt tới Hồ Tĩnh trước mặt, chăm chú giữ chặt tay của nàng, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, lẳng lặng, "Thật là ngươi nha." "Ai nha mà ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ?" Lời còn chưa dứt, nàng giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại tranh thủ thời gian dùng tay tại trên đùi của mình hung hăng bấm một cái, sau đó đau đến tê nhất hành, miệng bên trong lẩm bẩm, "Đau nhức, đây không phải mộng, cái này thật không phải là mộng." Hồ Tĩnh bị Trương Nguyệt Nga cái này liên tiếp động tác chọc cho khanh khách cười không ngừng, nàng thật vất vả mới ngưng cười, nói ra, được rồi, không phải nằm mơ, thật là ta. Trương Nguyệt Nga lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bung ra Hồ Tĩnh tay, sau đó giống đứa bé, vui vẻ cười ha hả, tiếng cười kia tại trống trải trong phòng quanh quẩn, phảng phất muốn đem nóc nhà đều lật tung. Qua một hồi lâu, Trương Nguyệt Nga tiếng cười mới dần dần bình ổn lại, nàng xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, nhìn xem Hồ Tĩnh, tò mò hỏi, ngươi không phải tại Lâm Thành Đại học dạy học sao? Làm sao có rảnh chạy về tới rồi? Hồ Tĩnh bất đắc dĩ thở dài, nói, ai, việc này nói rất dài dòng à, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đúng, ba người bọn hắn đâu? Trương Nguyệt Nga vội vàng đem Hồ Tĩnh cùng Đường Chiết kéo đến đại đội trong văn phòng, vừa đi vừa nói, Nghiêm Thiên Minh cùng Dương Thắng học đống rơm dạ đi, ta đây, liền phụ trách chào hỏi hạt thóc, còn có nấu cơm. A, đúng, Tô Chiêu Ân sự tình, ngươi còn không biết ta. Hồ Tĩnh lắc đầu, Tô Chiêu Ân thế nào? Trương Nguyệt Nga liền đem Tô Chiêu Ân sự tình nói một lần, nhưng sau nói ra, hắn phạm sai lầm. Lúc đầu Hiếu Hiển đội trưởng còn muốn giúp hắn giấu giếm một chút, kết quả đại đội bên trong có người đem chuyện này cho đâm đến Triệu thư ký nơi đó, hắn liền bị lui trở về. Hồ Tĩnh nghe xong, thở dài, vậy hắn đời này xem như xong, bị lui về là không thể nào an trí công tác. Trương Nguyệt Nga cười khẽ một tiếng, hắn cái loại người này cũng không đáng đến đáng thương, ngươi cũng không phải không biết, tại Bát Gia Hiển mấy năm này, hắn thai họa nhiều ít cô nương. Không quản được mình dây lưng quần, nếu thật là an trí công việc, về sau làm đến cái lãnh đạo, còn không biết muốn thai họa nhiều ít cô nương đâu. Chương 654, vĩnh viễn là nông dân phụ trọng tiến lên. Chương 654, vĩnh viễn là nông dân phụ trọng tiến lên. Làm thanh niên trí thức nhiều năm như vậy, thời gian phảng phất đều vò tiến vào mảnh đất này bốn mùa bên trong. Cây bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè, ngày mùa thu hoạch đông giấu, năm cái khác biệt tính nết người trẻ tuổi, ngay tại cái này đường ra sơn đội sản xuất bên trong, bị vận mệnh vận thành một cô dây thừng. Mọi người tại chung một mái nhà sinh hoạt, một ngụm nồi lớn bên trong quấy môi đem, chân chính coi là sớm chiều ở chung, mồ hôi chạy cùng một chỗ, tiếng cười cùng thở dài cũng hôn cùng một chỗ. Qua nhiều năm như thế, lúc trước năm người, ai còn không hiểu rõ ai đây? Lẫn nhau bản tính, giấu ở đáy lòng tưởng niệm, thậm chí trong đêm nhớ nhà thở dài, cũng giống như mở ra dưới ánh mặt trời hạt gốc, rõ ràng. Thế hệ này người, là hưởng ứng thời đại hiệu triệu lại tới đây. Lúc đó, thành thị bên trong công việc cơ hội khan hiếm giống mùa khô nước mưa, thất nghiệp cái bóng tại đầu đường cuối ngõ bồi hồi. Bởi vì ngoại bộ phong tỏa cùng trong nước trăm nghề đại hưng, kiến quốc sau kiến thiết đạo ngăn lại dài. Nông thôn, mảnh này rộng lớn mà thâm hậu thổ địa, phần tử trí thức lại ít càng thêm ít. Có thể đọc nổi sách, trải qua cao trung, hơn phân nửa là những này trong thành em bé. Nhưng khi hắn nhóm đi ra cửa trường, đầy cõi lòng ước mơ bước vào xã hội, lại phát hiện cũng không đủ cương vị đến dung nạp chúng ta tuổi trẻ nhiệt tình cùng khát vọng. Cái này không chỗ sắp đặt thanh xuân, một lần thành thị bên trong tiềm ẩn không ổn định nhân tố. Từ xưa đến nay, vô luận vương triều như thế nào thay đổi, mảnh đất này sống lưng, thủy chung là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân, quốc gia hưng phú cường hoặc là suy bại, vĩnh viễn là nông dân phụ trọng tiến lên. Bọn hắn dùng nguyên thủy nhất khí lực, nhất kiên nhẫn bền bỉ, dưỡng dục lấy nhất đại lại một đời người. Đương thành thị khó mà gánh chịu chúng ta lúc, là nông thôn, mở ra nó giản dị mà khoan hậu cánh tay. Đến nông thôn đi. Câu này khẩu hiệu phía sau, không chỉ là kiến thiết chủ nghĩa xã hội mới nông thôn hào hùng, càng bao hàm một loại hiện thực, thậm chí có chút bất đắc dĩ sinh tồn trí tuệ. Nông thôn là quốc gia vì những thành thị này thanh niên mở một đầu mưu con đường sống, cũng là cho phụ trọng tiến lên quốc gia một cái quý giá cơ hội thở dốc. Từ năm 1979 bắt đầu, Nam Phong dần dần lên, xa xôi sâu thị trước hết nhất chuyển đến cải cách mở ra sớm mùa xuân. Dân doanh kinh tế như nấm mọc sau mưa măng, bắt đầu cùng khổng lồ quốc doanh thực thể bổ sung lẫn nhau, cộng đồng sinh trưởng. Càng ngày càng nhiều vào nghề cơ hội, ở trong thành thị một lần nữa thanh nén, nảy mầm. Cũng chính là tại cái này bối cảnh dưới, quốc gia buông ra thanh niên có văn hóa về thành điều kiện. Cái này giống một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng thanh niên trí thức nhóm yên lặng nhiều năm trái tim. Nói trắng ra là, quốc gia trải qua nhiều năm như vậy tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, vốn liếng rốt cục không còn là một nghèo hai trắng, dần dần đây đã lên, ngoại hối dự trữ cũng bắt đầu từ không tới có. Một phương diện khác, một bộ phận thanh niên trí thức đến nông thôn, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không có thể chân chính dung nhập, ngược lại cho tương đối ổn định nông thôn xã hội mang đến một chút vấn đề mới cùng mâu thuẫn. Tổng hợp cái này các mặt suy tính, thanh niên trí thức lớn trở lại thành thời đại phát triển tất nhiên. Mà Tô Chiêu Ân vừa vặn chính là loại kia cho thanh niên trí thức đội ngũ lao hát người. Đường ra sơn nơi này lão nhân, phần lớn là chữ lớn không biết một cái bạch đinh nhưng bọn hắn đối với văn hóa cùng người đọc sách, có một loại phát ra từ thực chất bên trong kính trọng. Phương Nam bên này, gia tộc quan niệm cực mạnh. Nơi này mỗi một cái thế gia vọng tộc, cơ hồ đều là tại Tống, Nguyên, Minh ba triều trong năm, từ Giang Tây hoặc Trung Nguyên địa phương khác chằn chọc di chuyển mà tới. Mấy trăm năm phồn diễn sinh sống, từ ban sơ lẻ loi trơ trọi người một nhà, khai chi tán diệp, tạo thành bây giờ khói bếp tương vọng thiên gia vạn hộ. Căn cơ vững chắc về sau, liền muốn tu kiến từ đường, ngưng tụ tông tộc. Có từ đường, liền muốn tu soạn gia phổ, ghi chép huyết mạch nguồn gốc. Trước giải phóng, mỗi khi gặp thanh minh, đều sẽ cử hành cực kỳ long trọng tế tổ nghi thức. Đường ra sơn kia mấy khối tốt nhất ruộng nước, được xưng là thanh minh điển chính là đường ra lão tổ tông ngụ lại nơi đây về sau, nhiều đời khai khẩn, tích lũy được tinh hoa. Những này ruộng thuộc về toàn tộc công hữu, từ không chia cho nào đó một hộ sở hữu tư nhân. Hàng năm từ toàn tộc người ta bốc thăm luân cảnh, loại người ta theo mẫu số hướng từ đường giao nộp tiền thuế đất. Những này thu được ngũ gốc, liền dùng làm hàng năm thanh minh tế tổ chi tiêu, hoặc là trong tộc phù nguy trợ buồn ngủ quỹ ngân sách. Thanh minh tế tổ hạch tâm nhất một vòng, chính là đã cho đi trong một năm tân sinh oa nhi cùng chết đi tộc nhân thêm phổ. Tân sinh người danh tự nhập phổ, tượng trưng cho bị tông tộc chính thức tiếp nhận, mất đi người thì phải ghi chép hắn cuộc đời sự tích cùng mất đi thời gian cùng mai táng sở tại địa, cung cấp hậu nhân vinh thế nhớ lại. Bực này đại sự, từ trước đến nay từ tộc trưởng chủ trì. Mà tộc trưởng tuyệt không phải tùy tiện một cái lớn tuổi người liền có thể đảm nhiệm, hắn thường thường là trong gia tộc nhất có hy vọng hương hiển, hoặc là những cái kia từng bên ngoài làm quan, kiến thức quên bác sau ẩn lui trở lại quê hương văn nhân. Bọn hắn có văn hóa, có kiến thức, hiểu được lễ nghi quý củ. Muốn đem một cái tộc nhân từ nhỏ tên Đường lão nhị cải thành gia phả bên trên đường đường chính chính đường tự lập, ở trong đó cân nhắc từng câu từng chữ, ẩn chứa đối một người cả đời kỳ vọng cùng chúc phúc, tuyệt không phải một cái đại lao thô có thể nghĩ ra. Tức liền cho tới bây giờ, thôn bên trong rất nhiều thế hệ trước danh tự, cũng còn có phần có thâm ý, tao nhã mà nặng nề. Ngược lại là bọn hắn vì chính mình con cái lấy danh tự, thường thường trở nên mười phần bình thường, giản dị, cơ hồ không mang theo cái gì văn thải cùng tính nghệ thuật. Ở trong đó biến thiên, ý vị sâu xa. Bởi vậy, đương những này thanh niên trí thức vừa mới xuống nông thôn đi vào đường ra sân lúc, trong thôn nông dân các bằng hữu là trong lòng cao hứng cùng hoan nghênh. Tại bọn hắn thuần phát trong nhận thức biết, chúng ta những này đọc qua sách, sẽ chắc chắn người trẻ tuổi, liền là quá khứ tú tài là văn khúc tinh hạ phàm, tương lai là phải có triển vọng lớn, muốn thi đậu đồ trang trí trên nóc, chỉ làm quan, người. Bọn hắn khách khí với chúng ta, thậm chí mang theo vài phần thận trọng cung kính, sợ đắc tội những này tương lai quý nhân. Nhưng mà, Tô Chiêu Ân xuất hiện cùng Sở Tác Sở Vi, tựa như một nồi tốt trong canh tiến vào một con chuột phân, cực đại kéo xuống toàn bộ thanh niên trí thức đội ngũ tại Đồng Hương trong lòng hình tượng. Hắn nghĩ có điểm văn hóa, xem thường việc nhà nông, làm việc trộm gian dùng mánh lưới, luôn muốn chiếm chút món lời nhỏ, thậm chí còn từng bởi vì việc vặt cùng Đồng Hương phát sinh qua cái vã kịch liệt. Cái kia điểm tiểu thông minh, không dùng tại học tập sản xuất, trợ giúp Hương thân bên trên, toàn dùng tại như thế nào lười biếng, như thế nào phản nàn bên trên, càng quan trọng hơn là, hắn là một cái hoa hoa công tử, dạng này người, nhất không nhận trong trại già trẻ hoan nghênh, nhưng lại luôn có cô nương thích hắn dạng này nói năng ngọt sớt. Dân ra, các Đồng Hương nhìn ánh mắt của hắn, từ ban sơ kính trọng, biến thành thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hồ Tĩnh khe khẽ thở dài, nói thật, nàng đối Tô Chiêu Ân về sau tao ngộ, tỉ như nhiều lần về thành xin bị ự, cuối cùng trở nên có chút hận đời, cũng cảm thấy một tia thổ thức. Dù sao mọi người cùng nhau cộng sự nhiều năm, cùng là thiên ngai lưu lạc người, loại kia ly biệt quê hương tư vị, nàng cảm động lây, khó tránh khỏi có như vậy một chút đồng bệnh tương liên. Nhưng là, nếu bàn về cùng Tô Chiêu Ân cách đối nhân xử thế, Hồ Tĩnh cảm thấy, kia thực sự không đáng đồng tình. Đường do chính mình đi, cảnh ngộ mặc dù từ thời đại tạo thành, nhưng như thế nào tại cảnh ngộ bên trong tự xử, lại là người lựa chọn. Chương 655, làm trò chơi chương 655, làm trò chơi Nguyệt Nga, ngươi nói không sai. Hồ Tĩnh ngẩng đầu, nhìn xem Trương Nguyệt A nói ra, chúng ta không đề cập tới hắn, nhắc lên đơn giản là nhiều một ít phiền não. Nàng lời nói xoay chuyển, lo lắng mà hỏi thăm, đúng rồi, ngươi đây, ngươi về thành xin, có tin tức sao? Trương Nguyệt Nga nghe được Hồ Tĩnh tra hỏi, phát ra nhất thanh trầm hơn, càng dài thở dài. Tia thở dài bên trong, lôi cuốn lấy quá nhiều thất lạc, bất đắc dĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác bị quất. Ai, nhanh đừng nói nữa. Nàng thanh âm có chút trầm thấp, ta đều nhớ không rõ đưa trước đi mấy lần xin, mỗi một lần cũng giống như đá chìm đáy biển, ngay cả cái vang động đều không có, liền bị y nguyên không thay đổi đánh trở về. Lý do lật qua lật lại chính là những cái kia, cái gì quốc gia cần nông thôn rộng lớn tiên địa nhiều đất dụng võ. Nàng dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia đắng chát ý cười, ai bảo số ta khổ, đầu thai tại công nhân bình thường gia đình đâu. Cha mẹ đều là trung thực công nhân, đem hết sức lực toàn thân, cũng tìm không thấy có thể giúp một tay phương pháp, không giống ngươi, lẳng lặng. Trương Nguyệt ngang ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Hồ Tĩnh một chút, ánh mắt kia bên trong có hâm mộ, có chân thành, cũng có một tia bởi vì vận mệnh bất công mà sinh ra nhàn nhạt chua xót, ngươi có cái làm đại quan cha, là nghiêm chỉnh thiên kim đại tiểu thư, chỉ cần ngươi mở câu kim khẩu, gia tự nhiên có biện pháp giúp ngươi cùng nhau, coi như ngươi muốn trên trời tinh tinh, chỉ sợ cũng có người nghĩ biện pháp cho ngươi dựng cái thang hái xuống. Chúng ta dạng này người, sao có thể so đâu? Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có trên bãi tập những cái kia ba nhi làm trò chơi vui vừa ẩm ỉ âm thanh truyền đến. Buổi chiều ánh nắng từ cổng ném bắn vào, đem hai loại khác biệt vận mệnh thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Hồ Tĩnh nhìn xem hảo hữu thất lạc thần sắc, trong lòng cũng dâng lên một cố khó tả chua xót. Nàng biết, Trương Nguyệt Nga trong lời nói cũng vô ác ý, càng nhiều hơn chính là đối tự thân vận mệnh than thở. Thời đại dòng lũ quét sạch mỗi người, nhưng mỗi người có thể bắt lấy gỗ nổi, lại như thế khác biệt. Hồ Tĩnh vươn tay, nhẹ nhàng cầm Trương Nguyệt Nga có chút thô ráp mu bàn tay, ấm giọng nói ra, đừng nói như vậy, Nguyệt Nga, chính sách đang từ từ bùng ra, hiểu gì cũng sẽ có cơ hội, ngươi cũng không cần từ bỏ, lại nghĩ một chút biện pháp. Lời của nàng nhu hòa, lại mang theo một loại ý đồ xuyên thấu nặng nề hiện thực lực lượng. Đường Chết ngay từ đầu còn ngồi ở một bên, nhưng là hai nữ nhân nói chuyện phiếm, hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy chen vào nói lý do, thực sự cảm giác nhàm chán, liền ra phòng họp, đến trên bãi tập nhìn nhà khác phơi hạt thóc. Vừa vặn có mấy cái tiểu ba nhi ở bên người chơi, hắn đột nhiên chơi tâm đại phát, vẫy vẫy tay, đem này một đám tiểu ba nhi đều gọi đi qua. Những này ba nhi phần lớn đến từ Đường Gia Sơn, trong đó còn có mấy cái là Diêu Gia Loan, Đường Chết đối bọn hắn đều rất quen thuộc, mà ba nhi nhóm cũng đều biết Đường Chết. Tới, cho các ngươi được ăn. Đường Chết mặt mỉm cười, hướng ba nhi nhóm vẫy vẫy tay. Nghe nói như thế, một đám ba nhi như bị nam châm hấp dẫn, cấp tốc xuống lại tới. Đường Chết mỗi lần về nhà, cũng sẽ ở trong ví chuẩn bị một chút hoa quả đường. Mỗi khi đụng phải Đại Long cùng Tiểu Hổ những này ba nhi lúc, hắn tiểu gì cũng sẽ khẳng khái phân cho bọn hắn một chút. Đường Long cùng Đường Hổ đôi minh đệ này cũng trong đám người, bọn hắn là trước hết nhất chạy tới. Đường Chết ca ca, cho ta đường, ta muốn ăn đường. Đường Long đội bằng hô. Đường Chết cho mỗi người phát một viên đường, phát xong đường về sau, Đường Chết đề nghị, chúng ta tới làm một cái trò chơi thế nào? Ai có thể trả lời vấn đề, ai liền có thể lại được đến một viên đường nha. Tốt lắm, tốt lắm. Hoa Nhi hưng phấn đáp lại nói, chúng ta thích nhất làm trò chơi á. Vậy chúng ta là chơi bịt mắt trốn tìm đâu, vẫn là đánh cờ đâu? Đường Long tò mò hỏi. Đường Chết sờ lên Đường Long cái đầu nhỏ, cười hỏi, Đại Long, ngươi sau đó cờ à nha? Đương nhiên rồi, ta sớm liền học được, em ta cũng sẽ đâu. Đường Long dương dương đắc ý đem đường nhét vào trong mồm, một bên nhai lấy đường, còn vừa không quên khen một chút đệ đệ. Đường Chết thấy thế, tò mò hỏi, ồ, vậy ngươi đều sẽ hạ cái gì cờ a? Đường Hổ nghe, tràn đầy phấn khởi trên mặt đất viết một cái cương chữ, sau đó ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, ta sau đó heo nhảy lên xiên, lục tử cờ ta cũng sẽ à, đúng, ta sẽ còn hạ lao hổ cờ đâu. Và, ngươi sau đó nhiều như vậy loại cờ nha. Đường Chết kinh ngạc nở nụ cười, nhưng mà, chúng ta hôm nay không hạ cờ à, tới chơi cá biệt trò chơi đi. Mười cái tiểu ba nhi nghe được Đường Chết nói như vậy, đều hiếu kỳ vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi, tốt lắm, mau nói đi, muốn làm gì trò chơi nha. Đường Chết nhìn xem bọn này tiên chân khả ái tiểu ba nhi, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nghịch ngợm tiểu dung, sau đó nói với bọn hắn, các ngươi đừng vội mà, chờ một chút nha. Nói vừa xong, Đường Chết liền quay người, hướng phía đại đội bộ thanh niên trí thức nhà ăn đi đến, đi vào nhà ăn trước, Đường Chết dừng bước lại, tìm một cái đã hư mất thùng gỗ. Đến thao trường, Đường Chết nhẹ nhàng đem thùng gỗ để dưới đất, sau đó phủi tay, đó lấy, hắn mặt mỉm cười đối những cái kia tiểu ba nhi nhóm nói ra, ta đem đường để dưới đất, dùng cái này thùng che lại, đợi lát nữa ta đến 1 2 3 lấy ra thời điểm, các ngươi liền nhanh đi đoạt ta, ai cướp được chính là của người đó á. Đường Chết vừa dứt lời, mấy cái tuổi khá lớn một chút ba nhi lập tức hưng phấn đến giống sôi trào, bọn hắn khoa tay múa chân, nhảy cẫng hoan hô, miệng bên trong càng không ngừng hô hào, tốt lắm, nhanh bắt đầu đi. Nhưng mà, những cái kia tuổi nhỏ ba nhi nhóm lại có vẻ hơi thất lạc. Dù sao bọn hắn cùng đại hoa mà nhóm chênh lệch 3-4 tuổi, vô luận là thể lực vẫn là tốc độ phản ứng đều phải kém hơn một đoạn. Cứ việc trong lòng rõ ràng chính mình khả năng đoạt không qua đại hoa, nhưng bọn hắn vẫn là không cam tâm liền từ bỏ như vậy, thế là nhao nhao cuốn lên ống tay áo, bày ra vẻ rất là háo hức. Đường Chết đem một viên đường để dưới đất, dùng thùng gỗ đóng lên, một đống lớn em bé làm con mắt đều nhìn chằm chằm cái kia thùng gỗ, vẻn hai nghe. 1 2. Hoa nhi nhóm đã đưa tay ra, tùy thời chuẩn bị bắt đầu đoạt. 3. Thùng gỗ vừa mở một đường nhỏ, mười mấy con tay liền từ kia trong khe rôi đi vào. Một cái diêu ra loan 7-8 tuổi tiểu ba nhi cướp được, cao hứng nhảy dựng lên, trong mắt người khác lập tức tràn đầy thất vọng, sau đó nhìn Đường Chết lại một mặt chờ mong. Làm như vậy 7-8 lần, mỗi lần đều có không giống nhau ba nhi cướp được đường, Đường Chết nói với bọn hắn, trước ngừng một chút, chúng ta chuyển sang nơi khác chơi, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, lần này ta nhiều thả mấy quả, các ngươi không cho phép nhìn. Tốt, tốt, chúng ta chờ ngươi. Tất cả mọi người hoan hô lên. Đường Chết cầm thùng đến bên thao trường, đem thùng gỗ đóng trên mặt đất, quay người nói ra, được rồi. Nghe được hắn hô, tất cả mọi người lập tức liền lao qua, đem thùng gỗ vây quanh ở chính giữa. Chờ Đường Chết đếm xong, vừa đem thùng gỗ cầm lên, mười mấy con tay lại một thanh bộ tới, lần này, tất cả mọi người cảm giác trong lòng bàn tay lạnh lạnh, chờ lại nhìn lúc, cả bàn tay tâm đã sớm dính đầy hiếm cất châu. Tất cả ba nhi nhìn xem đầy tay phân châu, chỉ kém khóc ra thành tiếng. Chương 656, lỗi thời quỷ đứa con yêu. Chương 656, lỗi thời quỷ đứa con yêu. Đường Chết đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem những thằng mắt con này mà nhóm giống một đám vui sướng chim nhỏ đồng dạng trong sân chạy tới chạy lui. Bọn hắn miệng bên trong kỳ kỳ cha cha kêu, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ thuộc về bọn hắn. Đường Chết không khỏi nghĩ tới mình khi còn bé kia đoạn không buồn không lo thời gian, thời điểm đó hắn cũng là như thế tự do tự tại, không có chút nào phiền não. Mỗi một cái nông thôn em bé tuổi thơ đều cơ bản giống nhau, bọn hắn không có giàu nghèo quan niệm, cũng không biết cái gì là ganh đua so sánh. Tựa như những cái kia không có mặc lên long đầu sinh châu tể, hồn nhiên ngây thơ, top 5 top 3 tại đại đội bên trong thỏa thích chơi đùa chơi đùa. Đường Hổ đột nhiên giống một trận gió đồng dạng chạy hướng thao trường phía dưới ruộng nước, kết quả không cẩn thận cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Trên tay hắn cất châu trực tiếp bôi tại người kia trên lưng, tạo thành một mảng lớn bẩn thỉu vết bẩn. Mẹ bán tê dại, người chạy loại nào tử? Bị đụng người chính là Đường Hiếu Hiển, trên vai hắn chọn một gánh chịu nặng hắc óc, đang từ sườn núi bên trên đi về tới. Nông thôn nhân thường đem mưa nhiều mùa thu xưng là cường đạo trời, bởi vì chỉ cần thiên nhất lạnh, đám nông dân liền phải tranh thủ thời gian gặt gấp trong đất hoa màu, nếu không một khi trời mưa, vất vả trồng ra tới lương thực liền có thể sẽ bị nước mương âm. Đường Hiếu Hiển nhà hạt thóc đã thu sạch các hoàn tất, nhưng ba người bọn hắn thanh niên trí thức trong đất còn có một bộ phận không có thu hoạch xong. Cho nên, hắn thừa dịp hôm nay thời tiết sáng sủa, đặc địa đi vào đại đội giúp đỡ Nghiêm Thiên Minh bọn hắn cùng một chỗ thu hoạch. Đường Hổ xa xa nhìn thấy cha hắn đi tới, trong lòng không khỏi lộn bột một chút, luôn cuống tay chân đem kia hai con dính đầy cất trâu tay nhỏ giấu đến phía sau, cúi đầu, thở mạnh cũng không dám một ngụm, càng đừng đề cập mở miệng nói chuyện. Đường Chết mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Đường Hiếu Hiển, vội vàng tiến ra đón, cười chào hỏi, "Hiếu Hiển thúc, đây là tại giúp thanh niên trí thức nhóm thu hạt thóc đâu." Hắn cái này một cú họng, thứ nhất là cùng Đường Hiếu Hiển lôi kéo làm quen, thứ hai cũng là nghĩ thay Đường Hổ giải cái bây, dù sao chuyện này nói cho cùng vẫn là hắn gây ra. Đường Hiếu Hiển tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đường Chết, liền thuận miệng lên tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Hổ, tức giận mà nói ra, ca của ngươi đâu? Ta không phải để hai huynh đệ các ngươi nhìn xem những này hạt thóc sao? Làm sao một chút cũng không để tâm? Chiếu các ngươi dạng này, đợi lát nữa chim sẻ tử đem hạt thóc đều ăn sạch, các ngươi năm nay sợ là ngay cả cái giấm đều không có người cho các ngươi cởi quần. Đường Hổ bị cha hắn như thế vừa hô, doa đến thân thể run lên bần bật, nói chuyện đều trở nên lắp bắp hỏi, ca, ca đi rửa tay, ta cũng nghĩ đi rửa tay. Đường Hiếu Hiển thấy thế, biết dù nói thế nào đứa nhỏ này cũng vô dụng, dứt khoát không quan tâm hắn, phối hợp bước lên một gánh hạt thóc, đi đến một trường trống không phơi tịch bên cạnh, xoát nhất thanh đem hạt thóc ngược lại ở phía trên, sau đó cầm lấy một bá, thuần thục đem hạt thóc mở ra tới. Hắn một bên làm việc, còn vừa không bên cùng Đường Chết nói chuyện tiếng, Đường Chết ta thế nhưng là có một lúc lâu không có nhìn thấy ngươi, nghe người ta nói ngươi đi Lâm Thành rồi. Đường Chết nhẹ gật đầu, trả lời, đúng nha, lần trước đưa Tiểu Nguyệt đi, liền ở phía trên nhiều đùa nghịch một đoạn thời gian. Lâm Thành thế nhưng là thành phố lớn, ngươi cũng là chúng ta đại đội vì số không nhiều mấy cái gặp người thể diện quá lớn, có gì tốt đường đi cũng cho chúng ta nói một chút. Hiện tại thiên biến, người người trong miệng giảng đều là bắt kinh tế, làm cải cách. Năm nay cái này thu hoạch ta nhìn ngoại trừ hiến lương giao nộp rút ra bên ngoài, cũng chỉ có thể còn lại điểm thô lương. Nói xong, lắc đầu hít nhất thanh. Đường Chết mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Đường Hiếu Hiển, truy vấn, sao lại có thể như thế đây? Hiếu Hiển thúc, chúng ta đại đội mỗi người phân đến tài khoản bên trên ruộng nước, tối thiểu đều có nửa mẫu đi. Dựa theo một mẫu đất 600 cân sản lượng để tính, nhà các ngươi coi như lại thế nào không tốt, cũng hẳn là có 1.200 cân lương thực à. Nếu như phân bón thi đến đủ một chút, sản lượng nói không chừng sẽ còn cao hơn đâu. Đường Hiếu Hiển khỏe miệng hơi lộ ra một vòng nhàn nhạt cười khổ, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhà, thật sự là y không nghề nông không biết được nông dân khổ sở à. Trước mấy ngày lúc họp, nghe Triệu thư ký nói, quốc gia chúng ta người đồng đều thu nhập đã đạt đến 191 khối tiền đâu. Đường Chết nói ra, kia là sự tình tốt nha, nói do cải cách mở ra là có hiệu quả rõ ràng, mọi người phần eo hầu bao đều chống đi lên. Đường Hiếu Hiền tiếp tục khổ cười lấy nói ra, lương thực nộp thuế trưng thu tiêu chuẩn, chính là căn cứ người này đồng đều thu nhập đến hạch toán. Như thế một coi là, một mẫu đất liền phải giao 148 cân lương thực a. Nhà chúng ta có 2 mẫu ruộng nước, lại thêm 4 mẫu ruộng cạn, tổng cộng chính là 6 mẫu đất. Nhưng công ty lương thực lại không thu thô lương, chỉ lấy hạt thóc hoặc là tiền mặt. Chính ngươi hảo hảo tính toán, chúng ta đến giao nhiều ít cân lương thực mới đủ a. Đường Chết nghe xong Đường Hiếu Hiền lời nói này, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cũng nói không nên lời. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, giống như năm 1982 quốc gia mới chính thức công khai mới lương thực nộp thuế trưng thu biện pháp, mà bây giờ vẫn là dựa theo đại tập thể thời kỳ thống nhất trưng thu tổng số đến đồng đều mở đến từng nhà trên đầu. Mà tới được năm 1983, mới trưng thu phương án chính thức sau khi rơi xuống đất, tình huống phát sinh một chút biến hóa. Lương thực nộp thuế trưng thu tiêu chuẩn mặc dù có chỗ giảm xuống, một mẫu đất chỉ cần giao nạp 80 cân tả hữu, nhưng cùng lúc đó lại nhiều một hạng tên là ba sách năm thống phí tổn. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ đối mặt cái này một cái thực tế. Đường Hiếu Hiền yên lặng thu hồi cái soạn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Chiết, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi lần này trở về sau, còn dự định ra ngoài sao? Đường Chiết nhẹ gật đầu, hồi đáp, ừm, ngày mai sẽ phải đi. Lần này chủ nếu là bởi vì Hồ Tĩnh thanh niên trí thức trở về, ta mang nàng tới đây nhìn xem. Đường Hiếu Hiền nghe được Hồ Tĩnh thanh niên trí thức cái tên này, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thanh âm cũng không tự giác tăng cao hơn một chút. Ồ, thật sao? Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Nàng bây giờ ở nơi nào đâu? Đường Chiết chỉ cách đó không xa phòng họp, nói ra, nàng cùng Trương thanh niên trí thức ở nơi đó thổi vỏ bắt đầu. Đường Hiếu Hiền vội vàng cất bước hướng phòng họp đi đến, vừa đi vừa nói, vậy ta phải đi chào hỏi, rất lâu không gặp nàng. Đường Chiết vội vàng đem hắn gọi lại, Hiếu Hiền thúc, quần áo ngươi bên trên. Nói xong, chỉ vào bên hông hắn trên quần áo kia một mảng lớn cất trâu. Đường Hiếu Hiền cúi đầu xem xét, vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, miệng bên trong mắng, cái này lỗi thời quỷ đứa con yêu, một ngày cái tốt không học, đùa nghịch lên cất trâu tới, nhìn ta trở về không hảo hảo thu thập hắn. Đường Chiết lúng túng đứng ở nơi đó, cũng không tốt giải thích. Chờ Đường Hiếu Hiền đem trên quần áo cất trâu tẩy trở về, bốn người ngay tại đại đội lại trò chuyện trong chốc lát trời. Nghiêm Thiên Minh cùng Dương Thắng Học đều trở về, một đoạn thời gian không thấy, tăng thêm ngày mùa thu hoạch khẩn trương, hai người trên mặt đều phơi thành màu đồng cổ. Trương Nguyệt Nga đứng tại cửa phòng hội nghị cản lấy bọn hắn, cười nói, các ngươi đoán xem ai tới. Chương 657, cùng một cái nổi bên trong ăn cơm xong người. Chương 657, cùng một cái nổi bên trong ăn cơm xong người. Nghiêm Thiên Minh miệng lớn thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ai tới? Sẽ không phải là cho ngươi đưa về thành hàm a? Trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Trương Nguyệt Nga nguyên bản tâm tình vui vẻ, trên mặt tràn đầy tiêu dung, nhưng nghe đến Nghiêm Thiên Minh về sau, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, phảng phất bị tạt một chậu nước lạnh. Nàng trung điệp thở dài, bất đắc dĩ nói ra, ai, ngươi người này làm sao hết chuyện để nói nha? Ta nếu là có cái kia mệnh liền tốt. Dương Thắng Học thấy thế, vội vàng xen vào hỏi, kia rốt cuộc là ai tới? Nhìn ngươi cao hứng cùng nhặt được tiền giống như, lòng hiếu kỳ của hắn bị câu lên, vội vàng muốn biết đáp án. Trương Nguyệt Nga không có trực tiếp trả lời, mà là cấp tốc lách mình tránh ra, đồng thời làm một cái mời thủ thế, ra hiệu chính bọn hắn nhìn. Đương Hồ Tĩnh thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, Nghiêm Thiên Minh cùng Dương Thắng Học đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Qua một hồi lâu, Nghiêm Thiên Minh mới hồi phục tinh thần lại, hắn đột nhiên cười lên ha ha, thanh âm trong không khí quanh quẩn, Hồ Tĩnh, ngươi tại sao trở lại? So sánh dưới, Dương Thắng Học thì có vẻ hơi ngại ngùng, hắn chỉ là khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói lời nào. Nghiêm Thiên Minh hưng phấn nói ra, Nguyệt Nga, buổi tối hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết con gà ăn, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi một chút Hồ Tĩnh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nhiệt tình cùng vui sướng. Trương Nguyệt Nga cười đáp lại nói, người ta Hồ Tĩnh sinh hoạt sớm đã có người an bài đến thỏa đáng nha. Nói, ánh mắt của nàng không tự chủ được rơi vào Đường Chết trên thân. Đường Chết mặt mỉm cười nói ra, đêm nay tất cả mọi người tới nhà của ta ăn cơm chiều đi, mẹ ta đã đang chuẩn bị nữa nha. Nàng lo lắng các ngươi không chịu đến, cố ý để cho ta qua đến mời các ngươi nha. Hiếu Hiền thúc, ngươi cũng cùng đi chứ? Đường Hiếu Hiền vội vàng khoát tay, hồi đáp, không cần à, ta phải đi trên sườn núi đem trâu gấp trở về đâu. Mà lại ngươi thầm thầm làm đồ ăn quá nhiều, ăn không hết lại sẽ còn lại. Lúc này, Hồ Tĩnh tò mò hỏi, các ngươi tại đại đội bộ còn nuôi gà nha? Trương Nguyệt Nga cười giải thích nói, ai nha, ngươi không biết à, chúng ta mỗi bữa ăn đều sẽ còn lại một chút cơm. Rửa qua đi, quái đáng tiếc, giữ đi, mùa hè trời nóng lực, hơi không chú ý liền sẽ tiêu rơi. Cho nên, mấy người chúng ta liền tiếp cận ít tiền, mua mười mấy quả trứng gà trở về, mời Đường đội trưởng nhà gà mái hỗ trợ ôm một tổ gà con. Cái này đều nhanh nửa năm à, đoạn thời gian trước ta xem bọn hắn hai làm việc khổ cực như vậy, liền muốn giết một con gà cho bọn hắn bồi bổ thân thể, thế nhưng là Nghiêm đội trưởng chết sống đều không đồng ý đâu, ha ha, nhìn tới vẫn là chúng ta Tiểu Tĩnh có mị lực à. Trương Nguyệt Nga vừa dứt lời, Nghiêm Thiên Minh mặt bá một chút liền đỏ lên, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, ta đi xem một chút gà còn có gì ăn hay không, cho chúng nó bắt chút hạt thóc đi. Nói, hắn liền vội vàng hướng chuồng gà đi đến. Đường Hiếu Hiền ha ha nở nụ cười, trên mặt lộ ra một bộ nhiệt tình tiêu dung, đối Hồ Tĩnh nói ra, Hồ thanh niên trí thức à, ngươi nhìn ngươi xinh đẹp như vậy, có hay không đùa nghịch bằng hữu à? Hồ Tĩnh nghe lời này, không khỏi nhìn Đường Chết một chút, mà Đường Chết tựa hồ có chút chột dạ, vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, không dám cùng Hồ Tĩnh đối mặt. Hồ Tĩnh thấy thế, trong lòng một trận thất lạc, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lắc đầu, nói ra, không có đâu, Đường đội trưởng. Đường Hiếu Hiền tựa hồ cũng không có phát giác được Hồ Tĩnh cảm xúc biến hóa, hắn tiếp tục nhiệt tâm nói ra, ta nhìn cái kia Nghiêm thanh niên tri thức đối ngươi liền thật có ý tứ, hai người các ngươi đều là tại cùng một cái nồi bên trong ăn cơm xong người, quan hệ phải rất khá đi, nếu không, ngươi suy nghĩ một chút hắn. Hồ Tĩnh nghe được Đường Hiếu Hiền, liền vội vàng khoát tay nói, tạ ơn Đường đội trưởng hảo ý a, ta tạm thời còn không có phương diện này dự định đâu. Nếu như về sau có người thích hợp, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó nhất định mời ngươi ăn cái này náo heo sát hà. Đường Hiếu Hiền nghe Hồ Tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng tiêu dung, hắn cười cười, nói ra, náo heo sát không náo heo sát ngược lại không quan trọng, con người của ta chính là yêu mù quan tâm. Bất quá đã ngươi bây giờ còn chưa có ý nghĩ này, quên đi đi. Lúc này, một bên Trương Nguyệt Nga gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng ngắt lời nói, ai nha, trời cũng không sớm, chúng ta còn muốn đi Đường Nhị Thúc nhà ăn cơm tối đâu, sợ là phải sớm điểm đem hạt thóc chất đống mới được nha. Dương Thắng Học mỉm cười gật đầu, biểu thị tán đồng nói ra, liền đúng vậy à, tất cả mọi người cùng đi hỗ trợ đi, việc này rất nhanh liền có thể làm xong. Vừa dứt lời, Nghiêm Thiên Minh cũng đội vàng chạy về nơi này. Đám người nhao nhao hưởng, cùng nhau đi tới thao trường. Đến về sau, bọn hắn cấp tốc hành động, đem thuộc về thanh niên trí thức kia mấy trường phơi trên ghế hạt thóc dùng cái chổi quét thành một đống. Đó lấy, đem phơi tịch hai đầu hướng vào phía trong cuốn lên, cứ như vậy, những cái kia còn chưa hoàn toàn phơi khô hạt thóc liền bị che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Loại phương pháp này phi thường xảo diệu, đã nhưng để tránh cho hạt thóc bị nước mưa xối, lại có thể tiết kiệm không ít lao động chi phí. Đợi đến ngày thứ hai thời tiết tạnh lúc, chỉ cần lần nữa đem phơi tịch triển khai, để hạt thóc tiếp tục tiếp nhận ánh nắng chiếu xạ, liền có thể hoàn thành phơi nắng công tác. Bởi vì có Đường Chết cùng Hồ Tĩnh hỗ trợ, toàn bộ quá trình so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, mấy chương phơi tịch đều bị thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Chờ đem hạt thóc đều thu thập thỏa đáng về sau, Trương Nguyệt Nga liền xoay người đi khóa cửa, sau đó cùng những người khác cùng nhau hướng phía Đường Chết nhà đi đến. Nguyên bản Đường Chết nhà ở tại đường ra sơ lúc, khoảng cách đại đội bộ muốn gần rất nhiều, nhưng bây giờ bọn hắn đem đến quả đào bãi, từ đại đội bộ đi đến Đường Chết nhà, ước chừng cần tầm 10 phút. Vô luận Đường Chết phải chăng ở nhà, Nghiêm Thiên Minh cùng hắn mấy người đồng bọn đều đặc biệt thích đến Đường Chết nhà chơi bừa. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là Đường Chết nhà có đèn điện. Cùng những nhà khác đỉnh so sánh, Đường Chết nhà ban đêm luôn luôn đèn đuốc sáng trưng, mà những nhà khác đỉnh có còn tại sử dụng dầu hỏa đèn chiếu sáng, thậm chí có chút gia đình khi trời tối, liền ngay cả nhiều một chút đốt một hồi dầu hỏa đèn đều sẽ cảm giác đến lãng phí cùng đáng tiếc. Khi bọn hắn đến Đường Chết nhà lúc, Đường Tự Lập sớm đã về đến trong nhà. Hắn đã đem cái bàn bày ra tại nhà chính ở giữa, bát đũa cũng bày ra chỉnh tề, liền đợi đến dọn thức ăn lên. Hiện tại bọn hắn nhà thời gian có thể nói là cả bát gia hiện đại đội trôi qua nhất tới nhuần, tùy thời trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hắn bị dã săn đuổi tổn thương về sau, Đường Chết nói qua không chỉ 100 lần để hắn không muốn đang làm việc, thế nhưng là giống cái kia loại niên kỷ người, rời việc nhà nông, luôn cảm giác đến toàn thân không được tự nhiên, thủy chung vẫn là duy trì nông dân kia phần nhất giản dị tự nhiên bản chất. Một bữa cơm thời gian, mọi người vui vẻ nhất chính là Hồ Tĩnh về thành về sau đạt được một phần thể diện công việc, nghe nói nàng lần này là bởi vì tham gia núi Phạm Tịnh đội khảo sát khoa học mới trở về, cái khác ba cái thanh niên trí thức khắp khuôn mặt là biểu tình hâm mộ. Chương 658, Úc Vít không biết bên trong công chương 658, Úc Vít không biết bên trong công chương Nguyệt Nga thở dài một cái thật dài, nàng nắm thật chặt Hồ Tĩnh tay, cảm khái nói ra, lẳng lặng à, ta thật đúng là quá mắt mắt ngươi. Lâm Thành đại học thế nhưng là chúng ta toàn tỉnh trường học tốt nhất ta. Hồ Tĩnh mỉm cười, an ủi, Nguyệt Nga tỷ, nào có ngươi nói tốt như vậy nha, có câu nói thế nào tới. À, đúng, Úc Vít không biết bên trong công, các đi có các làm được khó xử, chỉ là người ngoài nghề không nhìn thấy thôi. Lúc này, một bên Nghiêm Thiên Minh đột nhiên xen vào nói, đúng rồi, Tiểu Tĩnh, ta nghe nói chúng ta đại đội cái kia Thẩm Nguyệt cũng thi đậu Lâm Thành đại học, các ngươi hẳn là đã gặp mặt ta. Hồ Tĩnh nhẹ gật đầu, hồi đáp, đương nhiên gặp qua à, Đường Chết đưa nàng đi trường học thời điểm, ta ngày đầu tiên liền gặp được nàng. Mấy người cứ như vậy tán gẫu, thời gian bất chi bất giác đã qua thật lâu. Nhìn sắc trời dần dần muộn, bọn hắn mới ý thức tới thời gian đã không còn sớm, thế là nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị trở về đại đội đi nghỉ ngơi. Trần Thu Vân nguyên vốn đã vì Hồ Tĩnh thu thập xong gian phòng, nhưng Hồ Tĩnh bởi vì khó được trở lại bắt ra hiện một lần, cùng Trương Nguyệt Nga có chuyện nói không hết, cho nên cuối cùng vẫn quyết định đi theo mọi người cùng nhau về đại đội. Giữa trưa ngày thứ hai, mọi người cùng nhau sau khi ăn cơm xong, Đường Chết cùng Hồ Tĩnh liền chuẩn bị khởi hành trở về huyện thành. Nhưng mà, ngay tại vào lúc ban đêm, bầu trời đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm, ngay sau đó chính là như chút nước mưa to như chút xuống. Trận này mưa to khí thế hùng hùng, cung trong nước cấp tốc dâng lên, thậm chí tràn qua bánh dày điện, khoảng cách đê chỉ có cách nhau một đường. Mưa rào tầm tã như chút nước, kéo dài suốt cả một buổi tối, phản phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, mưa rơi mới dần dần yếu bớt, cuối cùng chậm rãi ngưng xuống. Tại cái này dài dằng dặc trong đêm mưa, Hứa Trung Nam cùng vợ rủ sở một mực tại lo lắng chờ đợi. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch lên núi tiến hành khoa khảo, nhưng thiên khí trời ác liệt để bọn hắn không thể không một lần nữa cân nhắc hành trình. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hai người cuối cùng quyết định, xét thấy trước mắt thời tiết tình trạng, vẫn là trước tiên phản hồi Lâm Thành càng thêm ổn thỏa. Dù sao, an toàn đệ nhất, chờ đầu xuân về sau, lại lên núi cũng không muộn. Huyện thành quán rượu có giản khoa quân trông coi, cái này khiến Đường Chết hoàn toàn yên tâm. Thế là, hắn không chút do dự cùng đội khảo sát khoa học cùng nhau bước lên trở về Lâm Thành con đường. Trải qua một ngày một đêm buôn ba, khi bọn hắn đến Lâm Thành lúc, màn đêm đã lần nữa giáng lâm. Đội khảo sát khoa học cùng Đường Chết quyết định tại ba cầu phụ cận một cái quán ăn cùng đi ăn tối, lấy làm dịu đường đi mọi mệt. Dùng cơm kết thúc về sau, mọi người mới ai đi đường lấy. Đường Chết kéo lấy mọi mệt thân thể về tới nhà khách. Vừa đẩy cửa ra, Thân Nhị Cẩu đã từ phu nao trở về, mà lại đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thân Nhị Cẩu nhìn thấy Đường Chết đột nhiên trở về, đồng dạng cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Đường ca, ngươi không phải nói ít nhất phải nửa tháng tả hữu mới có thể trở về sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Hắn vừa nói, một bên đuổi bước lên phía trước, đem Đường Chết trên lưng hành lý đón lấy. Đường Chết đơn giản giải thích một chút sớm trở về nguyên nhân. Đường Thân Nhị Cẩu nghe xong Đường Chết giảng thuật tại cung trong nước cứu người kinh lịch lúc, không khỏi dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Chờ Đường Chết kể xong, hắn mới tỉnh hồn lại, nói ra, ngươi cũng thật sự là đủ gan lớn a. Lớn như vậy hồng thủy, ngươi thế mà còn dám đi xuống cứu người. Ngươi chẳng lẽ không biết cung trong nước hàng năm đều muốn ăn hết nhiều ít người? Thân Nhị Cẩu nói cực phải, cung sông mặc dù toàn dài không đầy 100 công lý, nhưng hàng năm hồng thủy tràn lan lúc, đều sẽ truyền ra có người bị chảy xiết dòng nước cuốn đi tin tức. Nhưng mà, ngay lúc đó Đường Chết cũng không nghĩ sâu tính kỹ, đây cũng không phải là bởi vì hắn đã tính trước, mà là từ đối với Cảnh Quế Hương tinh thần trách nhiệm. Dù sao, bọn hắn cùng thuộc một đội ngũ, Đường Chết quyết không thể đối Cảnh Quế Hương sinh tử bỏ mặc. Cho dù một ngày kia Thân Nhị Cẩu hoặc Giản Khoa quân bọn người tao ngộ khốn cảnh, Đường Chết tin tưởng mình cũng sẽ không chút do dự thả người nhảy xuống nước làm biệt thủ. Đường Chết không muốn lại tiếp tục cái này chìm nặng đề, thế là rời đi lực chú ý, do hỏi, đúng rồi, siêu thị thi công tiến triển như thế nào? Thân Nhị Cẩu pha tốt một chén trà nóng, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Đường Chết, sau đó một lần nữa ngồi trở lại bên giường, hồi đáp, thợ sửa chữa làm đã chuẩn bị kết thúc, hôm trước Điền lão bản tự mình tiến về Dương Thành tìm kiếm nguồn cung cấp. Hắn nói đường xá xa xôi, đi tới đi lui đoán chừng cần 10 ngày qua thời gian. Chờ hắn sau khi trở về, hết thảy hẳn là liền chuẩn bị sẵn sàng. Đường Chết nghe xong, khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, tiếp lấy nói ra, Điền lão bản xác thực vất vả. Thân Nhị Cẩu tiếp tục nói ra, hắn đi về sau, Vương lão bản chạy nhưng chịu khó á. Ta đây, dù sao còn trẻ, rất nhiều việc cũng không quá hiểu. Nếu là không có bọn hắn hỗ trợ, ta chỉ sợ thật sẽ như cái con rồi không đầu, hoàn toàn không nghĩ ra đâu. Đường Chết nghe xong, mỉm cười, thổi thổi trên chén trà đổi lá trà, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn xem Thân Nhị Cẩu, thầm thì nói, ngươi có thể ý thức được thiếu sót của mình, cái này thật là tốt. Đã như vậy, ngươi nên khiêm tốn hướng bọn hắn tỉnh giáo, nhiều học tập một chút kinh nghiệm cùng tri thức. Đang làm việc bên trong không ngừng học tập, thực tiễn, dạng này mới có thể dần dần tăng lên năng lực của mình, tương lai mới có thể một mình đảm đương một phía a. Thân Nhị Cẩu liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng Đường Chết. Một lát sau, hắn giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói với Đường Chết, à, đúng, Đường ca, ta nói cho ngươi à, nơi này cách Phun Ao thật sự là quá xa, coi như cưỡi xe gắn máy đều phải muốn nửa giờ. Cho nên Vương lão bản liền an bài công nhân ở phía sau kia sắp xếp nhà máy bên trong cách suất một vùng, còn làm mấy cái gian phòng. Tiếp qua 1-2 ngày, những này gian phòng liền sửa xong rồi, đến lúc đó ta liền có thể rời đi qua ở á. Mà lại nhà kho một khi chuẩn bị cho tốt, hàng hóa liền sẽ như là nước chảy liên tục không ngừng đưa tới. Lớn như vậy một cái siêu thị, nếu là không có người canh chừng, trong lòng ta luôn luôn không nợ à. Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, sau đó mở miệng nói ra, Vương lão bản xác thực suy tính được rất chu toàn à, ở nhà khách dù sao không phải kế lâu dài. Tại nhà kho nơi đó cách xuất mấy gian phòng đến ở người, đúng là cái ý đồ không tồi. Hắn nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, tiếp tục nói ra, ngươi ngày mai đi Phun Ao thời điểm, thuận tiện lưu ý một chút phụ cận có hay không phòng ở cho thuê hoặc là bán ra, trong kho hàng chất thành nhiều như vậy hàng hóa, cũng không thể ở bên trong nhóm lửa nấu cơm à. Bạn không cẩn thận dẫn tới hỏa hại, vậy coi như tổn thất nặng nề. Thân Nhị Cẩu đội bằng đáp, được rồi, ta sẽ chú ý đúng, trước ngươi có chưa từng đi Lâm Thành đại học à? Đường Chết lắc đầu, hồi đáp, còn không có đâu, hứa dạy bọn hắn trực tiếp đem ta đưa đến ba cầu nơi này, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm, sau đó bọn hắn liền trở về. Đường Chết để chén trà trong tay xuống, tiếp lấy nói ra, ngày mai chúng ta đi trước Phun Ao nhìn xem tình huống, sau đó ta lại cưỡi xe gắn máy đi rừng lớn nhìn xem Tiểu Nguyệt. Chương 659, ôn thần lại tới chương 659, ôn thần lại tới Lâm Thành bầu trời bị một tầng thật mỏng sương mù bao phủ, có vẻ hơi mông lung. Địa thế của nơi này mặc dù không bằng Bát Gia Hiển cao như vậy đứng thẳng, nhưng trời mưa xuống lúc nhiệt độ nhưng cũng dị thường dưới đất thấp, chỉ có 12-13 độ mà thôi. Một chiếc xe gắn máy tại lầy lội không chịu nổi con đường bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, tóe lên nước bùn băng từ phía. Gió thu như là một đôi vô tình tay, hung hăng thổi qua mọi người con mắt, cái loại cảm giác này tựa như là bị từng cây cọng tóc vô tình nắm kéo, để cho người ta không khỏi lệ rơi đầy mặt. Rốt cục, xe gắn máy đã tới Lâm Thành đại học. Lúc này, Thẩm Nguyệt còn trong phòng học lên lớp, thế là hắn ở cửa trường học một cái sạp hàng nhỏ bên trên tìm một chỗ ngồi xuống đến, điểm một bát nóng hôi hổi ruột vừa mặt, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới giữa trưa tan học thời gian. Đường Chết đứng dậy, đi vào sân trường, trực tiếp hướng phía Thẩm Nguyệt chỗ lầu dạy học đi đến. Xa xa, hắn liền thấy Thẩm Nguyệt cùng Hoàng Toa chính chậm rãi từ túc xá lầu dưới đi tới. Đường Chết dừng bước lại, đứng tại một gốc cao lớn dưới cây ngô đồng, lặng lặng mà nhìn xem các nàng. Chỉ gặp Hoàng Toa nghịch ngợm dùng bả vai đỉnh một chút Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu, hướng Đường Chết bên này nhìn sang. Đường ánh mắt của nàng cùng Đường Chết giao hội trong nháy mắt, hai người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Hoàng Toa thấy thế, vội vàng tiến đến Thẩm Nguyệt bên hai, nhẹ nói thứ gì. Thẩm Nguyệt mặt bá một cái đỏ lên, nàng ngượng ngùng nhẹ nhàng tại Hoàng Toa bên hông bấm một cái, Hoàng Toa thì hi hi ha ha cười chạy ra. Chết ca, người rốt cục trở về á. Thẩm Nguyệt lòng tràn đầy vui vẻ tiến ra đón, đi đến đường chết trước mặt lúc, lại đột nhiên như cái thẹn thùng tiểu cô nương, cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, trên hai gò má một màn tia đỏ ửng nhàn nhạt còn chưa rút đi, phảng phất mùa xuân bên trong mới nở hoa đào, thẹn thùng động lòng người. Đường chết mỉm cười gật đầu, ôn nhu mà hỏi thăm, ngươi ăn cơm xong sao? Thẩm Nguyệt nhẹ giọng hồi đáp, ừm, ta tại nhà ăn đến qua. Đúng, chết ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại đây? Hồ lão sư các nàng cũng đều đồng thời trở về sao? Đường chết giải thích nói, gần nhất thời tiết biến hóa quá lớn, trên núi tình huống không quá ổn định, vì lý do an toàn, Hứa Dạy bọn hắn quyết định năm nay trước tạm dừng hoạt động lần này, chờ đầu xuân lại đi. Nghe được tin tức này, Thẩm Nguyệt trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, nàng thở dài một hơi, nói ra, vậy là tốt rồi, dạng này ta an tâm. Đúng, chết ca, ngươi cái kia siêu thị làm cho thế nào? Trong khoảng thời gian này ngươi không tại Lâm Thành, ta cũng không có cơ hội đi xem một chút đâu. Đường chết lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó đơn giản hướng Thẩm Nguyệt giới thiệu một chút siêu thị tình huống. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem Thẩm Nguyệt, đề nghị, nếu không chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Thẩm Nguyệt dùng ngón tay chỉ trong trường học một tòa núi nhỏ, nhẹ giọng nói ra, chúng ta qua bên kia trên núi cái đỉnh bên trong ngồi một chút đi. Thanh âm của nàng ôn nhu mà thanh thúy, phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua. Hai người sóng vai dạo bước tại Lâm Thành Đại học bóng rừng trên đường nhỏ, dưới chân là phủ kín mùa thu lá ngô đồng mặt đất, kim hoàng lá cây như là thảm, để cho người ta không đành lòng giẫm đạp. Mà những cái kia y nguyên treo ở trên cây lá cây màu vàng nóng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra mê người quan mang, phảng phất là thiên nhiên ban cho tác phẩm nghệ thuật. Nhỏ núi cũng không cao, có một đầu đốn lượn đường mòn thông hướng đỉnh núi. Hai bên đường trên những cây còn mang theo óng ánh bọt nước nhỏ, tựa như từng viên chân châu, tại dương khúc xạ ánh sáng hạ tản ra hào quang năm màu. Trong rừng cây, chim chóc nhóm vui sướng ca hát, tựa hồ đang vì đôi này người yêu đến mà gieo họ. Khi bọn hắn nhanh muốn đến đỉnh núi lúc, một tòa khéo léo đẹp đẽ lục giác đỉnh xuất hiện ở trước mắt. Cái đỉnh bao quanh lấy cây xanh, đỉnh bao trùm lấy màu đỏ ngói lưu ly, lộ ra phá lệ cổ phát trang nhã. Hai người đi vào cái đỉnh bên trong, chậm rãi ngồi xuống, Thẩm Nguyệt rất tự nhiên đem đầu tựa vào trên vai của hắn, phảng phất đây là nàng thư thích nhất dựa vào. Đường chết mỉm cười, nhẹ nhàng mà đưa tay từ phía sau của nàng vây quanh quá khứ, ôn nhu ôm eo của nàng. Thẩm Nguyệt trong cổ họng phát ra nhất thanh nhu hòa ử đó là một loại thỏa mãn cùng hạnh phúc biểu đạt. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú Đường chết, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, gương mặt của nàng trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, tựa như quả táo chín. Nàng có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, lần nữa vùi đầu vào trong ngực của hắn, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn cùng khí tức. Đường chết thì lặng lặng ôm nàng, thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng ấm áp. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không nói tiếng nào, chỉ có lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Đường chết trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi, "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt, cái kia gọi Hoàng Quân Giang Hỏa, gần nhất có hay không lại tới tìm ngươi phiền phức à?" Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia lo lắng. Thẩm Nguyệt khẽ khẽ lắc đầu, hồi đáp, "Không có." Thanh âm của nàng rất nhẹ, tựa hồ có chút sợ hãi bị người khác nghe được. Đường chết nghe xong, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, nói ra, "Vậy là tốt rồi." Trên mặt của hắn lộ ra một tia yên tâm tiểu dung, tiếp lấy nói ra, "Nếu là hắn còn dám lại đến tìm ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết nha." Loại này tiểu lưu manh chính là điển hình lẫn yếu sợ mạnh, ngươi càng sợ hắn, hắn liền càng phách lối. Chỉ có cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, hắn mới sẽ biết nổi mà là đúc bằng sắt, không còn dám tùy tiện khi dễ người. Nhưng mà, Thẩm Nguyệt phản ứng lại có chút ra ngoài ý định. Nàng bất an ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra, nhỏ giọng nói ra, "Chiết ca, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, có một số việc có thể chịu một chút liền nhẫn một chút được rồi, không cần thiết đi cùng người khác kết thù án." Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Đường Chiết nhìn xem Thẩm Nguyệt dáng vẻ, trong lòng nhất thời minh bạch bảy tám phần. Hắn biết Thẩm Nguyệt khẳng định không có đem tình hình thực tế nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng không thể ngay mặt vạch trần nàng, dù sao Thẩm Nguyệt khả năng có băn khoăn của mình. Thế là, Đường Chiết nhẹ gật đầu, an ủi, "Ừm, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là an tâm học tập, những chuyện khác đều giao cho ta xử lý. Mặc kệ ngươi học được đi vào vẫn là học không đi vào, về sau ta đều sẽ nuôi ngươi." "Ừm." Thẩm Nguyệt lần nữa dúi đầu vào Đường Chiết trong ngực, "Ta tin tưởng ngươi, Chiết ca." Lúc này dự bị tiếng chuông vang lên, Thẩm Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nói ra, "A đều đợi lâu như vậy sao? Chiết ca, ta phải đi học." Đường Chiết cũng đứng dậy, nói ra, "Tốt, ta đưa ngươi đi đi." Đem Thẩm Nguyệt đưa vào lầu dạy học về sau, Đường Chiết ra trường học, lại tìm một cái in dấu nổi sạp hàng ngồi xuống, điểm có chút lớn phương đậu hũ còn có khoai tây cải trắng loại hình, một người in dấu lấy ăn. Mấy cái kia ôn thần lại tới. Lúc này lão bản nương ở một bên phàn nàn. Lão bản đội vàng đem hắn kéo qua một bên, ngươi nhỏ giọng một chút, bị bọn hắn nghe thấy còn phải rồi. "Hừ, cũng không biết cha hắn mẹ là thế nào giáo dưỡng, sinh ra như thế ngâm mặt hàng, chỉ biết khi dễ người." Đường Chiết nghe gặp bọn họ nói chuyện, cũng không nhịn được tò mò, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 6-7 giữ lại đầu đuôi cua, mặc quần ống loa người trẻ tuổi chính một cái bảy thu phí. Chương 660, chờ ngươi mấy ra tể chương 660, chờ ngươi mấy ra tể cũng không lâu lắm, kia 7-8 cái tiểu hỏa tử giống như một trận gió chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã tới cái này in dấu nổi trước sạn. Bên trong một cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa, hai tay lười nhác cắm ở trong túi quần, run lấy thân thể, dùng một loại ngạo mạn mà khinh thường giọng điệu đối lao bản hô, "Lao bản, một khối tiền." Lão bản nghe tiếng ngẩng đầu, nguyên lai là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn qua hẳn là tân hôn không lâu. Cùng cái khác mấy cái quầy hàng chủ quán khác biệt, hắn lộ ra càng thêm tuổi trẻ, mà lại tựa hồ không có loại kia trải qua lôi đời cảm giác tăng thương. Cái này cái trẻ tuổi lão bản hiển nhiên đối bất tình lình thu phí yêu cầu cảm thấy bất mãn, hắn nhíu mày, đáp lại nói, không phải hôm trước mới đến thu qua sao? Làm sao hôm nay lại tới? Kia ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa thấy thế, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm tầm trọng thêm trận nhìn lão bản một chút, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ nói ra, nhà ngươi mẹ là hôm qua còn ăn cơm đâu, hôm nay sẽ không ăn à nhà? Nghĩ ở chỗ này tiếp tục bày quầy bán hàng, liền phải theo quy củ của chúng ta đến. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp cùng khiêu khích, để cho người ta không khỏi vì lão bản lau một vệt mồ hôi. Lão bản nương nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, tuổi quá trẻ, khuôn mặt mỹ lệ. Ngay tại vừa rồi, trên mặt của nàng còn rõ ràng treo một tia không vui, nhưng khi nàng nhìn thấy đám người này đi đến nàng trước gian hàng lúc, tia không vui trong nháy mắt liền bị nàng thu vào, thay vào đó là một trường chất đầy đủ về mặt. Nàng đội vàng kéo lại trượng phu của mình, mặt mũi tràn đầy cười làm lành đối đám người kia nói ra, các vị đại ca, thật sự là không có ý tứ a. Hai ngày này sinh ý thật sự là quá kém, cả ngày xuống tới ngay cả một khối tiền đều dễ không đến đâu. Các ngươi nhìn xem, có thể hay không hơi ít thu một điểm a. Nhưng mà tên thanh niên kia lại cũng không cảm kích, hắn lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, ít thu một điểm. Nếu là mỗi người cũng giống như nhà các ngươi dạng này, vậy ta về sau còn thế nào tại trên con đường này hơn a? Lão bản tựa hồ còn muốn nói gì, lại bị vợ của hắn hung hăng trừng mắt liếc. Lão bản nương liền tranh thủ hắn kéo qua một bên, hạ giọng nói ra, Thương Hoa, ngươi đừng có lại nói lung tung. Nói xong, lão bản nương xoay người lại, từ trước người vây trong túi váy móc ra một chồng tiền hảo. Nàng cẩn thận đếm 10 cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới, cười theo nói, tiểu ca, ngài nhìn xem, gần nhất sinh ý thật thật không tốt làm, chúng ta cái này nho nhỏ in dấu nổi bậy một ngày cũng liền có thể kiếm cái mấy góc tiền mà thôi. Thanh niên kia khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua lão bản nương tiền đưa qua, sau đó hừ một tiếng, nói ra, một khối tiền. Hiện tại không thể được, đến 2 khối. Lão bản nương khí đến mặt đỏ dần, nhất thời nói không ra lời, trong tay nắm thật chặt kia một đống tiền hảo, nửa ngày chỉ phun ra một chữ, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, tại quân địa bàn của ca bên trên, liền phải theo quân ca quy củ đến xử lý. Thanh niên kia khinh thường nói, làm sao? Ngươi khó chịu nha. Khó chịu cũng phải giao tiền, lão tử liền là ưa thích nhìn các ngươi loại này khó chịu nhưng lại bắt chúng ta không có cách nào dám vẻ, ha ha. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đi theo hắn cùng nhau đến đây những người kia cũng giống là bị truyền nhiễm, cười bang. Nhưng mà, cùng bọn hắn hình thành so sánh rõ ràng chính là lão bản nương sắc mặt, khuôn mặt của nàng trướng đến giống như màu gan heo, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Đúng lúc này, cái kia được xưng là Dương Thông Hoa lão bản đột nhiên giống một đầu bị chọc giận hùng sư, đột nhiên xông lại ngăn tại thê tử của hắn trước mặt, trừng to mắt, đối tên thanh niên kia giận dữ hét, các ngươi những người này đơn giản chính là cường đạo, thổ phỉ. Lão tử cho ngươi vớt cầu cặp gấp than. Hôm nay đòi tiền không có, muốn mạng ngược lại là có một đầu. Đối mặt Dương Thông Hoa cường ngạnh thái độ, tên thanh niên kia cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung. Hắn không nhanh không chậm đem miệng bên trong thuốc lá nổ ra, sau đó khiêu khích nói ra, nha ôi, ngươi cái thằng chó này vẫn rất hành à. Làm gì, không muốn ở chỗ này lăn lộn tiếp nữa rồi đúng không? Tốt, các minh đệ, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Dương Thông Hoa còn muốn nói điều gì, bị thanh niên kia một quyền đánh vào trên mũi, một người khác gặp mang theo độc thủ, cũng xông qua khắp nơi bụng hắn đá lên một cước, hắn đứng không vững, một liền lùi lại mấy bước, chân bị một đầu bằng ghế ngăn cản một chút, té lăn trên đất. Thanh niên kia còn chưa hết giận, mắng, nhà ngươi mẹ siết không biết tốt xấu, các minh đệ chút, cho ta đem hắn sạp hàng đập. Thanh niên lời còn chưa dứt, còn lại 6 người tựa như hổ đói bổ mồi, cùng nhau tiến lên. Bọn hắn động tác cấp tốc mà hung ác, mấy cái liền đem nhàn rỗi kia mấy bàn lớn đạp té xuống đất. Chỉ nghe một trận lốt bốt tiếng vang, nồi bát bầu bùn nhao nhao ngã xuống, đầy đất vừa buồn. Nhưng mà, đây hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với đường chết. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó, không nhanh không chậm ăn đồ vật, phản phất chung quanh phát sinh hết thảy đều cùng hắn không hề quan hệ. Dù sao, tại cải cách sơ kỳ mãi cho đến đầu thế kỷ 21 trong khoảng thời gian này, mỗi một cái chính đang phát triển bên trong thành thị bên trong, đều không thể thiếu dạng này một đám tiểu lưu manh tồn tại. Bọn hắn đại biểu cho một thời đại. Ngươi nhìn cái lông gà, lan đi. Một tên nhìn đường chết ngồi ở chỗ đó căn bản cũng không có sợ bộ dáng của bọn hắn, đối hắn giống lên. Dương Thông Hoa từ dưới đất bò dậy, từ một bên trên mặt bàn cầm lấy dao phay, miệng bên trong mắng to lấy, ta ít ngươi bố khỉ chút, lao tử hôm nay liều mạng với các ngươi. Nói xong cũng hướng phía đối đường chết giống gia hỏa này lao đến, gia hỏa này trong mắt tràn đầy lửa giận, đang muốn đem khí rơi tại đường chết trên thân, không có đề phòng đằng sau, trên lưng chịu Dương Thông Hoa một đao, lập tức oa oa kêu to lên. Nhà ngươi mẹ siết đến thật. Lúc trước ngậm lấy điếu thuốc tên kia nhìn Dương Thông Hoa đao gặp đỏ, đội vàng kéo lên một bên băng ghế liền xông lại. Thay vào đó cái gọi Dương Thông Hoa lão bản lúc này đã hoàn toàn đỏ mắt, đao trong tay múa đến hô hô rung động, ngay cả lão bà hắn đều lẫn mất xa xa, còn lại mấy người kia, có 2 cái vội vàng đem thụ thương tên kia ném ra lều, còn lại từ dưới đất nhặt lên băng ghế cái nồi loại hình, lại cũng không dám phụ cả tới. Đến nha, có loại liền lên, lão tử hôm nay cùng các ngươi một mạng đổi một mạng. Dương Thông Hoa mắt đỏ, nghĩ đến lúc trước hắn đã chịu qua rất nhiều ủy khuất, giờ phút này bạo phát đi ra, tựa như mãnh liệt nham tương, trôi đến hết thảy đều hóa thành cho tàn. Nhìn xem giống một đầu nổi giận trâu rừng giống như Dương Thông Hoa, mấy cái kia tiểu thanh niên cũng có chút khiếp đảm, bọn hắn là cầu tài, vì một khối tiền, không đáng đem mệnh cho dựa vào. Đối bọn hắn tới nói, muốn thu thập một cái dựa vào bảy quẩy bán hàng mà sống Dương Thông Hoa, bọn hắn có một vạn loại biện pháp, cũng không nhất thời bội vã. Dẫn đầu thanh niên kia một tay cầm băng ghế, một tay chỉ hắn mắng, tiểu tạp chủng, ta nhìn ngươi là không muốn ở chỗ này lăn lộn, ngươi có gan liền chờ đó cho ta, chờ, nhìn quân ca đến làm sao thu thập ngươi. Dương Thông Hoa nắm thật chặt dao phay, cũng quát, quân ca, trứng ca, lao tử chờ ngươi mấy gia tệ. Chương 661, đũa đinh khách chương 661, đũa đinh khách Dương Thông Hoa nắm thật chặt thái đao trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một đường phi nước đại, đuổi sát những người kia không thả. Cước bộ của hắn gấp rút mà hữu lực, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tại cái này truy đuổi bên trong. Một mực đuổi tới mười mấy mét có hơn, Dương Thông Hoa rốt cục dừng bước, đứng tại chỗ, miệng lớn thở hổn hển. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm những người kia bóng lưng, miệng bên trong càng không ngừng hùng hùng hổ hổ, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thoáng lắng lại hắn lửa giận trong lòng. Nhưng mà những người kia lại đối với hắn chửi rủa mắt biết hai ngơ, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại cuối ngã tư đường. Dương Thông Hoa nhìn lấy bọn hắn đi xa phương hướng, lửa giận trong lòng dần dần bị bất đắc dĩ cùng hề hoại thay thế. Hắn chậm rãi xoay người, kéo lấy bước chân nặng nề trở lại mình sạp hàng trước. Cảnh tượng trước mắt để tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, đầy đất đều là bị lật tung hàng hóa, một mảnh hỗn độn. Mới vừa rồi còn giận không kèm được Dương Thông Hoa, giờ phút này tựa như một cái quả cầu ra xì hơi, đột nhiên đã mất đi tất cả khí lực. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, yên lặng ngồi xổm ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Mà vợ của hắn Lạc Nhân, lúc này từ lâu bị dọa đến hồn phi phách tán. Nàng đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy trào lên mà ra, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, "Thông Hoa, ngươi cũng quá vọng động rồi. Thường nói hay lắm, đại quỷ nhỏ gây, tốt quỷ khó chơi a. Hôm nay ngươi chọc những cái kia nhỏ tà bao, về sau chúng ta cái này sạp hàng còn tại sao lại ở chỗ này bày xuống đi a?" "Ai?" Dương Thông Hoa nghe đến lao bà khóc lóc kể lể, thân thể chấn động mạnh một cái, phản phất từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem lão bà kia thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng một trận chua xót. Qua một hồi lâu, Dương Thông Hoa mới hồi phục tinh thần lại, hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến lao bà bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, "Lạc Nhân, đừng thương tâm, sự tình như là đã phát sinh, cũng đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy. Cùng lắm thì chúng ta không ở chỗ này làm, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu chính là." Lạc Nhân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Dương Thông Hoa, nghẹn ngào nói, "Không ở chỗ này bày, chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu?" Dương Thông Hoa nói ra, "Lâm Thành như thế lớn, ngoại trừ rừng lớn nơi này, còn có nhiều như vậy địa phương, không được chúng ta liền đi trạm xe lửa, nhà ga không được, chúng ta liền đi bên xe, không được nữa, tìm người nhiều ra thuộc cửa đại viện cũng được, có hạch đào còn sợ không có đồng đồng gõ." Lạc Nhân lần nữa thở dài một hơi, nói ra, "Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta nghe nói nhà ga bên kia cũng là cùng cái kia hoàng quân bọn hắn cùng nhau, ngươi đi trạm xe lửa, đây không phải là dê vào miệng cọp." Dương Thông Hoa hung hăng đem nắm đấm nện ở một bên trên mặt bàn, phát ra bịch một tiếng vang, hung hăng nói ra, "Cùng lắm thì ta liều mạng với bọn họ." Lạc Nhân bị hắn lời này tức giận đến mặt đều tái rồi, nói ra, liều mạng, ngươi thật coi mình là liều mạng tam lăng rồi. Bọn hắn nhiều người như vậy, ngươi lấy cái gì cùng người liều mạng? Lại nói, nhà từ bỏ, hoa nhi từ bỏ. Ta nói với ngươi, ngươi muốn lại xúc động như vậy, đến lúc đó lao bà hoa nhi đều muốn thành nhà khác. Đường chết đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, gặp Dương Thông Hoa ngồi ở chỗ đó, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào Lạc Nhân, hắn hô, "Lão bản, tính sổ sách." Hai lỗ hồng đầu tiên là sững sờ, lúc này mới phát hiện nguyên lai còn có một người khách nhân ở chỗ này, Dương Thông Hoa liền vội vàng đứng lên đi đến đường chết bên người, lung tung nói, "Khách nhân, xin lỗi, ngươi cũng không có ăn ngon, một trận này coi như xong." Đường chết móc ra 5 khối tiền đưa qua đi, nói ra, "Các ngươi cũng là vốn nhỏ mua bán, không có thể để các ngươi ăn thiệt thòi, lại nói ta cũng đã ăn đến không sai biệt lắm." Dương Thông Hoa nhìn lấy trong tay 5 khối tiền, đối Lạc Anh hô, "Lạc Nhân, đến tìm tiền." Đường chết khoát tay nói, "Không cần tìm." Lạc Nhân vội vàng từ trong bọc lật ra một đống tiền đến, tìm 2 khối thất giác tiền cho hắn, nói ra, "Như vậy sao được chứ, nên nhiều ít chính là bao nhiêu?" Đường chết bất đắc dĩ, đành phải đem nàng đi tìm tới tiền nhận, hỏi, "Lão bản, vừa rồi những người kia là đến thu phí bảo hộ sao?" "Phí bảo hộ?" Dương Thông Hoa cùng Lạc Nhân đều không rõ Đường chết nói là có ý gì, Dương Thông Hoa ho nhất thành, nói ra, "Bọn hắn chính là chút đũa đinh khách." Cái từ này là từ thập niên 90 sau mới từ Hồng Kông băng ghi hình bên trong chuyển tới, lúc này người địa phương đối loại hành vi này còn không dạng này gọi, dân bản xứ đem thu phí bảo hộ đều gọi đũa đinh khách, cũng rất trực quan nói rõ bọn hắn chính là làm dọa dẫm bắt chẹt. Đường chết lại hỏi, "Bọn hắn thường xuyên đến?" Dương Thông Hoa bị quất, lúc này đang kém một cái phát tiết địa phương, có người nói chuyện cùng hắn, đương nhiên nguyện ý nhiều kể một ít, liền nói ra, "Trước kia thật không có, cũng là gần nhất chừng một tuần lễ mới đến, một lúc bắt đầu mọi người cũng không nguyện ý giao, bất quá ngay cả tụ vài ngày, bọn hắn đều tới quấy rối, khiến cho mọi người sinh ý đều không làm được, về sau có mấy nhà liền thỏa hiệp, giao tiền." Đường chết ổ một tiếng. Dương Thông Hoa nói tiếp, "Có người bắt đầu, những người khác không giao cũng không được, chúng ta hôm trước mới giao một lần, không có nghĩ tới những người này nuốt miệng lớn, tiết hầu không, lòng tham không đáy, mới cách một ngày lại tới." Nói đến đây, lại là thật dài thở dài một tiếng, càng không ngừng lắc đầu. Đường chết rời đi Lâm Thành cũng bất quá chừng một tuần lễ, xem ra hắn vừa thời điểm ra đi, cái kia gọi Hoàng Quân liền tổ chức lên một đoàn tiểu lưu manh bắt đầu ở rừng lớn bên này làm sàng làm bậy. Xem ra ta vẫn là đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Đường chết trong lòng nghĩ như vậy. Nguyên bản hắn coi là Hoàng Quân chỉ là Dương Uy dưới tay một cái tiểu mã tử, không có nghĩ đến cái này ra hỏa dã tâm rất lớn, tụ tập nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ tại rừng lớn nơi này làm lớn làm mạnh. Bất quá bây giờ còn kịp, chiếu cái dạng này nhìn, Hoàng Quân cũng bất quá là vừa vặn ở chỗ này dừng chân, nếu là lại trễ một chút, thế lực của hắn sẽ lớn hơn. "Lão bản, các ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện bị người ta gõ bữa đình?" Dương Thông Hoa lần nữa hít nhất thanh, Lạc Nhân ở một bên thu thập trên đất đồ vật, một bên nói ra, cái nào nguyện ý? Còn không phải không có cách, ở chỗ này bày quầy bán hàng những người này, phần lớn đều là nơi khác tới, ra trên có già dưới có trẻ, cũng là vì cầu tài, không muốn gây chuyện, có thể sử dụng tiền giải quyết, ai cũng không muốn cứng đối cứng không phải. Đường Chết hỏi, các ngươi cũng là nơi khác à? Lạc Nhân nhẹ gật đầu, hai chúng ta cũng là từ Song Thủy huyện tới, sát vách nhà kia là từ vùng bên sông huyện tới, còn có cái kia bán khoai tây chính là từ Hảo Phong tới. Tổng cộng hàng này quầy hàng cũng bất quá mười mấy nhà, Lạc Nhân thuộc như lòng bàn tay một nhà giới thiệu cho Đường Chết nghe. Đường Chết nghe xong, chậm rãi nói ra, những tên côn đồ các ké kia cũng bất quá mấy người, các ngươi nhiều như vậy sạp hàng, tính được cũng có 20-30 người, tại sao phải sợ bọn hắn mấy tên côn đồ hay sao? Dương Thông Hoa lại là một tiếng thở dài khí, nói ra, nếu là mọi người có thể một lòng đoàn kết liên tốt, từ xưa súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không nguyện ý đứng ra thành cái đầu, đương cái này chim đầu đàn, mọi người cũng là ôm hao tài tiêu thai, căn bản là đoàn kết không nổi. Chương 662, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Chương 662, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Dương Thông Hoa lời nói này xác thực có đạo lý riêng của nó. Tại cải cách mở ra sơ kỳ, cuộc sống của mọi người tương đối phong bế, đi xa người phi thường hiếm thấy. Những cái kia tại trước giải phóng liền sông sáo nam bắc người, bây giờ phần lớn đã đi vào lão niên, mà bây giờ đi ra ngoài chủ yếu là trại bên trong tương đối to gan người trẻ tuổi, hay là bản thân có thân thích tại tỉnh thành công việc trước tìm tới dựa vào người. Những người tuổi trẻ này rời quê hương, gánh vác lấy người cả nhà kỳ vọng. Bọn hắn đều giấu trong lòng trở nên nổi bật, tại trong thành thị xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa mộng tưởng, dứt khoát quyết nhiên ly biệt quê hương. Nhưng mà, mới tới lạ lẫm chi địa, bọn hắn ai cũng không nguyện ý tùy tiện gây chuyện thị phi. Dù sao, chỉ cần sinh hoạt còn có thể miễn cưỡng duy trì, dù cho trên đầu có chút lục lại có làm sao đâu. Huống chi, những này đám côn đồ cũng chỉ là cầu tài, cũng không muốn náo chết người. Đối với Hoàng Quân tới nói, Dương Thông Hoa không thể nghi ngờ là Lâm Thành cửa trường đại học miệng vùng này một cái phiền toái nhân vật, một cái để người đau đầu. Nhưng từ Dương Thông Hoa góc độ đến xem, Hoàng Quân lại thành hắn phát tài trên đường một khối chướng ngại vật, trở ngại lấy hắn thực hiện mục tiêu của mình. Hôm nay hai người cựu đoán xem như kết chết rồi, tiếp xuống Hoàng Quân trả thù sẽ giống như bạo phong vũ mà tới. Dương Thông Hoa nếu như còn muốn ở chỗ này tiếp tục lẫn vào, bằng hắn một lực lượng cá nhân khẳng định không được. Điểm này, hắn tự mình biết, Đường Chết cũng biết. Nhiều như vậy sạp hàng đâu, bọn hắn cách một ngày đến thu một khối, một lần liền có gần 20 khối, một tháng hơn 300, tương đương với một quốc gia cán bộ một năm thu nhập. Dương Thông Hoa nhìn trước mắt đông đảo quầy hàng, không khỏi cảm thán nói, đồng thời thật sâu thở dài một hơi. Lạc Nhân nghe được Dương Thông Hoa, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nàng nhẹ giọng nói ra, bây giờ không phải là lo lắng đưa tiền nhiều tiền thiếu vấn đề, Thông Hoa, những người kia khẳng định sẽ đến báo thù. Chúng ta vẫn là sớm một chút thu quán trở về đi, dạng này cũng có thể tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Dương Thông Hoa lông mày chăm chú nhăn lại, nắm đấm của hắn hung hăng nện trên bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Thanh âm của hắn có chút kích động nói, trở về có thể làm gì? Ta mới vừa vặn đem Hoa Nhi học phí gửi về, tháng này tiền thuê nhà đều còn không có tin tức đâu. Chẳng lẽ để chúng ta người một nhà đi ăn xin sao? Lạc Nhân hà to miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng bị Dương Thông Hoa đánh gãy. Dương Thông Hoa tiếp tục nói ra, lúc trước ta lúc đi ra, trong lòng liền âm thầm thề, ở bên ngoài nếu là dạy không đến tiền, ta là tuyệt đối sẽ không trở về. Ánh mắt của hắn kiên định, để lộ ra một loại bất khuất quyết tâm. Lạc Nhân bị hắn lời này nuốt đến nhất thời nghẹn lời, con mắt đỏ ngầu, thừ một tiếng, ngươi người này tính tình làm sao như thế cưỡng? Chẳng lẽ tìm không thấy tiền, cả một đời đều không trở về đại đội đi rồi sao? Dương Thông Hoa không nói, lúc này sát vách một cái sạp hàng lão bản cũng đến đây, gặp Lạc Nhân một người tại thu thập, hắn cũng hỗ trợ thu thập một chút, sau đó đưa điếu thuốc cho Dương Thông Hoa, ngươi cũng thế, tất cả mọi người là ra cầu tài, làm sao còn cùng bọn hắn cãi vã? Dương Thông Hoa hừ một tiếng, những cái kia đồ con rùa hôm sau lại tới, ta một ngày đều không kiếm được một khối tiền, bọn hắn há miệng chính là hai khối, thật coi tiền của ta là gió lớn thổi tới. Kia người nói ra, ngươi dễ dàng như vậy ăn thiệt thòi, những người kia vốn chính là địa đầu xà, người lại tuổi trẻ, không sợ trời không sợ đất, người ta những này có già có thất người, cùng bọn hắn tranh loại nào nha, hao tài tiêu thai, sinh ý tốt một chút liền ở bên trong. Dương Thông Hoa thuốc lá để lên bàn, nói ra, những người kia quá khi dễ người, Thiệu Minh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn sát vách bày ra người gọi Lưu Thiệu Minh, là đỏ sông người, tại Dương Thông Hoa sát vách bán tàu hủ ký nổi đất. Hắn từ trong túi lấy ra diêm đến, cho Dương Thông Hoa đốt, sau đó nhìn thấy ngồi ở một bên Đường Chết, lại đưa một điếu thuốc tới, Đường Chết khoát tay áo, biểu thị mình không rút. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm, sâu kín nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn thu thập đám này tiểu tạp chủ nhà. Mẹ nhà hắn ta đều hơn 30 tuổi người, còn bị cái này một bang mười mấy 20 tuổi nhỏ tạp mao cưới tại trên đầu đi, kéo làm ta liền phát xuống tới, tiêu chạy ta sát rơi cũng được, nhưng đồ chó này chút kéo chính là ngược ta. Đường Chết nghe đến đó, kém chút bị hắn làm cho tức cười, vội vàng tiếp lời đầu nói ra, đại ca, bọn hắn dạng này ngươi cũng có thể nhịn được. Lưu Thiệu Minh rít một hơi thật sâu, phản phất muốn đem tất cả phiền não đều hút vào trong phổi, sau đó chậm rãi phun ra. Kia cố nồng đậm sương mù tại nhỏ hẹp lều bên trong cấp tốc tràn ngập ra, giống một lớp bụi sắt sa màn, đem hắn cùng những người khác đều bao phủ trong đó. Lạc Nhân bị cố này sương mù sặc đến thẳng ho khan, nàng một bên dùng tay che miệng, một bên càng không ngừng ho khan, thậm chí ngay cả ho mấy âm thanh. Kia tiếng ho khan tại yên tĩnh lều lộ ra đến phá lệ chói tai, phản phất là đối cố này sương mù kháng nghị. Chờ sương mù hơi tán đi một chút về sau, Lưu Thiệu Minh mới chậm rãi mở miệng nói ra, cái này thật không phải là lỗi của chúng ta à? Những này địa đầu xà cũng không phải dễ chơi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Đường Chết nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt lại, truy vấn: "Hôm nay tới những người tuổi trẻ kia, đều là bản địa sao?" Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Thiệu Minh trên thần, tựa hồ muốn từ chỗ của hắn đạt được một cái đáp án xác thực. Dương Thông Hoa ở một bên xen vào nói: "Ngược lại đều là Lâm Thành, bất quá bọn hắn cũng không phải là đại học bên này. Hôm nay tới trong những người này, có hai cái là ở trường học học sinh, còn lại còn có Mây Thạch, cùng Nam huyện, còn lại không biết còn có chỗ nào người." Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa như đang trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Lưu Thiệu Minh tiếp lấy nói ra: "Đều là chút địa đầu xã a, gia phụ mẫu đều là có công việc, chúng ta những này ngoại lai hộ, chỗ nào có thể cùng người ta tranh nha." Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm giác bất lực, để cho người ta không khỏi vì hắn cảm thấy tức hận. Đường Chết nói ra: "Kỳ thật các ngươi nhiều như vậy sạp hàng ở chỗ này, chỉ riêng là nam nhân cũng có 20 cái, tất cả mọi người là 2-30 tuổi mang chứng người, tại sao phải sợ bọn hắn mấy tên côn đồ?" Lưu Thiệu Minh cười nhất thanh, nói ra: "Có thể tại đầu năm nay ra sông sáu người, cái nào không phải mang chứng. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu nhà, có câu nói không phải nói rất khá nha, trước mặc bít tất sau đi giày, trước tiên làm cháu trai sau đừng ra, chúng ta những người này đều có lo lắng, thế nhưng là những kia tuổi trẻ ba nhi một điểm lo lắng đều không có." Dương Thông Hoa nhìn xem Đường Chết, hỏi: "Nhỏ đồng chí, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, cũng là tại rừng lớn đọc sách à?" Đường Gãy lắc đầu, nói ra: "Không có, ta là cung thủy, đây không phải cải cách mở ra nhà, ta cũng nghĩ tới đây nhìn xem có cái gì phát triển cơ hội, không nghĩ tới vừa tới đây lại đụng phải chuyện như vậy." Dương Thông Hoa lắc đầu, nói ra: "Nhỏ đồng chí, thường nói hay lắm, ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy." Đường Chết ngồi thẳng người, nhẹ khẽ cười nói: "Nếu là chúng ta tất cả chủ quán đều liên hợp lại đâu?" Dương Thông Hoa nói ra: "Đó là không có khả năng." Lưu Thiệu Sang năm kỷ yếu so Dương Thông Hoa lớn hơn một chút, nghe được Đường Chết nói như vậy, ngược lại là hứng thú, nháy mắt hỏi: "À, nhỏ đồng chí, ngươi có phải hay không có biện pháp nào?" Chương 663, từng cái rắn đều cắn người. Chương 663, từng cái rắn đều cắn người. Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý, sau đó tiếp lấy nói ra: "Kỳ thật giải quyết vấn đề phương pháp có rất nhiều loại, nhưng trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí." Dương Thông Hoa háng giọng một cái, xen vào nói: "Lời tuy như thế, nhưng muốn làm đến đoàn kết nhất trí nói nghe thì dễ à. Nếu như mọi người thật có thể đoàn kết lại, những tên côn đồ cắt ké kia như thế nào lại không kiêng nể gì như thế trước tới quấy rối đâu? Trước mắt khó khăn vừa vặn ngay tại ở mọi người không cách nào tâm hướng một chỗ nghĩ, tình hướng một chỗ làm à." Đường Chết như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi hiện tại bày quẩy bán hàng nơi này, đến cùng là thuộc về rừng đại địa bàn đâu, vẫn là về bên này đại đội quản hạt đâu?" Lưu Thiệu Minh vội vàng trả lời: "Chúng ta ở chỗ này bày quẩy bán hàng không sai biệt lắm đã có thời gian nửa năm, vẫn luôn là từ đại đội phụ trách thu lấy tiền thuê, tựa hồ cùng rừng lớn cũng không có trực tiếp liên quan." Đường Chết nghe xong, trong lòng đã có so đo, hắn chém đinh chặt sắt nói ra: "Kia là được rồi. Đã các ngươi đem tiền thuê giao cho đại đội, lớn như vậy đội liền có trách nhiệm bảo hộ phiến khu vực này an toàn cùng trật tự. Đương nhiên, đại đội muốn giữ gìn cái này một khối trị an, khẳng định cũng cần nhất định tài chính làm chèo chống. Cho nên, mọi người mỗi tháng khả năng cần ngoài định mức nhiều chi giao một chút phí tổn, nhưng so sánh với hiện tại những tên côn đồ các kẻ kia đến thu phí bảo hộ, khẳng định phải có lời được nhiều." Lưu Thiệu Minh nghe Đường Chết, không chỗ ở gật đầu. Dương Thông Hoa thở dài: từng cái rắn đều cắn người, lại nói đại đội người cũng là bản địa, lòng của bọn hắn khẳng định cũng là hướng về người địa phương, huống chi đối với mấy cái này tiểu lưu manh, tựa như gặp được nát rắn, ai cũng muốn tránh xa một chút." Lưu Thiệu Minh đột nhiên ngắt lời hắn, vội vàng nói: "Thông Hoa à, ngươi đừng vội chen vào nói, nghe một chút vị đồng chí này nói thế nào nha. Ta nhìn hắn mặc dù tuổi quá trẻ, nhưng phân tích vấn đề vẫn rất có một bộ đầu." Đường Chết thấy thế, mỉm cười, tiếp tục nói ra: "Mà lại à, các ngươi nơi này có nhiều như vậy bày quẩy bán hàng chủ quán, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết hội liên hiệp công thương nghiệp tổ chức này sao?" Dương Thông Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Hội liên hiệp công thương nghiệp, đây là cái gì đồ chơi a? Ta thế nào chưa hề chưa nghe nói qua đâu." Lưu Thiệu Minh cũng đi theo lắc đầu, biểu thị chính mình đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nói: "Đúng vậy à, chúng ta tới nơi này bày quẩy bán hàng đều lâu như vậy, ngay cả công thương chỗ đều không gặp tới qua, đừng nói gì đến hội liên hiệp công thương nghiệp." Đường Chết nhìn lấy bọn hắn hai bộ kia ngây thơ dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng, giải thích nói: "Cái này đúng rồi, hiện tại tất cả mọi người là các việc có liên quan, tựa như năm bẻ bảy mảng giống như." Nói câu không dễ nghe, đơn giản liền cùng đánh du kích, tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài à. Dương Thông Hoa hiển nhiên có chút kiềm chế không được, vội vàng hỏi: được rồi, tiểu huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói cho chúng ta biết nên làm sao xử lý đi. Chỉ cần có thể để những tên côn đồ các kẻ kia không còn tới quấy rối, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Một bên Lạc Nhân thấy thế, vội vàng tại trên cánh tay của hắn vỗ nhẹ, giận trách: "Ngươi nhà, luôn luôn nóng lòng như thế, liền không thể chờ người ta nói hết lời mà." Đường Chết mỉm cười, giải thích nói: "Mặc dù chúng ta chỉ là quán nhỏ chủ, nhưng chúng ta cũng đang vì xã hội sáng tạo giá trị a. Mà lại, hội liên hiệp công thương nghiệp chức trách chính là phục vụ tại công thương nghiệp người, mặc kệ là xí nghiệp lớn còn là quán nhỏ phiến, chỉ cần là hợp pháp kinh doanh, bọn hắn đều sẽ đối xử như nhau cho ủng hộ và trợ giúp." Hắn dừng một chút, nói tiếp đi: "Thành lập thương hội không chỉ có thể để chúng ta có cái tổ chức, gặp được vấn đề có thể cộng đồng ứng đối, còn có thể để chúng ta tốt hơn cùng ban ngành chính phủ câu thông giao lưu, phản ứng chúng ta tố cầu hòa khó khăn. Cứ như vậy, ban ngành chính phủ cũng có thể càng hiểu rõ tình huống của chúng ta, cho chúng ta cung cấp càng nhiều chính sách ủng hộ và tiện lợi. Lưu Thiệu Minh nghe, liên tiếp gật đầu, nói ra, ừm, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta cụ thể nên làm như thế nào đâu? Đường Chất kỹ càng giới thiệu nói, đầu tiên, chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng tương quan vật liệu, tỉ như bằng buôn bán, thẻ căn cước các loại, sau đó đi công thương chỗ đăng ký. Đăng ký sau khi thành công, lại đi Hội Liên hiệp Công thương nghiệp xin thành lập thương hội. Hội Liên hiệp Công thương nghiệp sẽ đối với chúng ta xin tiến hành xét duyệt thông qua về sau, chúng ta thương hội coi như chính thức thành lập. Dương Thông Hoa chen miệng nói, vậy được đều thương hội cần giao bao nhiêu tiền a? Đường Chất hồi đáp, cái này phí tổn sẽ không cao lắm, chủ yếu là một chút đăng ký phí cùng nhiên liệu, cụ thể kim ngạch ta còn cần hiểu rõ hơn chút nữa. Bất quá, những này phí tổn cũng là vì duy trì thương hội vận chuyển bình thường, mọi người trải phẳng xuống tới cũng sẽ không quá nhiều. Lưu Thiệu Minh nghĩ, nói ra, được, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay, có thể để chúng ta những này quán nhỏ chủ đoàn kết lại, cộng đồng phát triển. Đường Chất khẽ mút cằm, biểu thị tán đồng, tiếp lấy giải thích nói, quốc gia vừa mới phổ biến cải cách mở ra chính sách, đang đứng ở kinh tế có kế hoạch hướng kinh tế thị trường chuyển hình thời kỳ mấu chốt. Ở trong quá trình này, dân doanh kinh tế đem đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật, trở thành cải cách trụ cột vững vàng. Chính như thủ trưởng Trô nhấn mạnh, muốn để một bộ phận người trước giàu lên, thông qua bọn hắn làm mẫu tác dụng, kéo theo càng nhiều người cộng đồng giàu có. Mà các ngươi những này chủ quán, chính là cái này trước giàu lên quần thể một trong, tương lai quốc gia phát triển còn cần theo dựa vào các ngươi đi kéo theo càng nhiều người. Bởi vậy, các ngươi là quốc gia trọng điểm nâng đỡ đối tượng. Lạc Nhân nghe đến đó, không khỏi chen vào nói hỏi, kia cứ như vậy, những tên côn đồ các ké kia cũng không dám lại tới quấy rối sao? Trong giọng nói của nàng để lộ ra một vẻ lo âu. Đường Chất chậm rãi lắc đầu, hồi đáp, chỉ sợ cũng không phải là như thế, những tên côn đồ các ké kia vẫn là sẽ thỉnh thoảng lại tìm tới cửa. Trong giọng nói của hắn tựa hồ để lộ ra đối loại tình huống này bất đắc dĩ. Lạc Nhân nghe xong, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nói, ai, Thông Hoa, ta nhìn cái này sạp hàng là không có cách nào bày. Đường Chất lý giải nàng bối rối, an ủi, đừng lo lắng, làm xong ta vừa rồi nâng lên những chuyện kia, chúng ta chính là bước ra bước đầu tiên. Tiếp xuống, chúng ta cần phải làm là tiến một bước quyết trương đại thương hội lực ảnh hưởng. Lạc Nhân cười khổ mà nói, tiểu huynh đệ, ngươi ý nghĩ quá mức lý tưởng hóa, chúng ta cũng nghĩ dựa theo ngươi nói biện pháp đi làm, thế nhưng là những tên côn đồ cắp ké kia sẽ cho chúng ta thời gian sao? Lưu Thiệu Minh cũng thở dài, đúng đấy, chính phủ là bạch đạo, những tên côn đồ cắp ké kia là hắc đạo, nhưng là gia trưởng của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tại chính phủ công tác, nếu là thường xuyên đến quấy rối, ngươi nói Hội Liên hiệp Công thương nghiệp cũng sẽ không mỗi ngày trông coi chúng ta nha. Dương Thông Hoa hừ một tiếng, mắng, sợ hắn mấy ra tể cái trứng, bọn hắn nếu lại dám đến, lao tử liền đâm chết hắn mấy cái, xem bọn hắn còn dám tới. Đường Chất quyết nhủ, lão bản, ngươi vẫn là phải bước vàng, đối hoàng quân loại kia lưu manh, chúng ta không đánh sẽ không đánh, muốn đánh liền muốn đánh đau nhức, bằng không hắn sẽ không mang trí nhớ, ngược lại sẽ gấp bội đến báo thủ, đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trước nhận mấy ngày, còn lại ta cũng sẽ nghĩ tới biện pháp, dù sao ta về sau cũng muốn ở chỗ này làm điểm buôn bán nhỏ, nếu là thường xuyên có những này tiểu lưu manh tới. Quấy rối, ta cũng không làm được. Chương 664, chết đầu góc chương 664, chết đầu góc Lạc Nhân vẻ mặt thành thật lắng nghe Đường Chất nói chuyện, đồng thời còn không quên hạ giọng, đối bên cạnh Dương Thông Hoa nhẹ giọng dặn dò, ngươi nha, liền lặng yên nghe người ta nói như thế nào nha, luôn luôn càng không ngừng đánh gãy người khác, cái này giống kiểu gì đâu. Dương Thông Hoa nghe xong, xem thường khẽ hừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, Lưu Thiệu Minh xen vào nói, chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là giải quyết vấn đề trước mắt, lão Dương hôm nay thế nhưng là đem hoàng quân người cho làm phát bực, mấy cái kia danh con khẳng định sẽ chạy tới cùng hoàng quân cáo trạng. Mà lại, ta nghe nói Hoàng Quân giống như cùng nhà ga bên kia một cái gọi cái gì Uy người có chút quan hệ đâu. Đường Chất kỳ thật đã sớm biết Hoàng Quân là Dương Uy tiểu đệ, chỉ là hắn đối Dương Uy người này đến nay vẫn biết rất ít. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại Lâm Thành bận rộn, ngoại trừ quan tâm siêu thị sinh ý, chính là dành thời gian trở về một chuyến núi Phạm Tịnh, cho người làm một lần dẫn đường. Đường Chất thoáng trầm tư một lát, sau đó đối Dương Thông Hoa bọn hắn nói ra, như vậy đi, các ngươi hôm nay trước tiên đem quầy hàng thu lại, để tránh tạo thành không cần thiết tổn thất. Còn những chuyện khác, liền giao cho ta đi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lời còn chưa dứt, Đường Chất liền đứng dậy, cưỡi trên xe gần máy, cấp tốc phát động động cơ, như một trận gió mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Đường Chất dần dần từng bước đi đến thân ảnh, Dương Thông Hoa chậm rãi lắc đầu, miệng bên trong lẩm bẩm, gia hỏa này à, tuổi quá trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ đâu. Nhưng mà, một bên Lưu Thiệu Minh nhưng lại có cái nhìn bất đồng, hắn đối Dương Thông Hoa nói ra, lão Dương à, ta cũng không cảm thấy như vậy, ta ngược lại thật ra nhận vì tên tiểu tử này nói đến thật có đạo lý đâu. Mà lại, ngươi chú ý tới không có, hắn nói hắn là cung thủy tới, nhưng là ngươi nhìn hắn cưỡi chiếc xe kia, thế nhưng là đỏ gà trống à. Nghe được Lưu Thiệu Minh nói như vậy, Lạc Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, cưới đỏ gà trống làm sao rồi? Cái này có cái gì đặc biệt sao? Lưu Thiệu Minh mỉm cười, giải thích nói, ngươi ngẫm lại xem, tại chúng ta toàn bộ Lâm Thành, có mấy người có thể cưới được đỏ gà trống loại xe này đâu? Điều này nói rõ tên tiểu tử này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn hậu trường khẳng định không đơn giản a, không phải hắn làm sao có thể có cơ hội cưới bên trên đỏ gà trống đâu? Lạc Nhân nghe Lưu Thiệu Minh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói ra, Lưu đại ca, ngươi nói thật sự là quá có đạo lý. Ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Một bên Dương Thông Hoa thấy thế, lại là xem thường phản bác, coi như hắn trong nhà có một chút tiền thì sao. Đó cũng là tại Cung Thủy, nơi này chính là Lâm Thành, cách Cung Thủy nhưng có 700-800 dặm đâu. Có câu nói rất hay, ngàn dặm long thần ép không qua đương phương thổ địa, ta nhìn hắn chính là quá trẻ tuổi, còn không có trải qua xã hội đánh đập, cho nên mới sẽ không đem hoàng quân để vào mắt. Lưu Thiệu Minh nghe Dương Thông Hoa, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, nói ra, lão Dương à, ngươi làm sao cũng đầu óc chậm chạp đâu. Chúng ta những này người bên ngoài ở chỗ này bảy cái sạp hàng không dễ dàng, mỗi ngày đều chịu lấy những người địa phương tiếc khí. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không muốn ở chỗ này đến bảy quầy bán hàng, chỉ cần hắn có thể đem họ hoàng kia tiểu tạp chủng thu thập dừng lại, đối với chúng ta tới nói chỉ là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Dương Thông Hoa nghe Lưu Thiệu Minh, trầm mặc một hồi, sau đó từ trong bọc móc ra một hộp khói đến, rút ra một chi đưa cho Lưu Thiệu Minh, nói ra, đạo lý là đạo lý này, bất quá vạn nhất hắn chọn bất quá họ hoàng kia tiểu tạp chủng, chúng ta không phải càng khó. Đến lúc đó họ hoàng khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm khi dễ chúng ta. Lưu Thiệu Minh tiếp lấy nói ra, ta nói ngươi người này làm sao lại chết như vậy đầu óc đâu? Chúng ta hoàn toàn có thể mặt ngoài không cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến, nhưng ở sau lưng cho hắn chỗ dựa à? Ta chờ một lúc liền đi cùng cái khác chủ quán giảng một chút tiểu tử kia kế hoạch, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phản kháng, dù sao cũng so giống con rùa đen rút đầu mạnh như nhau à? Dương Thông Hoa nghe Lưu Thiệu Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, Lưu đại ca, ngươi nói đúng, ta nghe ngươi. Đường chết rời đi về sau, không chút do dự, trực tiếp cưỡi lên xe đạp, hướng phía cắt vàng sườn núi Hách Bắc Uyên quán trà mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Đường Chết đã đến quán trà cổng. Hắn đem xe đạp dừng tốt, sau đó cất bước đi vào quán trà. Vừa vào cửa, Đường Chết liền thấy Lý Ứng Đường đang ngồi ở phòng trước trong đại sảnh, nhàn nhã uống trà. Lý Ứng Đường ngẩng đầu một cái, trông thấy Đường Chết đi đến, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, đứng dậy đón, cười lấy nói ra, "Nha, Đường lão bản, ngài hôm nay thật đúng là khách quý ít gặp à. Làm sao như thế có rảnh đến ta chỗ này uống trà à nha?" Đường Chết cũng không cùng hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lý sư phó, Hách lão bản ở đây sao?" Lý Ứng Đường cùng Đường Chết cũng coi là từng có giao dịch vãng lai người quen, cho nên hắn cũng không có cảm thấy Đường Chết thái độ có gì không ổn, sảng khoái hồi đáp, ở đây, ở phía sau đâu? Nếu không ta đi cấp ngài mời đi theo. Đường Chết mặt mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngựa khí mang theo đội vàng nói ra, có thể hay không trực tiếp mang ta đi vào tìm hắn đâu? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Ứng Đường, tựa hồ đang mong đợi một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Ứng Đường hơi chần chờ một chút, sau đó nhíu mày, suy nghĩ một lát sau hồi đáp, cái này sao? Hách tiên sinh không gặp người ngoài. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khó xử, hiển nhiên đối với Đường Chết thỉnh cầu cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái trầm thấp mà giàu có tử tính thanh niên đột nhiên từ phía sau cổng tỏ vào bên trong truyền tới, "Đường lão bản cũng không phải ngoại nhân à, tiểu Lý, đem hắn mời tiến đến đi." Thanh âm này hiển nhiên là thuộc về Hách Bắc Uyên, lời của hắn mặc dù ngắn gọn, nhưng lại để lộ ra một loại quả quyết cùng tự tin. Nghe được Hách Bắc Uyên thanh âm, Lý Ứng Đường như chút được cái nặng, vội vàng đáp, "Được rồi, Hách tiên sinh." Nhưng sau đó xoay người đối Đường Chết dùng tay làm dấu mời, nói ra, "Đường lão bản, mời đi theo ta." Đường Chết mỉm cười gật đầu, đi theo Lý Ứng Đường xuyên qua cái kia cửa sau, đi vào một cái tiểu xảo mà tinh xảo biệt tử. Trong viện trồng đầy các loại hoa cỏ cây cối, mặc dù đã là cuối thu, nhưng vẫn có một ít đóa hoa ngoan cường mà tràn phóng, cho cái tiểu viện này tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Đi qua tiểu viện, bọn hắn đi tới lần trước Đường Chết tới qua gian phòng kia. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt. Cuối thu lâm thành thời tiết đã chuyển lạnh, giống Hách Bác Uyên dạng này người có tiền, tự nhiên sớm liền hiện lên lò, để cả phòng đều tràn đầy hòa thuận vui vẻ ấm áp. Trong phòng lô hỏa chính vượng, ngọn lửa rừng rực liếm láp lấy vết lò, phát ra lốp bốp tiếng vang. Trên lò nước trong bình, nước sôi tốt tốt mà văng lên, màu trắng hơi nóng từ hồ nước bên trong xuất hiện, như là một cô khói nhẹ lượn lờ bốc lên. Lô mặt là dùng cả khối tấm sắt đúc tạo thành, phía trên trưng bày một chút hạt dưa, đậu phộng, hạch đào chờ đồ ăn vặt, hiển nhiên là vì chiêu đãi khách nhân mà chuẩn bị. Hách Bác Uyên đang ngồi ở chủ vị, hắn thân mang một kiện trường bào màu xám sẫm, khuôn mặt hiền lành mà hòa ái. Lúc này, hắn chính chuyên chú hướng trong ấm trà đặt vào lá trà, động tác ưu nhã mà thành thạo. Nhìn thấy Đường Chết tiến đến, cũng không có đứng dậy, dùng miệng chỉ vị trí đối diện, nói ra, "Ngồi." Đường Chết kéo qua cái ghế ngồi xuống, Lý Ứng Đường thì là đối không người lui ra ngoài, thuận liền đem cửa cho mang lên. Chương 665, Tất Ma Thông Linh Mặt Nạ. Chương 665, Tất Ma Thông Linh Mặt Nạ. Hách Bác Uyên động tác thành thạo từ trên lò nhấc lên ấm nước, đem nóng hổi nước sôi chậm rãi rót vào trong ấm trà, theo dòng nước rót vào, trong ấm trà nước dần dần lên cao, cho đến sắp tràn ra lúc, hắn mới vững vàng đem ấm nước thả lại chỗ cũ. Đó lấy, hắn tại Đường Chết đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống, trên mặt mang thân thiết mà tinh minh tiểu dung, mở miệng hỏi, "Đường lão bản, hôm nay lại là thổi loại nào gió a? Thế mà có thể đem ngài dạng này quý nhân cho thổi qua tới rồi." Hách Bác Uyên trong lòng cùng gương sáng mà, hắn biết rõ Đường Chết dạng này người, từ trước đến nay là vô sự không đăng tam bảo điện. Dù sao, lần trước Đường Chết mang tới khối kia minh hạ ngọc tỷ, tại ngắn ngủi 10 ngày trước liền đã được thành công chuyển tay, mà cái này xoay tay một cái, liền để Hách Bác Uyên dễ dàng kiếm lời gấp 3 trên lệnh giá. Lớn như thế lợi nhuận, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống a. Giống Đường Chết dạng này mệnh trung quý nhân, hắn lại làm sao có thể đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Đường Chết hiển nhiên cũng không phải cái thích đi vòng vèo người, hắn trực tiếp nói ra, "Hách lão bản, ta cũng không cùng ngươi ngài vòng quanh, thứ không dám giấu giếm. Gần nhất huynh đệ ta tại Lâm Thành gặp một chút phiền toái sự tình. Ta biết tại Lâm Thành đất này giới, ngài thế nhưng là cái mánh khóe thông thiên đại nhân vật ta. Cho nên, thực sự không có biện pháp, ta lúc này mới nghĩ đến ngài, mong rằng ngài có thể ra tay giúp huynh đệ ta một thanh a." Hách Bác Uyên nghe vậy, cười ha ha một tiếng, vội vàng cầm lấy ấm trà, cho Đường Chết cái ly trước mặt bên trong rót đầy một ly trà, sau đó cười lấy nói ra, "Tới tới tới, Đường lão bản, trước nếm thử trà này. Đây chính là từ Mi huyện cố ý lấy được trà Minh Tiền lông nhọn, hương vị tuyệt đối chính tông. Đường Chết mặt mỉm cười một giọng nói tạ ơn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi, sẽ chậm chậm hớp một ngụm nhỏ, tinh tế phẩm vị về sau, hắn không khỏi tán thán nói, trà ngon à. Một bên Hách Bác Uyên thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tìm đến ta, khẳng định là gặp chuyện phiền phức gì à? Không ngại nói nghe một chút. Đường Chết hơi do dự một chút, liền đem rừng Đại Hòa Hoàng Quân ở giữa khúc mắc, cùng Hoàng Quân phía sau Dương Uy một chuyện, một năm một mười nói cho Hách Bác Uyên. Hách Bác Uyên sau khi nghe xong, vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên có chút thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói ra, "Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là quá để mắt ta cái lao nhân này. Ta đây, cũng chính là sẽ làm điểm buôn bán nhỏ, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Giống ngươi nói cái chủng loại kia trên đường chém chém giết giết sự tình, ta nhưng không có loại kia bản sự à?" Đường Chết nghe Hách Bác Uyên, trong lòng âm thầm mắng nhất thanh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đoạn thời gian trước Hách Bác Uyên thế nhưng là trong vòng một đêm liền lấy được 102 vạn, phải biết, tại đầu năm nay, vạn nguyên hộ đều so gấu trúc lớn còn muốn hi hữu, Hách Bác Uyên có thể có như thế đại năng lượng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, Đường Chết mặt ngoài nhưng lại chưa hiển lộ ra, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Hách Bác Uyên, sau đó thành khẩn nói ra, người nào không biết Hách lão bản năng lực của ngài a? Chỉ cần ngài chịu xuất thủ tương trợ, ta tất có hậu báo. Hách Bác Uyên trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung, nhưng ngữ khí lại có vẻ hơi khó xử. Cái này sao? Ngươi thật đúng là để ta có chút mà tình thế khó xử. A giữa chúng ta mặc dù từng có trên phương diện làm ăn vắng lai, nhưng dù sao cũng không phải đặc biệt sâu giao tình. Nếu như ta nói mặc kệ ngươi sự tình, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Nhưng nếu là ta thật có thể còn được, ta bộ xương già này, thấp cổ bé họng, chỉ sợ cũng không ai sẽ đem ta coi là gì a. Cái này, đây thật là để ta có chút mà gặp khó khăn. Đường Chết thấy thế, lòng dạ biết rõ Hách Bác Uyên mặc dù ngoài miệng còn đang từ chối, nhưng trên thực tế đã có chút buông lỏng. Thế là, hắn quyết định lại cho đối phương thêm một mùi lửa, liền không nhanh không chậm nói ra, ta hiểu rõ một vận, Hách lao bản ngài khẳng định sẽ thích. Hách Bác Uyên nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức chỉ trên lò đậu phộng hạt dưa, cười lấy nói ra, ồ, vậy ngươi nói chính là cái này sao? Đến, ăn chút đậu phộng đi. Đường Chết mỉm cười, nhẹ gật đầu, từ lô trên mặt cầm một đông hoa sinh. Đường Chết cũng không có tiếp tục nói hết, cái này ngược lại đưa tới Hách Bác Uyên lòng hiếu kỳ. Dù sao, có thể tiện tay xuất ra một viên ngọc tỷ người, nói không chừng trong tay hắn thật đúng là cất giấu một chút chân quý bảo bối đâu. Thế là, Hách Bác Uyên kìm nén không được, chủ động mở miệng hỏi, ồ, ngươi còn có vật gì tốt ta? Có thể hay không trước để cho ta xem? Đường Chết khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra, Hách lão bản, ngài thế nhưng là người thông minh à? Ta có những vật này, đều cũng vật không tầm thường, như thế nào lại tùy tiện khu vực ở trên người đâu? Hách Bác Uyên nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thiếu dung, cười khan vài tiếng, đáp lại nói, cái này, ta làm sao có thể biết ngươi nói đến cùng là thật là giả đâu? Đường Chết thấy thế, khoe miệng thiếu dung cũng không biến mất, ngược lại càng sâu. Hắn nhìn quanh căn phòng một chút, ánh mắt rơi vào trên bàn sách giấy cùng trên ngòi bút. Hắn dạo chơi đi qua, tại trước bàn sách chậm rãi ngồi xuống, sau đó cầm bút lên, bắt đầu ở trên giấy câu lạc. Hách Bác Uyên nhìn xem Đường Chết cử động, trong lòng càng thêm hiếu kỳ, nhưng lại không có ý tứ trực tiếp áp sát tới xem xét, thế là liền ngồi tại lò bên cạnh, duỗi cổ, ý đồ thấy rõ trên bàn sách tình huống. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Đường Chết tựa hồ tại vẽ một bức họa, nội dung cụ thể lại khó mà phân biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng qua hơn 10 phút, Đường Chết rốt cục dừng bút trong tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vẽ xong giấy cầm lên, từ trước bàn sách đứng dậy, đi đến lò một bên, một lần nữa ngồi xuống. Đón lấy, hắn đem tờ giấy kia nhẹ nhàng đẩy lên Hách Bác Uyên trước mặt. Hách Bác Uyên lòng tràn đầy hồ nghi mà nhìn trước mắt trang giấy, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay đem nó cầm lấy. Khi hắn thấy rõ trên giấy vẽ đồ án lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn luồn vào túi áo bên trong, lục lọi sau một lúc, móc ra một cái kính mắt hộp, đem bên trong kính mắt lấy ra, sau đó nhẹ nhàng đeo lên, thuận tay kéo một chút công tắc điện. Theo ba một tiếng vang nhỏ, trong phòng lập tức bị ánh đèn sáng ngời chiếu sáng. Hắn đi đến dưới đèn, đem trong tay vật phẩm xích lại gần ánh đèn, tử tế suy nghĩ. Hách Bác Uyên đối đèn chỉ nhìn bức họa kia, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên bản nhẹ nhõm lông mày dần dần vặn chặt, tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên. Ngay tại lông mày của hắn sắp vặn thành một đoàn thời điểm, thần sắc của hắn đột nhiên lại chậm rãi giãn ra, thay vào đó là một loại khó mà ức chế hưng phấn. Loại này hưng phấn như là trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa, trên mặt của hắn nở rộ ra. Ánh mắt của hắn trở nên sáng tỏ mà có thần, khóe miệng cũng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vòng nụ cười mừng rỡ. Khi hắn rốt cục nhìn đủ rồi, thỏa mãn đi trở về chỗ ngồi lúc, nội tâm của hắn ý nguyên không cách nào bình tĩnh. Tay của hắn khẽ run, đem kính mắt từ trên mặt lấy xuống, thả lại trong hộp. Cái này động tác đơn giản, đối với hắn giờ phút này tới nói, tựa hồ cũng có chút khó khăn, bởi vì hắn tay một mực tại không bị khống chế lay động. Đường Chết ngồi ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Nét mặt của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Hắn bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, sau đó không nhanh không chậm lột ra mấy quả đậu phộng, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Qua một hồi lâu, Hách Bác Uyên mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Dù sao, hắn tại nghề chơi đồ cổ nghiệp sờ soạng lần mò cả một đời, dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Nhưng như hôm nay dạng này để hắn kích động như thế tình huống, vẫn là lần trước Đường Chết mang theo ngọc tỷ đến thời điểm. Đây là tất ma thông linh mặt nạ. Hách Bác Uyên thanh âm thoáng có chút run rẩy, con mắt chăm chú nhìn đường chết. Chương 666, thần bí dạ lang cổ quốc chương 666, thần bí dạ lang cổ quốc đường chết khẽ cười nói, không tệ, bất quá đây cũng không phải là phổ thông tất ma thông linh mặt nạ, mà là lớn tất ma thông linh mặt nạ. Hách Bác Uyên há hốc miệng, nửa ngày không khép lại được đến, lớn tất ma. Đúng, lớn tất ma. Đường chết khẳng định nói. Hách Bác Uyên chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hoài nghi, hắn nhìn đối phương, ngữ khí kiên định nói ra, tương truyền dạ lang nước tất ma, đây chính là thế hệ tương truyền, mặt nạ của bọn họ cũng giống như vậy, đều là một mạch tương thừa xuống tới. Mà lại, lớn tất ma nhưng là trừ dạ lang quốc quân bên ngoài, quyền lực cao nhất nhân vật ta. Ngươi tùy tiện liền nói hắn là lớn tất ma, ta sao có thể tùy tiện tin tưởng ngươi đây? Đường chết thấy thế, thoáng ngồi thẳng người, ánh mắt của hắn cùng Hách Bác Uyên giao hội, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói ra, Hách lão bản, ngài đối dạ lang nước lịch sử chắc hẳn cũng là khá hiểu, dạ lang nước thế nhưng là từ Tề Hoàn Công thời kỳ liền bộc lộ tài năng, tại Tây Nam Di bên trong, nó thế nhưng là lớn nhất một cái bộ lạc a. Tại cái này hơn 600 năm thời gian bên trong, dạ lang nước hết thảy chuyển thừa 27 thế, mai cho đến trước công nguyên 24 năm, dạ lang vương Mạc Tả Hưng đột nhiên khởi binh phản loạn Hán triều, kết quả bị Tăng Kha Thái Thú trận đều dụng kế chém giết, từ đó về sau, dạ lang nước tựa như một trận gió, biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong, không còn có tung tích. Hách Bác Uyên lặng lặng nghe Đường Chết giảng thuật, hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đường Chết sau khi nói xong, Hách Bác Uyên nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tán đồng Đường Chết nói tới nội dung. Đón lấy, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên vị trí của mình, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngươi nói những chuyện này, không riêng tại kiểm tỉnh thông chí bên trong có kỹ càng ghi chép, liền ngay cả di tộc người trong ghi chép cũng có ghi chép liên quan, đó cũng không phải bí mật gì. Đường Chết lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó nhẹ giọng hỏi, đã Hách lão bản đối với cái này hiểu rõ như vậy, vậy là ngươi không còn nhớ rõ, cuối cùng nhất đại dạ lang vương Mạc Tả Hưng đến tột cùng là ở nơi nào bị chém giết đây này? Hách Bác Uyên nghe vậy, nao nao, tựa hồ đối với vấn đề này có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, đột nhiên cười lên ha ha, ha ha, ngươi như không nhắc nhở, ta chỉ sợ thật đúng là quên đi đâu. Theo sử thư ghi lại, lúc ấy Trần Đều Thiết tiến mời Mạc Tả Hưng dự tiệc, trong bữa tiệc hắn đột nhiên quẳng chén làm hiệu, mai phục tại bốn phía binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem Mạc Tả Hưng cùng với nhạc phụ ông chỉ cùng nhau chém giết, chém thành muôn mảnh. Trải qua ngươi như thế nhắc lên, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chút trong sách từng có ghi chép, cuối cùng này nhất đại dạ lang vương Mạc Tả Hưng chính là tại các ngươi cung thủy chi địa bị này vận rồi à? Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị tán thành, tiếp lấy nói ra, đúng là như thế, trước công nguyên 24 năm mùa thu, ngay tại cung thủy bên mở, Trần Đều tự tay chém giết ông chỉ. Từ đó về sau, ngọn núi kia liền bị mọi người xưng là Nghị Vương núi, lấy kỷ niệm vị này dạ lang vương. Thời gian lưu chuyển, đến đường triều Võ Đức 3 năm, nơi này lại thiết lập Nghị Vương huyện, cũng chính là bây giờ cung thủy Nghị Vương công xã sở tại địa. Hách Bác Uyên nghe được sửng sốt một chút, người trẻ tuổi trước mắt này hắn cũng không có tiếp xúc mấy lần, nhưng là đối dạ lang nước văn hóa lịch sử hiểu rõ, thậm chí so với hắn cái này đồ cổ chuyên gia còn phải hơn rất nhiều, không khỏi nhìn nhiều Đường Chết vài lần. Đường Chết hơi dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra, dạ lang nước dù sao cũng là một cái đại bộ lạc, Trung Nguyên Vương triều văn hóa đối mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng nó vẫn là bảo lưu lại rất nhiều hứa nhiều hơn mình đặc sắc bộ lạc văn hóa, mà lại phi thường nặng nề. Lớn Tất Ma làm vì quốc gia này nhân vật trọng yếu, nó địa vị cùng lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ lấy thần bí vu thuật cùng tế tự nghi thức, còn đối quốc gia chính trị, kinh tế và xã hội sinh hoạt có sâu xa ảnh hưởng. Hách Bác Uyên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Đường Chết quan điểm. Hắn thoáng ngồi thẳng người, tiếp tục nói ra, mà lại, ngươi nâng lên Lớn Tất Ma mặt nạ cũng tương đương thú vị. Từ tỉnh đội khảo cổ tại Kha Vui đào ra Tất Ma mặt nạ đồng xanh đến xem, những này mặt nạ không chỉ có chế tác tinh mỹ, mà lại có rất cao nghệ thuật giá trị. Kết hợp với hát sử thi nhân sử thi ca ghi chép, chúng ta có thể tưởng tượng ra Lớn Tất Ma mặt nạ chỗ đặc biệt. Hách Bác Uyên thanh âm bên trong toát ra đối cái đề tài này mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Hắn tràn đầy phấn khởi tiếp tục giảng thuật nói, Lớn Tất Ma mặt nạ không chỉ có là từ hoàng kim tỉ mỉ chế tạo thành, bản thân cũng đủ để hiện lộ rõ ràng nó chân quý cùng tầm quan trọng. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, trên mặt nạ còn khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, những này bảo thạch giống như trong bầu trời đêm đầy sao sáng chói chói mắt, vì mặt nạ tăng thêm một vòng thần bí mà hoa lệ sắc thái. Tục truyền nghe lời nói, một khi có người đeo lên này mặt nạ, liền sẽ được trao cho thông thiên triệt địa lực lượng thần bí, cái này không thể nghi ngờ khiến cho Lớn Tất Ma tại Dạ Lang nước địa vị dũng phát tôn sùng, làm cho người kính sợ có phép. Hách Bác Uyên lần nữa nhìn chăm chú Đường Chết vẽ bức họa kia, như có điều suy nghĩ nói ra, đội khảo cổ năm đó đào móc ra mặt nạ, đầu bên trên sừng thú dị thường ngắn nhỏ, nhưng mà, ngươi chỗ vẽ cái mặt nạ này, sừng thú lại dài đến kinh người, hơn nữa còn có một chút đặc biệt hình thú đồ án, đây đều là cái mặt nạ kia bên trên chưa hề xuất hiện qua. Ngoài ra, ngươi họa bên trong trên mặt nạ khảm nạm lấy 9 khỏa bảo thạch, mặc dù cùng Lớn Tất Ma mặt nạ có chút tương tự, nhưng tất cả chúng ta cũng không từng tận mắt nhìn thấy qua chân chính Lớn Tất Ma mặt nạ. Nếu như không phải Đường Chết chính miệng nói ra, chỉ sợ Hách Bác Uyên cũng bèn bèn chỉ là trong lòng còn có lo nghĩ. Hoài nghi cái mặt nạ kia có thể là trong truyền thuyết Lớn Tất Ma mặt nạ thôi, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào xác định điểm này. Dù sao, đây chính là đến từ hơn 2000 năm trước một cái bộ lạc vương quốc vật phẩm a. Tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, liên quan tới nó văn tự ghi chép vốn là lác đác không có mấy, càng đừng đề cập có cái gì đồ hình tư liệu lưu giữ lại. Đúng lúc này, Đường Chết không nhanh không chậm mở miệng nói ra, "Hách lão bản, nếu là ngài đối ta nói có hoài nghi, kia cũng không sao, coi như ta chưa nói qua tốt. Nhưng mà, những tên côn đồ các kẻ kia mà thôi, ta hơi tìm chút thời giờ, tự nhiên cũng có thể đem bọn hắn giải quyết hết." Nói vừa xong, Đường Chết liền làm bộ muốn đứng dậy, tựa hồ chuẩn bị cứ thế mà đi. Hách Bác Uyên thấy thế, trong lòng bình lên, đội vàng cao giọng hô, "Ai, Đường huynh đệ, ngài trước đừng có gấp đi a. Không nói đến này mặt nạ đến cùng là thật là giả, chỉ riêng lấy Đường huynh đệ người của ngài phẩm cùng tín dự, ta đều là tuyệt đối tin tưởng ngài. Chỉ là, như thế đại một cuộc làm ăn, ngài cũng không thể bạch bạch hỗ trợ a. Ngài nhìn, ngài nghĩ muốn bao nhiêu thủ lao đây?" Đường Chết nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hắn tùy ý phất phất tay, nói ra, "Hách lão bản, ngài quá khách khí. Lần này, ta một phân tiền đều không cần." Hách Bác Uyên cười ha hả, nói ra, "Đường huynh đệ, ngươi muốn thật như vậy nói, ta ngược lại không thể tin được ngươi." Đường Chết sửng sốt một chút, cũng cảm giác đến mình nói sai, dù sao như vậy một kiện đồ cổ, lấy ra có thể nói lại là một kiện hành động toàn bộ giới cổ vật đồ vật, thậm chí so viên kia ngọc tỷ còn muốn hành động, sao có thể không nói tiền đâu. Gặp Hách Bác Uyên sắc mặt có chút thay đổi, Đường Chết nói ra, "Kỳ thật ta nói thật với ngươi đi, cái này đồ vật hiện tại cũng không tại trên tay của ta." Chương 667, bên trên đức không đức, là lấy có đức. Chương 667, bên trên đức không đức, là lấy có đức. Nghe xong Đường Chết, Hách Bác Uyên sắc mặt lập tức liền trầm xuống, bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt, lập tức lại đổi một khuôn mặt tươi cười, "Ha ha ha, ta nói Đường huynh đệ, ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao? Không phải liền là đối phó mấy tên côn đồ nhà, cái dám lớn một ít chuyện, còn có thể để hắn kéo dài làm hại chúng ta kiếm tiền." Đường Chết nghe xong lời này, mừng thầm trong lòng, biết sự tình có chuyện cơ, xem ra Hách Bác Uyên đối lớn tất ma mặt nạ cực kỳ trọng thị. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình giữ vững tỉnh táo cùng bình tĩnh, bởi vì hắn biết tiếp xuống mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Hách Bác Uyên đi tới cửa, cao giọng hô, "Ứng Đường, ngươi đi vào một chút." Thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cũng không lâu lắm, Lý Ứng Đường liền vội vã chạy vào, cước bộ của hắn có vẻ hơi vội vàng, tựa hồ đối với Hách Bác Uyên triệu hắn không dám chậm trễ chút nào. Vừa vào cửa, hắn liền cung kính hỏi, "Hách tiên sinh, có dặn dò gì?" Hách Bác Uyên chỉ Đường Chết, nói ra, "Đường huynh đệ có chút ít sự tình, hắn không tiện ra mặt, ngươi đi giúp hắn xử lý một chút." Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng trong đó phân lượng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Lý Ứng Đường nhẹ gật đầu, quay người nói với Đường Chết, "Đường lão bản, mời đi." Thái độ của hắn rất khách khí, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một loại xem kỹ ý vị. Đường Chết chậm rãi đứng lên, động tác của hắn có vẻ hơi ung dung không đội. Tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, hắn cảm giác được Hách Bác Uyên ánh mắt rơi vào trên người hắn, đó là một loại tràn ngập hoài nghi cùng ánh mắt mong chờ. Đường Chết đi tới cửa lúc, Hách Bác Uyên sau lưng hắn nói ra, "Cái này coi như là tiền đặt cọc đi, hy vọng ngươi không có gạt ta." Câu nói này mặc dù nói rất nhẹ, nhưng lại giống một thanh trọng truy đập vào Đường Chết trong lòng. Đường Chết mặc dù trên miệng nói đồ vật không trên tay, nhưng hắn có thể như thế chuẩn xác đem mặt nạ vẽ ra đến, đồng thời đối lịch sử nguồn gốc thuộc như lòng bàn tay giảng thuật ra, cái này khiến Hách Bác Uyên đối hắn sinh ra hoài nghi. Hách Bác Uyên nghĩ thầm, Đường Chết cuối cùng câu nói này rất có thể là nói láo, hắn nhất định biết mặt nạ hạ lạc. Mà hắn sở dĩ sẽ suy đoán Đường Chết nói dối, kỳ thật nguyên nhân vô cùng đơn giản chính là Đường Chết trong miệng nói tới kia một đám tiểu lưu manh thôi. Đối với một cái sớm tại trước giải phóng liền đã tại Lâm Thành Hắc Bạch hai đạo sở soạn lần mò lão cổ chơi tới nói, thực lực của hắn nhưng xa không chỉ như thế. Không gần như chỉ ở Bạch đạo bên trên sự tình có thể nhẹ nhõm bãi bình, liền xem như Hắc đạo thượng sự tình, hắn cũng có được địa vị vô cùng quan trọng. Dù sao, nếu là không có điểm bản lĩnh thật sự, lại làm sao có thể tùy tiện liền lấy ra động một tí hơn 100 vạn tài chính đâu? Hơn nữa còn có thể làm được để người khác đối số tiền kia không có chút nào lòng mơ ước. Đường Chết sở dĩ sẽ tìm đến hắn, nguyên nhân cũng đúng là như thế. Hắn mới đến, đối Lâm Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên cần một cái ngay tại chỗ có nhất định ảnh hưởng lực người đến giúp đỡ. Giống Vương Dạ Xin loại kia người bên trong thể chế, mặc dù chức vị không cao, nhưng lại trường kỳ tại trạm thu mua bên trong công việc, bởi vậy làm quen rất nhiều sinh ý trên trận người cùng bộ môn lãnh đạo, mà Điền Quốc Cường đâu, thì thuộc về thời đại này ăn ý phân tử, mặc dù có nhất định giao thiệp quan hệ, làm đối tác, bọn hắn là rất hợp cách, nhưng muốn hắn đi giải quyết giống Dương Uy hoặc là Hoàng Quân dạng này tiểu lưu manh, chỉ sợ vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Điền Quốc Cường có lẽ có thể tổ chức lên nhất định nhân viên, nhưng kết quả sau cùng rất có thể chính là lưỡng bại câu thương, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ngươi Hách Bác Uyên loại người này, ngày bình thường nhìn qua bình thường, thường thường không có gì lạ, phản phất mãi mãi cũng sẽ chỉ lặng yên đợi tại một cái kia nho nhỏ quán trà trong viện, nhàn nhã tự đắc uống trà. Nhưng mà, thường thường chính là người như vậy, mới có đủ nhất thâm tàng bất lộ năng lượng. Bởi vì cái gọi là bên trên đức không đức, là lấy có đức, hạ đức không thất đức, là lấy không đức, dùng càng thêm thông tục dễ hiểu mà nói, liền như là kia nấu nước, chân chính đốt lên nước là sẽ không phát ra tiếng vang, ngược lại là những cái kia chưa đốt lên nước, mới có thể càng không ngừng lan lộn, huyên áo. Đi theo Lý Ứng Đường đi ra Hách Bác Uyên gian phòng về sau, hai người một lần nữa về tới quán trà trong đại đường. Lúc này, đã là lúc chạm vạng tối, quán trà lộ ra phá lệ yên tĩnh, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người cũng dần dần tán đi, về nhà hưởng dụng bữa tối đi. Lớn như vậy quán trà trong đại đường, chỉ còn lại rải rác mấy khách người, còn tại chậm ung dung thưởng thức lấy hương trà. Lý Ứng Đường tại trong đại đường liếc nhìn một vòng, cuối cùng tuyển định một trường tới gần bên cửa sổ cái bàn, sau đó không nhanh không chậm đi qua ngồi xuống. Hắn làm sơ chỉnh lý, liền đối với nơi xa chính đang bận rộn chạy đường hỏa kế vẫy vẫy tay, để hắn pha một bình trà tới. Kia chạy đường hỏa kế lập tức ngầm hiểu, quay người bước nhanh đi hướng quầy hàng, chỉ chốc lát sau liền bưng một bình nóng hôi hổi nước trà đi trở về. Hắn tay chân lanh lẹ đem trà nước đổ vào hai cái trong chén trà, sau đó cung cung kính kính đặt ở Đường Chết cùng Lý Ứng Đường trước mặt, nói ra, "Đồng chí, mời chậm dùng." Lý Ứng Đường một mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Chết, mở miệng hỏi, "Đường lão bản, làm phiền ngươi đem sự tình kỹ càng cùng chúng ta giảng một chút đi, đặc biệt là liên quan tới đối phương rốt cuộc là ai, cùng bọn hắn bình thường tại những địa phương nào hoạt động." Đường Chết hơi cả sửa lại một chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi đem Hoàng Quân kia một nhóm người sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lý Ứng Đường sau khi nghe xong, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, "Đường lão bản, liền mấy cái kia bất nhập lưu tiểu tạp phái, hơn nữa còn là vì người khác sạp hàng. Ngươi thế mà lại tức giận quá như vậy?" Đường Chiết khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười khổ, giải thích nói, "Lý đại ca, kỳ thật cũng không nói là ngươi, cái này Hoàng Quân thật sự là quá phận, hắn thế mà đánh lên nữ nhân ta chủ ý, ngươi nói, làm một nam nhân, ta có thể nhịn thụ rất nhiều chuyện, nhưng duy chỉ có điểm này, ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ." Lý Ứng Đường nghe Đường Chiết, đột nhiên cười lên ha ha, nói ra, "Ha ha, thì ra là thế a. Ta liền nói đâu, lấy Đường lão bản tính cách của ngươi, làm sao lại vì chút chuyện nhỏ như vậy giống như này tức giận. Nếu là đổi lại là ta, có người dám đánh ta nữ nhân chủ ý, chỉ sợ ta làm được so ngươi còn muốn quá mức chút, đã sớm đem hắn phần đều đánh tới." Lý Ứng Đường mặc dù nhìn bề ngoài chỉ là một cái phổ phổ thông thông xuyên xuyên chủ quán, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là Hách Bác Uyên nhất là thủ hạ đắc lực một trong, đồng thời cũng là Hách Bác Uyên tại Lâm Thành trọng yếu thái mắt. Đường Chiết gật đầu, mặc dù Thẩm Nguyệt không có nói rõ, nhưng là từ thần thái của nàng bên trong, hắn đã sớm đoán được huống chi hắn hiện tại mở siêu thị chỉ có thể coi là Lâm Thành một cái tổng cửa hàng, đem đến còn phải mở chi nhánh, mà Lâm Thành đại học cổng sẽ là một cái lựa chọn tốt nhất, ở đâu tới từ bốn phương tám hướng học sinh đều có, học sinh lại nghèo, dùng tiền cũng so ra trường bỏ được. Đây cũng là hắn muốn đem Hoàng Quân người như vậy đổi ra cái chỗ kia ý tưởng chân thật nhất. Hắn phụ họa Lý Ứng Đường, nói ra, "Đúng vậy nha, Lý đại ca, ta một cái người bên ngoài, lại không tiện ra mặt, đành phải đến mời Hách lão bản." Lý Ứng Đường uống một ngụm trà, nói ra, "Việc rất nhỏ, hôm nay trời chiều rồi, như vậy đi, ngươi về trước đi, ngày mai bên trong ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Chương 668, dưới mặt đất hoàng đế. Chương 668, dưới mặt đất hoàng đế. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Đường Chiết đứng tại phun bên cạnh ao, lặng lặng mà nhìn xem siêu thị trang trí tiến triển. Tòa này siêu thị quy mô hùng vĩ, cùng đương kim cỡ lớn cửa hàng có chút tương tự. Từ khi Điền Quốc Cường tiến về Dương Thành về sau, Vương Dạ Xỉn trở thành bận rộn nhất người. Buổi sáng, hắn cần thủ vững tại trạm thu mua, xử lý các loại sự vụ. Buổi chiều, hắn thì sẽ tới chiếc kia vĩnh cửu bài xe đạp, nhanh như điện chớp đuổi tới phun ao siêu thị. Đối với Điền Quốc Cường cùng Đường Chiết tới nói, đầu tư nhà này siêu thị bất quá là lợi dụng để đó không dùng tài chính đến thực hiện tài phú tăng giá trị tài sản một loại phương thức. Nhưng mà, đối với Vương Dạ Xin mà nói, đây cũng là hắn đem hết toàn lực một lần mạo hiểm, thậm chí có thể nói là đem mình tiền quan tài đều áp đi vào. Đáng được ăn mừng chính là, thân nhị cậu gần nhất tiến bộ thần tốc, gần như có thể một mình đảm đương một phía. Bởi vậy, Vương Dạ Xin hai ngày qua này đến hơi trễ một chút. Khi hắn nhìn thấy Đường Chiết cũng tại lúc, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát. Đột nhiên, Đường Chiết mở miệng hỏi, "Mới ca, ngươi còn có thể làm đến xe gắn máy phiếu sao?" Vương Dạ Xỉn không chút do dự nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Nếu là người khác muốn, ta khả năng thật đúng là không dễ làm. Nhưng nếu là ngươi mở miệng, lại thế nào khó, ta cũng nhất định có thể lấy tới." Một bên thân nhị cậu xen vào nói, "Đường ca, ngươi không phải đã có một chiếc xe gắn máy sao? Làm sao còn muốn mua a?" Đường Chiết nhẹ giọng đáp, "Ừm, ta bây giờ tại Lâm Thành thời gian tương đối nhiều, chiếc xe này ngươi cũng không thể rời đi, cho nên vẫn là lại mua một cỗ tương đối tốt." Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa hồ đây chỉ là một lại so với bình thường còn bình thường hơn quyết định. Vương Dạ Xỉn nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói ra, "Đường huynh đệ, ngươi đối nhị cậu thật đúng là so thân huynh đệ còn tốt hơn à. Nếu không phải ta đối với ngươi có hiểu biết, ta chỉ sợ thực sẽ coi là nhị cậu là anh em ruột của ngươi đâu. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra, ngươi người này là thật rất không tệ a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Đường Chiết tán thưởng cùng khâm phục. Đường Chiết mỉm cười, đối Vương Dạ Xin nói ra, "Cái này cũng không có gì, chỉ là suy bụng ta ra bụng người thôi. Nhị cậu hắn là cái an tâm người, đáng giá ta đối với hắn như vậy. A, đúng, ngươi đi làm phiếu thời điểm, thuận tiện giúp ta làm hai tấm đi." "Hai tấm?" Vương Dạ Xin hiển nhiên hơi kinh ngạc. Hắn muốn cho là Đường Chiết chỉ là muốn cho nhị cậu lại mua một chiếc xe, không nghĩ tới Đường Chiết lại muốn hai tấm phiếu. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, cười lấy nói ra, "Ngươi đuổi nghịch người bạn kia cũng muốn một cỗ sao?" Đường Chiết nhếch miệng lên, nở một nụ cười, giải thích nói, "Không phải rồi, cái này một cái khác tấm vé là cho chính ngươi. Ngươi nhìn, xa như vậy con đường, ngươi mỗi ngày đều cưỡi cái xe đạp đi làm nhiều không tiện." Vương Dạ Xỉn tựa hồ còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại bị Đường Chiết ngạnh sinh sinh đánh gãy, liền quyết định như vậy. Đường Chiết ngữ khí dị thường kiên quyết, không có chút nào chỗ thương lượng. Vương Dạ Xỉn thấy thế, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, Đường Chiết như thế quả quyết, ngược lại làm cho Vương Dạ Xỉn trong lòng nhiều hơn mấy phần an tâm. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Đường Chiết cùng thân nhị cậu cơm nước no nê về sau, chậm ung dung đi về nhà khách. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đi tới cửa thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ chỗ tối bật ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. "Lý đại ca, ngươi làm sao tìm tới nơi này?" Đường Chiết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên. Phải biết, ngoại trừ đội khảo sát khoa học thành viên, cùng Thẩm Nguyệt, Vương Dạ Xỉn hòa Điển Quốc Cường chờ giải giác mấy người bên ngoài, dễ bản không có ai biết bọn hắn ở chỗ này. Lý Ứng Đường ho nhẹ nhất thanh, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, "Đường lão bản, ngươi chẳng lẽ quên ta là dựa vào cái gì nghề nghiệp à?" Đường Chiết nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một chút vẻ xấu hổ, đội vàng nói, "Đừng đúng đúng, nhìn ta chi nhớ này, nhanh, trong phòng mời." Dứt lời, hắn dẫn Lý Ứng Đường đi tiến ra phòng, thân nhị cậu thì vội vàng đi nấu nước pha trà. Đợi ba người trong phòng vào chỗ, thân nhị cậu đem pha tốt trà nóng bưng lên bàn, Lý Ứng Đường nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, sau đó để ly xuống, nói với Đường Chiết, "Sự tình đã làm xong, cái kia gọi Hoàng Quân, còn có kia 13 tên tiểu lưu manh, về sau cũng sẽ không lại tại rừng lớn xuất hiện. Đường Chết đối với Lý Ứng Đường dùng loại thủ đoạn nào cũng không có hỏi nhiều, bởi vì trong lòng hắn cùng gương sáng mà, lấy Lý Ứng Đường năng lực, Hoàng Quân Đam kia tiểu lưu manh chỉ sợ đời này cũng không dám lại bước vào rừng đại nhất bước, vậy sẽ thành vì bọn họ cả đời khó quên ác mộng. Lý Ứng Đường tiện tay cho Đường Chết ném qua đến một điếu thuốc, sau đó mình cũng châm một điếu thuốc, chậm rãi nói ra, nhưng mà, hiện tại chuyện này giống như có chút phức tạp, tiểu tử kia phía sau thế mà còn có cái đại ca, nghe nói là nhà ga bên kia một phương bá chủ. Đường Chết ra vẻ kinh ngạc ca nhất thanh, truy vấn, nhà ga? Ý của ngươi là nói, có người nghĩ đem bàn tay đến rừng lớn bên này? Lý Ứng Đường lắc đầu, giải thích nói, đó cũng không phải, chủ yếu là tên kia lão tử là cái cán bộ quốc gia, ngươi cũng biết, một số thời khắc độc thủ, vẫn là đến hơi cố kỵ một chút. Đường Chết nghe vậy, cũng đốt lên trong tay mình gói, hít sâu một cái về sau, chậm rãi nói ra, cái này ta đương nhiên minh bạch, nếu là thật để Hách tiên sinh khó xử, quên đi đi, chuyện còn lại ta tự mình tới khiêng chính là. Ha ha ha. Lý Ứng Đường đột nhiên cười ha hả, thanh âm trong phòng quanh quẩn, phản phất hắn nghe được một cái cực kỳ hoang đường trò cười. Hắn nhìn xem Đường Chết, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng trêu tức tiểu dung, "Đường lão bản, ta chỉ nói là, nếu quả như thật là sau lưng của hắn người kia muốn ra mặt, có thể sẽ có chút sợ ném chuột vỡ bình, cũng không có nói Hách tiên sinh sẽ sợ hắn." Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, thân nhị cậu dẫn theo phích nước nóng đi đến. Hắn vừa vào cửa, Lý Ứng Đường tiếng cười im bặt mà dừng, phản phất bị người đột nhiên bóp lấy hết hầu. Thân nhị cậu xuất hiện để không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu, Lý Ứng Đường tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn, lập tức ngậm miệng lại, không nói nữa. Đường Chết thấy thế, vội vàng chỉ vào thân nhị cậu hướng Lý Ứng Đường giới thiệu nói, "Nhị cậu, đây là huynh đệ của ta, trước đó ngươi cũng đã gặp. Ta cùng hắn ở giữa đây chính là không có bí mật, có lời gì ngươi đều có thể nói thẳng." Nghe được Đường Chết nói như vậy, Lý Ứng Đường sắc mặt hơi dịu đi một chút. Hắn do dự một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Đường lão bản, ngài khả năng còn không hiểu rõ lắm Lâm Thành tình huống. Tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nếu quả thật có cái gì dưới mặt đất hoàng đế, kia không phải Hách tiên sinh không ai có thể hơn." Thân nhị cậu vừa tới, còn không có nghe được cái gì nguyên cớ, nhưng là nghe đến dưới đất hoàng đế mấy chữ này thời điểm, vẫn là kinh ngạc đến bưng chén trà đứng ở nơi đó, ngay cả pha trà động tác đều quên. Đường Chết thì là nhàn nhạt cười nói, "Lý đại ca, cái này ta biết, tại Lâm Thành, không có Hách tiên sinh không giải quyết được sự tình." Lý Ứng Đường lại nở nụ cười, đứng người lên vô vô Đường Chết bả vai, nhẹ giọng nói ra, "Đường lão bản biết liền tốt, hy vọng chúng ta một mực là bằng hữu." Chương 669, báo ứng xác đáng. Chương 669, báo ứng xác đáng. Lý Ứng Đường chậm rãi quay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc thân nhị cậu. Thân nhị cậu chén trà trong tay y nguyên vững vàng mừng, phản phất thời gian tại thời khắc này đọc lại. Nước sôi tại trong chén hơi rung nhẹ, lại từ đầu đến cuối không có bị đổ vào. Đường Chết đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú Lý Ứng Đường rời đi phương hướng, trong lòng còn tại trở về chỗ vừa rồi Lý Ứng Đường nói lời. Lời nói kia bên trong uy hiếp ý vị như là chịu nặng cối chỉ, ép tới hắn có chút không thở nổi. Qua một hồi lâu, thân nhị cậu mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi để cái chén trong tay xuống, phát ra rất nhỏ phanh nhất thanh. Sau đó, hắn nghi hoặc nhìn về phía Đường Chết, hỏi, "Đường ca, hắn vừa rồi lời kia rốt cuộc là ý gì a?" Đường Chết hít sâu một hơi, giống như là muốn đem bất an trong lòng cùng áp lực đều phun ra đầu dạng. Hắn ném đi tàn thuốc trong tay, nhìn xem thân nhị cậu, nghiêm túc nói ra, "Nhị cậu, ngươi phải nhớ kỹ, về sau ngươi tại Lâm Thành phát triển, nhất định phải cùng Hách Bác Uyên dạng này người bảo trì khoảng cách nhất định. Đã không nên cùng hắn đi được quá gần, cũng tuyệt đối không thể đi đắc tội hắn." Thân nhị cậu gặp Đường Chết nói đến nghiêm túc như thế, liền vội vàng gật đầu đáp, "Yên tâm đi, Đường ca, ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Đường Chết tín nhiệm cùng ỷ lại. Đường Chết thấy thế, hơi yên tâm một chút. Hắn tiếp lấy đem mình đi tìm Hách Bác Uyên đối phó Hoàng Quân sự tình đơn giản hướng thân nhị cậu giảng thuật một lần, để thân nhị cậu đối cả cái đầu đuôi sự tình có cái đại khái hiểu rõ. Thân nhị cậu nghe xong, nói ra, "Tiểu tử kia vẫn còn muốn tìm Tiểu Nguyệt tỷ chú ý, hắn cũng không a qua nước tiểu chiếu một chút mình là cái gì mà hàng." Đường Chết một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói, "Cho ta một mực nhớ kỹ, từ nay về sau, tại Tiểu Nguyệt trước mặt tuyệt đối không thể lại để lên Hoàng Quân bất cứ chuyện gì, càng không thể không cẩn thận nói lỡ miệng." Thân nhị cậu thấy thế, vội vàng liên tục gật đầu, như dã tỏi nói ra, "Ừm ân, ta nhớ kỹ, Đường ca, ngươi cứ yên tâm đi." Đợi hai người đều nằm ở trên giường, Đường Chết thoáng nghiêng người sang, đối thân nhị cậu dặn dò, "Nhị cậu à, tiếp xuống mấy ngày nay, ta khả năng còn phải về một chuyến cung thủy. Bên này cũng chỉ có thể vất vả ngươi chú ý nhiều nhiều một chút, đặc biệt là siêu thị bên kia, mặc dù nói Dương Uy hẳn là sẽ không liên tưởng đến là ta để Hách Bác Uyên đi độc thủ, nhưng mọi thứ vẫn là cẩn thận là hơn, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta." Thân nhị cậu đội vàng đáp, "Ta hiểu được, Đường ca, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Có cái gì sự tình, ta đều sẽ trước cùng mới ca thương lượng đi." "Đúng, Cường ca cũng kém không nhiều sắp trở về rồi a." Đường Chết khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, chậm rãi nói, "Ừm, cũng nhanh." Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, lông mày của hắn lại hơi nhíu lên, phảng phất nhớ tới chuyện quan trọng gì, ngay sau đó than nhẹ nhất thanh, "Lần này về cung thủy, nhưng thật ra là cùng Hách Bác Uyên cùng nhau đi tới." Nghe được câu này, thân nhị cậu trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng, hắn lo lắng nói ra, "Đường ca, ngươi không phải mới vừa còn để cho ta cùng hắn giữ một khoảng cách sao? Hiện tại ngươi lại muốn dẫn lấy bọn hắn về cung thủy, cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng của sao?" Đường Chết thấy thế, vội vàng trấn an nói, "Ngươi không cần quá lo lắng. Hách Bác Uyên người này mặc dù năng lượng khá lớn, nhưng làm việc lại dị thường cẩn thận. Ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là do ở trước mắt vừa mới cải cách mở ra, quốc gia cao áp trạng thái còn chưa hoàn toàn làm dịu. Đương nhiên, Đường Chết cũng không đem một cái khác nhân tố trọng yếu nói cho thân nhị cậu, tiếp qua 3 năm, quốc gia sẽ nhấc lên một trận quy mô chưa từng có nghiêm trị phong bạo. Mà ở kiếp trước, Đường Chết cùng Hách Bác Uyên bọn người không có chút nào liên quan, cho nên hắn cũng không thể nào biết được, tại trận kia nghiêm trị bên trong, Hách Bác Uyên phải chăng có thể may mắn đào thoát. Gặp thân nhị cậu trầm mặc không nói, Đường Chết từ trên giường ngồi thẳng người, đem nửa người trên tựa tại đầu giường, ngữ khí nghiêm túc nói ra, còn có chuyện ta phải cùng ngươi giảng một chút, tại chúng ta còn không có về cung thủy trước đó, ta dự định tại rừng lớn bên kia mở một nhà phòng chiếu phim cùng trượt băng trận. Thân nhị cậu nghe nói, chỉ là thuận miệng lên tiếng á, trên mặt lại toát ra một chút vẻ lằng khó, chần chờ một lát sau mới mở miệng nói, thế nhưng là Đường ca, siêu thị bên này nhân thủ vốn là không đủ, ngươi làm sao không đợi từ cung thủy trở về về sau lại làm đâu. Đường Chết mỉm cười, giải thích nói, nhị cậu à, có chút cơ hội buồn bán chớp mắt là qua, tựa như cái này phòng chiếu phim cùng trượt băng trận, có lẽ hôm nay còn không người đi làm, là bởi vì có hoàng quân bọn hắn đám kia tiểu lưu manh ở nơi đó hoành hành bá đạo, ép mua ép bán. Nhưng hiện tại bọn hắn bị thu thập, nói không chừng ngày mai liền có người đi chiếm trước cái này thị trường. Thân nhị cậu nghe xong, dùng tay chống đỡ đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, hẳn là sẽ không nhanh như vậy à. Mà lại Đường ca, ngươi đem phòng chiếu phim mở tại rừng lớn bên kia, còn không bằng trực tiếp mở tại phu nào đâu, dạng này ta cũng có thể dễ dàng hơn chiếu khán. Đường Chết khoát tay áo, tràn đầy tự tin nói, cái này ngươi liền đừng lo lắng à, ta tự có sắp xếp. Thân nhị cậu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi không phải là muốn để khoa quân lên đây đi. Đường Chết lắc đầu, khoa quân muốn tại cung thủy trông coi đại bản doanh, vậy coi như là mấy người chúng ta căn bản, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng là bạn nhất tại Lâm Thành phát triển không đi xuống. Chúng ta còn có một cái lui thân chỗ. Đối với phòng chiếu phim sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã coi nhân tuyển, đến lúc đó trở về ta lại giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Nghe xong Đường Chết, thân nhị cầu thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết lại về tới Lâm Thành Đại học, lần này, hắn không có trực tiếp vào trường học đi tìm Thẩm Nguyệt, mà là đi tới một hàng kia sạp hàng phía trước. Dương Thông Hoa cùng Lạc Nhân ngay tại bám lấy lều, Dương Thông Hoa trên mặt xanh một miếng từ một khối, tựa hồ bị thương, nhìn thấy Đường Chết đến, hắn cười ha hả đem Đường Chết nên tiến vào lều bên trong, "Nhỏ đồng chí, mau tới ngồi, ngươi muốn ăn chút gì?" Đường Chết nhìn hắn bộ dáng, có chút buồn cười, hỏi ngược lại, "Dương lão bản, có phải hay không hôm trước những cái kia nhỏ tạp ra lại tới đánh làm phiền ngươi rồi?" Dương Thông Hoa đỏ mặt lên, lúng túng hít nhất thanh. Lạc Nhân ở một bên nói ra, "Những cái kia tiểu lưu manh thật không phải nực dưỡng, mười mấy người vây quanh nhà chúng ta Thông Hoa đánh, ngươi nhìn đem hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi." Đường Chết lại hỏi, "Làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi?" Lạc Nhân vẫn không nói gì, Dương Thông Hoa cười tiếp tới, "Ha ha, ta nói với ngươi, tiểu huynh đệ, ngày hôm qua một ít tạp gia bị một đám người cho thu thập thẳm rồi, mẹ nhà hắn ngày bình thường đều là bọn hắn khi dễ người, rốt cục cũng bị người ta khi dễ, cái này gọi loại nào? Cái này gọi thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, ha ha, hiện tại nhớ tới cái kêu cầu Nhật họ Hoàng quỷ trên mặt đất dập đầu dáng vẻ, ta đều muốn cười." Nói đến đây, hắn cười đến quá lớn tiếng, đem khỏe miệng vết thương đều rát động, không khỏi từng tia kêu lên. Lạc Nhân hừ một tiếng, nói ra, "Nhìn ngươi cao hứng, ngay cả trên người mình tổn thương đều quên, là người khác đánh, cũng không phải ngươi đánh, ngươi cao hứng đến cái dạng này." Dương Thông Hoa cười hắc hắc nói, "Ta nhìn bọn hắn bị đánh, trong lòng ta cao hứng, nếu không phải ngươi lôi kéo, lão tử quả thực là muốn lên đi đá hắn quy nhi mấy cước nhọn." Chương 670, cút. Chương 670, cút. Lạc Nhân nhẹ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, "Ngươi nhà, cũng chỉ có thể tại trên miệng chiếm chút lợi lộc, thật muốn động thủ, chỉ sợ ngay cả người ta góc áo đều không động tới." Dương Thông Hoa nghe xong lời này, lập tức liền không vui, cổ của hắn cứng lên, lớn tiếng hét lên, "Hắc, ngươi cũng đừng xem nhẹ người, lão tử hôm qua thế nhưng là dẫn theo đao đuổi theo bọn hắn, ngươi đây." Doa đến giống con thỏ con bị giật mình, thẳng hô mụ mụ nương. Lạc Nhân nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, liền ngươi có thể. Ngươi cho là mình bao nhiêu lợi hại đâu. Bất quá là cái cờ hàng thôi. Hai người ngươi một lời ta một câu cãi lộn, không ai nhường ai. Đúng lúc này, Lưu Thiệu Minh trùng hợp đi tới, hắn nhìn xem Dương Thông Hoa, tò mò hỏi, "Lão Dương, ngươi hôm nay làm sao cũng tới ra quậy à nhà? Ta nhìn ngươi hôm trước bị đánh đến thảm như vậy, còn tưởng rằng ngươi hôm nay đến ở nhà nằm dưỡng thương đâu." Dương Thông Hoa cười hắc hắc, đắc ý nói, "Đau nhức là có chút đau nhức, nhưng đó là đau nhức cũng khoái hoạt lấy à, ha ha. Lão Lưu, ngươi nhìn hiện tại, những cái kia tiểu tư mà khẳng định đều bị ta hù chạy, cũng không dám lại đến chúng ta chỗ này đảo loạn à." Lưu Thiệu Minh gật gật đầu, cười nói, "Ừm, hy vọng như thế đi." "Đúng, nhỏ đồng chí cũng ở đây." Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Chết, đi qua đưa một điếu thuốc, nhiệt tình chào hỏi, "Nhỏ đồng chí, hôm qua ngươi không đến, nhưng bỏ qua một trận trò hay à?" Đường Chết thấy thế, cố ý giả làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, tò mò hỏi, "Ồ, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi nhanh nói cho ta một chút chứ sao?" Dương Thông Hoa háng giọng một cái, tàng háng một cái về sau, liền tràn đầy phấn khởi nói về Đường Chết rời đi chuyện sau đó. Hôm trước, Đường Chết chân trước vừa đi, Dương Thông Hoa liền nghĩ, ta còn là tranh thủ thời gian thu quán về nhà đi, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao. Thế là, hắn quay đầu đối thê tử Lạc Nhân nói ra, chúng ta cũng đừng lề mề, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc về nhà đi. Nói làm liền làm, Dương Thông Hoa cùng Lạc Nhân tay chân lanh lẹ thu thập lên quầy hàng bên trên đồ vật tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp thu thập thỏa đáng thời điểm, Hoàng quân mang theo trước đó đám kia tiểu lưu manh khí thế hung hăng lao đến, nhân số nhiều đến 14 người. Những người này không nói hai lời, cùng nhau tiến lên, đem không có chút nào phòng bị Dương Thông Hoa gắt gao đè xuống đất, ngay sau đó chính là dừng lại mưa to gió lớn quyền đấm cứ đá. Đáng thương Dương Thông Hoa bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ở trên mặt đất rên rỉ thống khổ. May mắn là bên cạnh chủ quán nhóm bây giờ nhìn không nổi nữa, nhao nhao tiến lên khuyên can. Cùng lúc đó, đại đội bí thư chi bộ cùng trường học bảo vệ chỗ người cũng nghe hỏi chạy đến, lúc này mới ngăn lại trận này hung ác. Hoàng Quân thấy tình thế không ổn, đặt xuống câu tiếp theo ngăn thoại: "Họ Dương, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau để cho ta gặp lại ngươi một lần, liền đánh ngươi một lần." Sau đó, hắn mang theo đám kia tiểu lưu manh nên ngang rời đi. Trải qua cái này một lần, Dương Thông Hoa cùng Lạc Nhân tâm tình đều hỏng bét cực độ. Buổi sáng hôm nay, hai người quyết định triệt để rời đi cái này để bọn hắn thương tâm địa phương. Bọn hắn ra đã nhanh non nửa năm, ngày nghỉ trong lúc đó đại học không có học sinh, căn bản cũng không có sinh ý có thể làm. Trước đó, bọn hắn dựa vào đương cái gửi miễn cưỡng duy trì sinh kế, mặc dù vất vả, nhưng ít ra còn có thể sống tạm. Muốn cho rằng khai giảng sau có thể kiếm nhiều tiền một chút gửi về nhà, lại không nghĩ rằng lại tao ngộ chuyện như vậy. Nhưng mà, cùng sinh mệnh so sánh, kiếm tiền bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Những tên côn đồ các kẻ kia xuất thủ không có chút nào nặng nhẹ, mà bọn hắn một nhà người lại là người bên ngoài, dù cho báo cảnh cũng sẽ có điều lo lắng, cho nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng hôm nay, ngay cả nhẫn mại đều không thể tiếp tục, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cân nhắc về đến quê nhà, thừa dịp ngày mùa thu hoạch về sau, mau đem thu loại chuyển bá xuống dưới. Dựa theo Lạc Anh ý nghĩ, cái này dựng lều liền trực tiếp bỏ qua được rồi. Nhưng Dương Thông Hoa lại đối lều bên trên vải bạt cùng màng ni lông mỏng lưu luyến không rời, thế là dáng chống đỡ lấy thân thể trước tới thu thập. Nhưng ai có thể ngờ tới, hắn vừa đến nơi đây, thậm chí còn chưa kịp giải khai một góc dây thừng, Hoàng Quân kia một nhóm người vậy mà lại xuất hiện. Vừa thấy mặt, Hoàng Quân liền không khách khí chút nào chỉ vào Dương Thông Hoa chửi ầm lên: "Ngươi cái này già đồ chó hoang, thật sự là không nhớ lâu à? Hôm qua ta liền đã cảnh cáo ngươi, chỉ cần để cho ta gặp lại ngươi, gặp một lần đánh một lần." Đối mặt lớn lối như thế Hoàng Quân, Dương Thông Hoa lần này cũng không dám giống như trước đó mạnh như vậy cứng rắn đứng đúng, hắn chỉ có thể càng không ngừng bồi khuôn mặt tươi cười, không ngừng mà xin lỗi. Cứ việc Dương Thông Hoa như thế ăn nói khép nép, Hoàng Quân bọn hắn lại không cảm kích chút nào, thậm chí còn hung hăng đạp hắn mấy cước. Đúng lúc này, một chiếc giải phóng xe đột nhiên chạy nhanh đến, phảng phất từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, chỉ gặp trên xe nhảy xuống ước chừng 30 người, trong tay mỗi người đều nắm chặt một cây ống thép, khí thế hung hăng đem Hoàng Quân bọn hắn bao bọc vây quanh. Hoàng Quân hỏi: "Mấy ca, các ngươi là hôn nơi nào?" Kia một đám một người trong đó người hỏi: "Ai là Hoàng Quân?" Hoàng Quân đứng ra nói ra: "Cha ngươi ở chỗ này." Tiếng nói của hắn vừa dứt, người kia vung tay lên, nói một tiếng: "Đánh cho ta." Sau đó chừng 30 người đem bọn hắn mười mấy tên côn đồ vây vào giữa, đánh đến bọn hắn thẳng gọi mẹ đường, gọi là một cái thảm, mấy cái chân tại chỗ liền phế bỏ, ống thép đánh trên chân, xương cốt đứt gãy thanh âm đều nghe được rõ ràng. Cuối cùng Hoàng Quân cũng bị phế sạch một cái chân, hắn còn không phục, miệng bên trong hô hào: "Tiểu tử, các ngươi hôm nay có gan liền đánh chết ta, đánh không chết ta liền đợi đến, sau lưng ta cũng là có đại ca." Nào biết được những người kia căn bản cũng không nghe, chiếu đánh cũng lầm. Thẳng đến cuối cùng, cái kia dẫn đầu người đồng dạng ném cho Hoàng Quân một câu: "Về sau đến muốn để lão tử tại Lâm Thành nhìn thấy ngươi, gặp ngươi một lần đánh một lần, đánh tới ngươi phục mới thôi." Hoàng Quân chống đỡ một hơi, hỏi: "Mấy vị gia gia, có gan liền báo cái gia môn, ngày sau tất có hậu báo." Dẫn đầu hán tử kia lạnh lùng trả lời: "Lão tử từ nhỏ đã uống đại minh sông nước lớn lên, ngươi không phục, có thể đem lão đại ngươi gọi tới." Hoàng Quân hừ một tiếng, nói ra: "Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, lão đại ta là Dương Uy, uy ca ngươi nhận ra ngược lại không?" Dẫn đầu cái kia nở nụ cười, nói ra: "Ta cho là cái nào đâu, nguyên lai là Dương Uy đầu kia nát rán. Ngươi có thể nói cho hắn biết, hôm nay đánh ngươi chính là Mây Thạch lệnh gia ba, để hắn có gan liền tới tìm ta." Hoàng Quân nghe xong lệnh gia ba tự giới thiệu, sắc mặt lập tức liền thành, vội vàng khoát tay nói: "Không biết được là tâm gia, ta không biết nơi nào đắc tội ngươi." Lệnh gia ba khẽ hừ một tiếng, nói ra: "Ngươi không có đắc tội ta, nhưng là ngươi đắc tội không nên đắc tội người, hôm nay lưu các ngươi một cái mạng chó." Cút. Nghe được một cái lăng chữ, những cái kia đi đứng không có thụ thường, kéo lên đã thụ thương lộn nào chạy, cái này chừng 30 người cũng không để ý tới những này bày quầy bán hàng, rất nhanh một đoàn người liền.